Đây là ngươi lão chủ nhân nhà tấm biển, hảo hảo thu về. Thanh niên kia tiện tay quăng ra, tấm biển liền cửa trước phòng bay đi, gào thét xin gió. Mặt dấu người gác cổng bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, liền con mắt đều đã nhắm lại. Qua nửa ngày, mới phát hiện chính mình cũng không bị tấm biển đụng bay. Lặng lẽ mở to mắt, liền nhìn thấy cái kia che kín bụi đất Hưng Vân Trang tấm biển, đúng là thẳng tắp dựng đứng tại mặt đất. Về phần cái kia huyền y thanh niên, đã chẳng biết đi đâu. Không biết tôn người gù còn ở đó hay không. Ngọc Liên Thành lại đã đi tới phủ đệ tường cao sau ngõ hẻm trong nội đường, lại lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cũng không phải là hắn phát hiện ngày xưa cố nhân tôn người gù, mà là thấy được một gian rất thú vị sự tình. Chỉ gặp ngõ hẻm trong nội đường có lẽ có 40, 50 người, bọn hắn từng loạt đứng đấy. Có nam có nữ, trẻ có già có, trên thân còn đeo đủ loại kiểu dáng vũ khí, nhìn bọn hắn bộ dáng cách ăn mặc, cũng hẳn là huy phong 10 phần võ lâm hào kiệt. Nhưng tại lúc này, bọn hắn lại đều đứng tại to bằng cái bát tô vòng tròn nhỏ bên trong, một cái người đứng một vòng tròn, vừa lúc có thể đem chân bày ở bên trong. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, bọn hắn mỗi cái đầu người bên trên còn đỉnh lấy một cái đồng tiền, một cử động cũng không dám, liền đại khí cũng không dám nhiều thở, với lại mỗi cái người đều mang thấp thỏm lo âu biểu lộ. Sợ mình khẽ động, trên đầu đồng tiền liền đến rơi xuống bình thường. Thú vị, thú vị. Ngọc Liên Thành mặt lộ ý cười. Người cảm thấy rất thú vị. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói mang theo một chút trêu tức. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, những người này nhìn không giống như là bị điểm huyệt, nhưng lại giống như là con gà con một dạng bị người đuổi tới trong vòng. Hết lần này tới lần khác còn không có chút nào dám phản kháng, thực sự thú vị cực kỳ. Nhìn người khác thú vị, nhưng nếu ngươi tự mình trải nghiệm một phen, có lẽ liền sẽ không cảm thấy thú vị. Nói chuyện là một cái niên kỷ rất nhẹ người thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, mặc màu vàng hơi đỏ vàng sam, dáng dấp cực kỳ thanh tú, trên mặt lại là lạnh như băng, khỏe miệng luôn luôn mang theo một chút như có như không cười nhạt. Hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái đồng tiền. Đúng lúc này, ngõ hẻm đường cuối cùng đột nhiên truyền đến một trận soạt, 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 soạt thanh âm đơn điệu mà ngột ngạt. Lại có một loại khác âm trầm quỷ bí ý vị. Ở một bên lông gà trong cửa hàng nhỏ, lập tức đi ra ba cái người, ba cái cùng thiếu niên một dạng vàng sang người. Một cái tuổi khá lớn chút, lỗ tai bị người gọt sạch một cái, con mắt vậy mù mất một cái, còn lại chỉ có một con mắt bên trong, tránh lóe lên ánh sáng. Một cái nhìn càng lộ ra già mua, râu tóc cô đã trắng bệnh. Càng đáng sợ là, hắn mặt lại là màu xanh lá, tay cũng là màu xanh lá, phụ trợ lấy tóc muối tiêu, càng lộ ra quỷ dị đáng sợ. Cái thứ ba lại là râu tóc trắng đoan lao nhân, thân hình đã cong xuống, đi lại đã tập tễnh. Bọn hắn cùng lúc trước thanh niên đứng thành một hàng, tựa hồ là ở nghênh đón sắp đến người kia. Rất nhanh, một đầu bóng người đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn chân trái đã đủ căn đoạn đi, xử lấy quả trượng, đầu bù phát ra, trên mặt đều là mặt sẹo, với lại xấu xuất khí, tam giác đôi mắt nhỏ, cái mũi rất lớn, vô luận ai nhìn thấy người này, trong lòng khó tránh khỏi toát ra một luồng hơi lạnh. Bốn cái vàng sam người cùng một chỗ hướng một chân người không mình hành lễ. Nếu như cẩn thận đi xem, liền hội phát hiện cái này một chân người cũng là mặc hạnh trường sam màu vàng, bẩn muốn mạng, lại khảm hai đạo viền vàng. Bốn người khác chỉ khảm một đạo. Một chân người khoát tay áo, mắt tam giác bên trong tia sáng chớp động, bốn phía quét qua, chờ nhìn thấy Ngọc Liên Thành là, không khỏi nhíu nhíu mày, toàn bộ mang đến sao? Vàng sam thanh niên nói, hết thảy 49 người, toàn bộ mang đến, chỉ là có một người thả không lên tiền tài, còn có một người chưa kịp thả. Một chân người nhíu nhíu mày, là ai thả không lên? Chính là ta. Một tiếng cười lạnh, lại là cái người áo xanh đã từ trong cửa hàng nhỏ đi tới. Người này lục soát đến lạ thường, trên thân cũng không có bội kiếm treo đao, nhưng vòng eo bên trên nâng lên một đoàn, rất là đập vào mắt. Hiển nhiên là mang theo đầu cực kỳ to dài mềm bình khí. Một chân người lạnh hừ một tiếng nói, Tây Môn Nhu, ngươi cũng tới tham dự việc này. Tây Môn Nhu danh tự này mặc dù nghe cũng không xuất chúng, nhưng chỉ cần hơi có chút kiến thức người giang hồ, đều nên nghe qua người này danh tự. Binh khí phổ thứ 7, xà tiên Tây Môn Nhu. Tây Môn Nhu khỏe miệng đồng dạng mang theo cười nhạt, thiên hạ này liền không có ta Tây Môn Nhu không thể đi địa phương, chỉ bằng ngươi Gia Cát Cương chỉ sợ còn ngăn không được ta. Gia Cát Cương cái tên này đồng dạng rất nổi danh, gần như không kém Tây Môn Nhu. Binh khí phổ thứ 8, kim cương thiết quải Gia Cát Cương. Gia Cát Cương cười lạnh một tiếng, vậy chưa trả lời, ánh mắt thả trên người Ngọc Liên Thành, bằng hữu thế nhưng là đi giang hồ. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Gia Cát Cương nói, nếu là đi giang hồ, nên tuân thủ chúng ta quý củ. Dứt lời, hướng vàng sam thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vàng sam thanh niên cười lạnh một tiếng, lần nữa đem tiền đồng lấy ra, cổ tay rung lên, tiền đồng liền muốn Ngọc Liên Thành bay tới. Thanh niên này võ công rất không tệ, kinh lực vận dụng đến rất khéo, vừa lúc khiến tiền đồng bay đến Ngọc Liên Thành trên đầu. Nhưng Ngọc Liên Thành lại hướng về sau vừa lui. Tiền đồng ken rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn ra thật xa. Trong chốc lát, toàn bộ ngõ hẻm đường bầu không khí biến đổi, vô cớ thêm ra một cỗ túc sát khí cơ, đầu kia bên trên đỉnh lấy tiền đồng người, nhưng cũng đều run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn về phía Ngọc Liên Thành ánh mắt đã thay đổi, giống như là đang nhìn một người chết. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người không bảo đảm. Không có thủ lĩnh, cũng chỉ có thể là cái người chết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 136, Hắc Vân quyển Vũ Phúc Thiên Tụ. Khi tiền đồng rơi trên mặt đất trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ ngõ hẻm đường trở nên tràn ngập sát cơ, tràn ngập hàn ý, rõ ràng nhập thu không lâu, cũng đã để cho người ta có cốt tủy phát lạnh cảm giác. Đột nhiên, lại là một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Ta quy ẩn một đoạn thời gian, trên thân bản không có cái gì tiền bạc, lại thêm mới đưa một khối tấm biển, vừa vặn đem trên thân tiền đều tiêu hết. Ngọc Liên Thành trên mặt mang theo cười mỉm, ngươi đưa ta một viên tiền đồng, ta thực sự cực kỳ cảm ơn ngươi, bất quá ngươi lần sau ngàn vạn lần đừng muốn hướng trên đầu ta ném, dạng này không lễ phép. Nhưng Vàng Sam thanh niên mặt lại lạnh, ngươi là người giang hồ, liền hẳn phải biết chúng ta quý củ. Ngọc Liên Thành hiếu kỳ nói, cái gì quý củ? Vàng Sam thanh niên lạnh lùng nói, tiền tài rơi xuống đất, đầu người không bảo đảm. Trên đầu ngươi tiền tài rơi mất, đầu ngươi cũng liền muốn rơi. Câu nói này nói xong, trong ngõ bỗng nhiên thổi lên một cơn gió thu, phá tại nhân thân bên trên, khiến người run lẩy bẩy. Nhưng cái kia đứng tại vòng tròn bên trong người cũng không dám phát run, bởi vì bọn hắn lắc một cái, trên đầu tiền tài liền có thể đến rơi xuống, đầu vậy muốn đi theo đến rơi xuống. Ngọc Liên Thành ngạc nhiên nói, lúc nào có như thế cái quy củ? Vàng Sam thanh niên lạnh lùng nói, kim tiền bang chỗ đến, liền có cái quy củ này, trên giang hồ người người đều biết quy củ. Tiền tài vốn là tục vật, trên giang hồ cao thủ từng cái trọng nghĩa khinh tài, nếu ai nhắc lên tiền, đều cảm thấy người tuổi trẻ nhất đẳng. Nhưng gần đây hết lần này tới lần khác quật khởi một cái lấy tiền tài làm tên bang phái kim tiền bang. Không có người sẽ cảm thấy cái này buồn cười. Bởi vì kim tiền bang bang chủ là binh khí phổ thứ 2 Long Phượng song hoàn thượng quan Kim Hồng. Kim tiền bang mới đầu ẩn cùng giang hồ, chưa có nghe thấy, lại tại trong vòng một đêm lấy kiêu hùng chi tư quét sạch giang hồ, ý đồ chiếm đoạt cái khác bẻ cánh, độc bá giang hồ. Trừ thượng quan Kim Hồng bên ngoài, trong bang còn có 17 vị binh khí phổ bên trên đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ đã là trong giang hồ thanh danh vang nhất, thế lực lớn nhất, tài lực vậy hùng hậu nhất một bang phái. Kim tiền bang. Ta xác thực biết như thế môn phái, các ngươi chắc hẳn cũng là kim tiền bang bên trong nhân vật cao tầng. Ngọc Liên Thành cười cười. Màu vàng thanh niên đám người còn không nói chuyện, cái kia Tây Môn Nhu đã cười lạnh nói, bọn hắn chẳng những là binh khí phổ bên trong cao tầng, với lại mấy vị đều là binh khí phổ bên trên tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Binh khí phổ thứ 9 Kim Cương Thiết Quải Ra Cắt Cương, binh khí phổ thứ 7 Phán Quan Bút Cao Hưng Không, binh khí phổ thứ 46 Phi Thương Yến Song Phi, còn có năm gần đây thanh danh vang dội Độc Đường Lang Đường Độc. Ngọc Liên Thành vừa cười nói, nhưng hướng ta ném tiền tài vị bằng hữu này, nhìn phái đoàn mới là lớn nhất, không biết hắn là ai. Tây Môn Nhu nói, hắn gọi Thượng Quan Phi, Thượng Quan Kim Hồng Thượng Quan. Thì ra là thế, cảm ơn giải thích nghi hoặc. Ngọc Liên Thành cười cười. Tây Môn Nhu lạnh lùng nói, ta chẳng qua là cảm thấy một cái người mặc dù phải chết, cũng hẳn là rõ ràng không công chết. Ngươi như còn có vấn đề, ta như biết, nhất định sẽ vì ngươi giải đáp. Không cần. Câu nói này lại là xuất từ Kim Cương Thiết Quải Ra Cắt Cương miệng, hắn lạnh lùng nói, kim tiền bang đối với người chết vậy luôn luôn rất khoan dung, ngươi nếu có chưa hết tâm nguyện, chúng ta có thể thay ngươi đi làm. Ngươi nếu có thủ chưa báo, chúng ta cũng có thể lấy thay ngươi đi báo, huống chi chỉ là mấy cái râu ria vấn đề. Hắn nhàn nhạt một cười, khoan thai nói tiếp, có thể chết trên tay chúng ta người, vận khí cũng không quá kém. Đáng tiếc, ta còn không hưởng thụ đủ, còn không có ý định chết. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, đúng, cái này chút đồng tiền không ai muốn, ta nhưng đã thu, ta hiện tại thiếu tiền cực kỳ. Hắn cánh tay rung lên, tay áo dài như mây trôi cuốn một cái, nguyên bản đặt ở một đám võ lâm cao thủ trên đầu đồng tiền, phảng phất như là bị vô hình sợi tơ liên lụy, lại nhao nhao bị cuốn vào trong tay áo. Nơi này 40, 50 người nhưng không có một cái nào không phải kiến thức rộng rãi lao giang hồ, nhưng một tay ống tay áo cuốn lên sở hữu tiền đồng, đơn giản có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Khác nói không có gặp qua, nghe cũng không có nghe qua. Mà trong chốn võ lâm lấy hai tay áo làm vũ khí công phu cũng không nhiều, nổi danh nhất thuộc về Thiếu Lâm Thiết Tụ Công, cùng võ đang Lưu Vân Phi tụ. Thiếu Lâm Thiết Tụ Công có thể vận theo như sắt, vung tay áo giống như khiến thần binh. Mà võ đang Lưu Vân Phi tụ thì như mây trôi quét sạch, giãn ra tự nhiên. Nhưng người này tay này, lại phảng phất là đem hai loại tuyệt học đều đã bao hàm, hơn nữa còn có một loại nào đó kỳ diệu biến hóa, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản đứng tại vòng tròn bên trong 49 người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đột nhiên đồng thời dương ra thân hình, phòng trên, xuyên tường, nhưng gặp đầy trời bóng người bay múa, trong chốc lát liền chạy sạch sẽ, không còn một ngống. Phán Quan Bút Cao Hưng Không sắc mặt đã biến, nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ cầm bọn hắn 49 người đồng tiền, ngươi nhưng có 49 cái mạng hoàn lại. Các ngươi đối người chết như thế hào phóng, ta vậy như thế. Cho nên ta quyết định dùng các ngươi am hiểu nhất võ công con đường đối phó các ngươi, xem như đối với các ngươi cuối cùng tôn kính. Ngọc Liên Thành phối hợp nói chuyện, không có trả lời Cao Hưng Không. Hoặc là nói, hắn lời nói kỳ thật vậy là một loại trả lời. Hắn vẫn đang đếm lấy tiền đồng, chờ đem sở hữu tiền đồng đếm xong, mới thở ra một hơi, giống như tại tự lẩm bẩm, rất tốt, 49 mai tiền đồng, đối với ta cái này nghèo đói người tới nói, thật sự là một khoản tiền lớn. Kim Cương Thiết Quải Ra Cắt Cương trong mắt lóe lên, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì, nói, xin hỏi các hạ thế nhưng là Lục Tuyệt Cuồng Khách Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành đem tiền đồng cuốn vào trong tay áo, không sai, là ta, bất quá ta càng ưa thích Lục Tuyệt Tiên Khách cái ngoại hiệu này. Nhưng bây giờ rất ngông cuồng. Nói lời này là Thượng Quan Phi, trong tay hắn đã ảo thuật thêm ra một đôi màu ám kim vòng vàng đến, phía trên quấn long quấn phượng, sinh động như thật. Chờ một chút. Gia Cát Cương lại ngăn cản hắn. Thượng Quan Phi tuy là con trai của Thượng Quan Kim Hồng, nhưng luận tư lịch võ công là so bất quá Gia Cát Cương, cho nên tại chính thức hành động bên trong, hắn vẫn là muốn nghe Gia Cát Cương. Thượng Quan Phi dừng lại, Gia Cát Cương một đôi ác độc mắt tam giác đã nhìn về phía Ngọc Liên Thành, nói, ngươi nói qua, ngươi đối sắp chết người tổng là rất hào phóng, vô luận chúng ta hỏi cái gì, chỉ cần ngươi có thể đáp đi ra, ngươi đều hội trả lời. Với lại ngươi còn biết dùng chúng ta am hiểu võ công giết chết chúng ta. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, không sai, nhưng các ngươi không thể hỏi quá nhiều, ta không có cái này kiên nhẫn trả lời. Tốt. Gia Cát Cương nói, ngươi vừa rồi cuốn đi đồng tiền dùng là công phu gì? Hắc Vân Quyển Vũ Phúc Thiên Tụ. Ngọc Liên Thành nói, trên đời bản không có môn công phu này, là ta đem mấy môn tay háo công kết hợp lại mà sáng tạo, bao quát Thiếu Lâm Thiết Tụ Công, Lưu Vân Phi Tụ, Quyển Thiên Tụ. Gia Cát Cương lại nói, ngươi rõ ràng tại Thiếu Lâm ẩn cư, vì sao lại phải đi ra? Ngọc Liên Thành nói, bởi vì ta thực sự nhàn nhảm chán, cuối cùng đang nhắc nhở ngươi một cái, ta không thích bức người hỏi ta vấn đề riêng, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian.
Tốt.
Gia Cát Cương trong mắt lại là lóe lên, nói, ngươi dự định đối ta dùng võ công gì? Chiêu thức gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 137, quét ngang ngàn quân. Gia Cát Cương ngược lại cũng không hổ là lão giang hồ. Ngọc Liên Thành nói trả lời bọn hắn vấn đề, với lại phải dùng bọn hắn am hiểu võ công giết chết bọn hắn. Hiện tại hắn hỏi vấn đề này, Ngọc Liên Thành nếu như trả lời, đối phương liền đã biết hắn muốn khiến võ công chiêu thức, tự nhiên vậy có ứng đối phương pháp. Mà Ngọc Liên Thành nếu là không nói, há không liền vi phạm với mình lúc trước lời nói, trở thành không tín chi đồ. Ngọc Liên Thành nhìn một chút Gia Cát Cương, cười nói, "Tốt, ngươi khiến cho là kìm cương thiết quải, với lại nghe nói ngươi một thức hành tạo thiên quân rất lợi hại, ta tự nhiên là dùng đồng dạng một chiêu hành tạo thiên quân đối phó ngươi." Gia Cát Cương lạnh hừ một tiếng, hắn thật là lấy hành tạo thiên quân thành danh, trong giang hồ có thể bù đắp được qua hắn một chiêu này cũng không có nhiều người. Phán quan bút cao hơn không, cũng chính là cái kia hoa lão đầu dâu bạc, thâm trầm cười lạnh nói, "À, không biết đối phó lão phu lại dùng chiêu thức gì?" Ngọc Liên Thành nhìn hắn một cái, cười nói, "Ngươi là đánh huyệt danh gia, ta dùng tự nhiên là đánh huyệt 72 thức bên trong Hàn Tinh Truy Nguyệt." Tiếp lấy hắn lại từng cái nhìn về phía ba người khác. "Phi Thương Yến Sophie, trong tay của ta không có ám khí, cho nên muốn trước đón lấy ngươi phi thường, lại dùng Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp, đánh về phía ngươi ngực đại huyệt. Độc Đường Lang Đường Độc, ngươi binh khí là đao, cho nên ta có thể dùng đao pháp bên trong đơn giản nhất một thức lực Phách Hoa Sơn. Thượng Quan Phi ngươi dùng là Long Phượng Song Hoàn, ta chiêu thức là Nhất Hiểm Long Liệm Phượng Múa Tuột Tay Sophie." Hắn lại thật từng cái muốn dùng võ công đều nói ra. Thượng Quan Phi cười lạnh nói, "Ngươi mỗi cái người đều chỉ nói một chiêu, nhìn như vậy đến, ngươi có nắm chắc chỉ một chiêu liền có thể đối phó chúng ta trong đó tùy ý một cái?" Ngọc Liên Thành cười nhạt nói, "Một chiêu là đủ." Năm người này cũng chỉ là cười nhạt. Bọn hắn vốn là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, liền xem như sơ xuất giang hồ, tên không nổi danh Thượng Quan Phi vậy nổi danh binh nhì khí phổ trước 20 thực lực. Ngọc Liên Thành lời nói này, thực sự cuồng vọng tới cực điểm. Một bên Xả Tiên Tây Môn Nhu bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Ngươi hai tay trống trơn, sao là binh khí?" Ngọc Liên Thành nhìn hắn một cái, cười nói, "Nguyên bản ta là muốn lấy tay làm vũ khí, bất quá thấy các hạ, trong lòng lại tăng thêm cái ý nghĩ." Tây Môn Nhu lạnh lùng nói, "A." Ngọc Liên Thành nói, "Ta muốn mượn các hạ binh khí dùng một lát, không biết có thể?" "Ta binh khí?" Tây Môn Nhu sắc mặt lạnh lẽo. Ngọc Liên Thành gật đầu. "Tốt, ta cho ngươi." Tây Môn Nhu thân hình lăng không bay lên, tiếng gió khuấy động, trong tay phải đã chẳng biết lúc nào nhiều hơn đầu đen nhánh roi. Hắn tay run một cái, roi dài đã hướng Ngọc Liên Thành cuốn tới, mang theo hô hô tiếng gió, nhanh vô cùng, người thường chỉ có thể nhìn thấy một đầu đen nhánh tàn ảnh. Ngọc Liên Thành thuận tay vồ một cái, đã đem như độc xà roi sao nắm trong tay. Cổ tay lại lắc một cái, một cỗ kỳ dị lực chấn động truyền ra, Tây Môn Nhu hổ khẩu run lên, Xà Tiên tuốt tay, người vậy không tự giác lui về phía sau hai bước. "Thật tốt tốt, cái này Xà Tiên liền đưa ngươi." Tây Môn Nhu sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, hắn dựa vào thành danh binh khí bị đoạn, không mặt mũi gặp người, thân hình mở ra, liền biến mất không thấy gì nữa. "Ta chỉ là muốn mượn ngươi roi, lại thanh roi tặng cho ta, giang hồ nhân sĩ quả nhiên hảo phóng đến cực kỳ." Ngọc Liên Thành ha ha một cười, hắn đem roi dài cuốn hai quyển, lại là lắc một cái, lấy chân khí quan chú, lập tức mềm nhũn roi dài trở nên bút thẳng lên, tựa như là một căn to dài quả trượng, nhìn về phía Gia Cát Cương đám người, "Tốt, hiện tại nên chúng ta." Gia Cát Cương bọn người sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ một chiêu liền đem Xả Tiên Tây Môn Nhu roi dài đoạt lấy, chiêu này công phu vậy thật là đáng sợ đến cực kỳ. Lục Tuyệt Cuồng Khách trong giang hồ có như thế đại uy danh, cũng tuyệt không phải chỉ là hư danh. Gia Cát Cương quải trượng nghiêng dương, một chân đứng trên mặt đất, toàn bộ người phảng phất như là đóng ở trên mặt đất giống như, vương như Thái Sơn. Cao Hưng không xong co tay một cái rũa ra, đã từ trong tay áo lấy ra một đôi phán quan bút. Sắc mặt xanh lét bọ ngựa đao đường độc xoay người, sau lưng cũng nhiều đối hình thủ kỳ lạ ngoại môn binh khí, xem ra tự đao phi đao, giống như cưa bay cưa, âm trầm phát ra bích quang, binh khí bên trên hiển nhiên có kịch độc. Thượng Quan Phi hai tay vẫn là nắm nuốt tử mẫu vòng thép. Binh khí giảng cứu dài một tấc cường, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Cái này một đôi tử mẫu vòng thép càng là hiểm bên trong chi hiểm, chỉ cần vừa ra tay, liền là chiêu chiêu đoạt tấn công vào tay chiêu thức, không thể gây tổn thương cho người, liền cũng bị người thương. Thượng Quan Phi đã có thể bị Thượng Quan Kim Hồng phái tới chấp hành nhiệm vụ lần này, hiển nhiên cũng là đối với hắn có lòng tin, hiển nhiên hắn tại tử mẫu vòng thép bên trên võ công tuyệt đối không kém. Gia Cát Cương bọn bốn người thân hình dương ra, đã đem Ngọc Liên Thành bao bọc vây quanh. Chỉ có Phi Thương Yến Song Phi lui lại mấy bước, trở tay kéo ra vào áo, lộ ra trước ngực hai hàng đao mang, mang lên lít nha lít nhít cắm 7749 chuôi tiêu thương, vừa dài lại ngắn, dài 42,9 cm, ngắn 21,45 cm, đầu thường anh đỏ như máu. Năm người con mắt đều chuyển vậy không chuyển nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành trong tay roi dài, hiển nhiên đều biết cái này roi dài khẽ động, tất nhiên là lòng trời lở đất. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ cái này vừa ra tay, khí cơ một tiết, liền cho Ngọc Liên Thành thời cơ lợi dụng. Bọn hắn đều đang đợi Ngọc Liên Thành đoạt động thủ trước. Với lại bọn hắn biết Ngọc Liên Thành nhất định hội ra tay trước. Bởi vì Ngọc Liên Thành dùng chân khí đem mềm nhũn roi dài quán chú thành côn sắt, quá trình này liền là đang không ngừng tiêu hao chân khí, rằng có thời gian càng dài, hắn tiêu hao chân khí cũng càng nhiều. "Tốt, các ngươi không xuất thủ, ta liền xuất thủ trước." Quả nhiên, Ngọc Liên Thành đầu tiên động. Quả nhiên, hắn đầu tiên đối phó là kim cương thiết quải ra các cương. Quả nhiên, hắn khiến cho chiêu số là Hoành Tạo Thiên Quân. Ngọc Liên Thành roi dài thành côn, lấy một thức Hoành Tạo Thiên Quân quét về phía ra các cương, khí cơ cuồn cuộn, đơn giản là như Thái Sơn sụp đổ. Ra các cương cũng là hét lớn một tiếng, thiết quải quét ngang mà ra. Cái này rẽ ngang đồng dạng là Hoành Tạo Thiên Quân, nhưng lực đạo mạnh, khí thế hình dạng, coi là thật không gì sánh kịp. Hắn lấy một chiêu này Hoành Tạo Thiên Quân thành danh, còn có người thanh hắn gọi là Hoành Tạo Thiên Quân, chết tại hắn một chiêu này phía dưới cao thủ có thể nói nhiều vô số kể. Cái này chẳng những là bởi vì ra các cương bản thân lực lượng mạnh mẽ, cũng bởi vì trong bàn tay hắn kim cương thiết quải nặng đến 63 cân, thiên hạ võ lâm hảo kiệt chỗ khiến binh khí, không có mấy cái có thể so sánh hắn binh khí càng nặng. Chỉ là roi, lại như thế nào địch đến quá cứng thiết trượng. Phanh. Cứng rắn roi cùng thiết quải giao kích, phát ra thiên lôi nổ vang tiếng va chạm. Cùng manh kịch liệt khí lưu quần quận tứ tán, thổi lên đầy trời bụi bặm. Chỉ là rằng co một lát, thiết quải đột đã hoành bay ra ngoài, trùng điệp cắm ở một bên trên vách tường. Mà cứng rắn roi lực lượng vẫn như cũ mạnh mẽ, quét ngang tại sắc mặt vốn đã tái nhợt ra các cương lực. Một tiếng vang trầm bên trong mang theo tiếng xương vỡ vụn ầm, ra các cương bản thân đã như bút bê vải rách hoành bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, lại mềm nhũn trượt xuống đến, đã không có khí tức. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 138, phế vật. Chỉ một kích, kim cương thiết quải ra các cương đã mất mạng, dùng hay là hắn am hiểu nhất, quen thuộc nhất Hoành Tạo Thiên Quân. Mà cùng lúc đó, phán quan bút, bọ ngựa đao, tử mẫu vòng thép đều đã hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Ba kiện hình thù kỳ lạ binh khí, ba vị cao thủ đồng thời đánh tới. Mỗi một kiện binh khí đều tràn ngập sắc cơ, mỗi một vị đều là thiên hạ đỉnh tiêm hảo thủ. Ngọc Liên Thành mũi chân một điểm, người như bay ưng lướt lên, ba món binh khí công kích liền đều đã thất bại. Mà Phi Thương Yến song phi chờ liền là giờ khắc này, hắn hét lớn một tiếng, hai tay cùng bay, chỉ một thoáng đã phát ra 7749 trôi phi thường, chỉ gặp hồng anh đầy trời, phảng phất như là dã thú mở ra răng, hướng Ngọc Liên Thành cắn xé tới. Yến song phi đối với mình phi thương rất có lòng tin, thậm chí còn bốn phía nghe ngóng Lý Tầm Hoan rơi xuống, chỉ vì hắn một ngày kia phải hướng Lý Tầm Hoan khiêu chiến. Lúc này hắn toàn lực thi triển 49 trôi phi đao cùng bay, Ngọc Liên Thành người lại giữa không trung, không thể nào mượn lực, không thể nào né tránh, chỉ có một đường chết. Cái kia biết đúng lúc này, Ngọc Liên Thành ống tay áo đông nhiên cuốn một cái, phảng phất như là một đám mây đen tản ra, 49 trôi phi đao liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ống tay áo lại là chấn động, 49 trôi phi đao từ trong tay áo bay ra, lấy Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp lồng hướng Yến Song Phi. Mạn Thiên Hoa Vũ trong giang hồ cũng không phải là rất khó luyện ám khí thủ pháp, rất nhiều cao thủ ám khí đều có thể sử dụng. Nhưng giờ phút này từ Ngọc Liên Thành xuất ra, lại nhanh không gì sánh kịp, hàn quang lấp lóe, 49 chuôi phi đao đã toàn bộ cắm ở Yến Song Phi ngực từng cái muốn trong huyệt. Yến Song Phi kêu thảm một tiếng, người đã ngửa mặt ngã xuống. Cái này khiến phi thương danh ra, vậy rốt cục chết đang bày thương phía dưới. Ngọc Liên Thành thân hình lăng không xoay tròn, lần nữa tránh đi phán quan bút cùng tử mâu thiết hoàn. Trong tay xả tiên lắc một cái, biến hình vặn mèo, tại chân khí khu động dưới, ngưng kết trở thành một thanh đao bộ dáng. Thân hình hắn lăng không, một tiếng nhẹ cười, trường đao trong tay giơ cao quá mức, chợt một đao đánh xuống. Là một chiêu chất phát tự nhiên lực phách hoa sơn. Nhưng đao thế cũng đã đem bọ ngựa đao đường độc trên dưới quanh người bao phủ, một đao đoạt hùng, lăng không kích xuống dưới, sắc bén đao khí đập vào mặt đánh tới, bày biện ra một loại không gì sánh kịp bá đạo. Đường độc sắc mặt biến đổi, trường đao trong tay dựng ra, bổ ra một đạo lại một đạo liên hoàn đao thế, hình thành đao võng, thế muốn đem cái này Ngọc Liên Thành cái này uy mãnh tuyệt luân một kích ngăn lại. Nhưng mà, hắn tầng này tầng đao thế, tại cùng cái kia một thanh màu đen đao đụng chạm một lát, đã trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ vì một chiêu này, lực phách hoa sơn mặc dù đơn giản, nhưng mang theo khỏa lực lượng nhưng bây giờ bá đạo hung mãnh, phản phất thật có thể đem Hoa Sơn bổ làm hai. Bá. Ngọc Liên Thành người đã rơi xuống đất, trong tay trường đao vặn mèo biến hóa, biến thành một chi to lớn phán quan bút, đón lấy phán quan bút cao hư không. Về phần bọ ngựa đao đường độc đứng tại chỗ, không nhúc đích, phản phất bị điểm huyệt đạo bình thường. Nhưng sau đó một khắc, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng đao khí, đạo này đao khí cũng là từ bên trên đánh xuống, trong nháy mắt quần áo rách dưới, máu tươi bắn tung tóe. Đường độc từ cái trán đến phần bụng xuất hiện một đạo to lớn vết đao, huyết nhục lâm ly, cơ hồ đem hắn toàn bộ người vỡ thành hai mảnh. Trong tay bọ ngựa đao cùng hắn toàn bộ người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Một bên khác, Cao Hưng không đã bị Ngọc Liên Thành trong tay thô to phán quan bút lấy một thức Hàn Tình Truy Nguyệt đính tại trên vách tường, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Trong ngay mắt, Kim Tiền Bang cao thủ đã chỉ còn Thượng Quan Phi. Lúc này, Thượng Quan Phi đang dùng hắn cặp kia băng lãnh ánh mắt nhìn lấy Ngọc Liên Thành. Trải qua lúc trước một phen giao thủ, hắn mặc dù đã biết mình tuyệt không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, thậm chí khả năng một chiêu vậy không tiếp nổi, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũng là lãnh lãnh đạm đạm, hoàn toàn không có biểu lộ, không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Hắn chỉ là hết sức chăm chú nhìn xem Ngọc Liên Thành. Hết sức chăm chú nhìn xem Ngọc Liên Thành tay. Ngọc Liên Thành vậy không nóng nảy, chỉ là dù bận vẫn ung dung cầm trong tay xà tiên thu hoạch một vòng, lại lấy chân lực quán chú, liền coi như là một cái vòng thép. Chỉ là cái này thép vòng so bình thường lớn hơn rất nhiều. Đi. Ngọc Liên Thành cổ tay rung lên, vòng thép đã bay ra, rõ ràng là một chiêu hiểm tuyệt thiên hạ long liệ phượng múa tuột tay song phi. Một chiêu này một khi sử dụng, binh khí trong tay cũng đồng thời ném ra, trở thành tay không tấc sắt, là hiểm bên trong chi hiểm chiêu thức. Nếu không phải là đến thời khắc mấu chốt nhất, hoặc đã có nắm chắc tất thắng, là tuyệt không có khiến vòng cao thủ dùng ra một chiêu này. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành chỉ có một cái vòng, cho nên một chiêu này vậy chỉ có thể coi là long liệm tuột tay bay một mình. Thượng Quan Phi ánh mắt mãnh liệt, phát ra quát lớn, trong lòng bàn tay tử mẫu vòng thép đột xuất. Một chiêu này hắn vốn là quen không có thể quen đi nữa, lại thêm sớm có phòng bị, hắn rất có lòng tin có thể đem cái này đơn vòng đó lấy. Vô luận như thế nào, hắn vậy quyết không thể chỉ một chiêu liền bị người này đánh bại, cái này chẳng những là ném hắn mặt, càng là ném phụ thân hắn mặt. Trong tay hắn song hoàn hợp lại, mong muốn ở trên đường chặn lại Ngọc Liên Thành vòng thép. Hắn vốn đã rất có lòng tin, nhưng cái kia biết nhưng vào lúc này, vòng thép chợt trên không trung đánh cái xoáy, lấy một loại quỷ dị góc độ đánh vào Thượng Quan Phi trên bờ vai. Thượng Quan Phi lập tức ngã xuống mà bay, toàn bộ người đụng ở trên vách tường, vai trái chỗ máu me đầm địa, cánh tay cơ hồ từ trong thân thể xé rách ra ngoài, liền xem như chưa khỏi, vậy cùng cấp nửa tàn phế, cũng không còn cách nào sử dụng song hoàn công phu. Thượng Quan Phi bởi vì đau đớn mà khỏe miệng co giật, nhưng biểu lộ vẫn là rất lãnh đạm, cái này thiếu niên tâm địa phảng phất sắt đá tạo thành, cũng không biết cái gì là kinh hoàng, cũng không biết cái gì là sợ hãi. Ngọc Liên Thành nhìn xem hắn, bỗng nhiên hít một tiếng, ta một chiêu cũng không có giết chết ngươi, ngươi còn sống. Thượng Quan Phi lạnh lùng nói, chỉ vì ngươi một chiêu này cũng không mong muốn tính mạng của ta. Ngọc Liên Thành nói, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều xem như tiếp ta một chiêu, tha ngươi đi đi. Ngươi đến cùng có gì âm mưu? Thượng Quan Phi lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành, hắn tuyệt không tin đối phương hội dễ dàng như vậy thả qua hắn. Ngọc Liên Thành cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ngươi còn sống phải có thú một chút. Thượng Quan Phi vẫn như cũ đứng đấy bất động, ngươi thật thả qua ta. Không sai. Thượng Quan Phi chờ lấy hắn, cắn răng nói, ngươi mặc dù không giết ta, nhưng ta có câu nói lại muốn ngươi thuyết minh. Ngọc Liên Thành nói, ngươi nói đi. Thượng Quan Phi nói, hôm nay ngươi là ai thả ta, ngày khác ta tất báo thù này, ngược lại là ta tuyệt sẽ không để qua ngươi. 3. Ngọc Liên Thành bóng dáng đông nhiên vút qua, xuất hiện tại Thượng Quan Phi trước mặt, một bàn tay quăng tới, cơ hồ đem hắn toàn bộ người đập bay, lạnh lùng nói, nếu là thủ hạ bại tướng, ngươi bây giờ chí ít hẳn là học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ta cũng không thích ngươi cái này tự cho là đúng cao ngạo tư thái. Hắn vung tay háo một cái, hướng bên cạnh gian kia lông gà cửa hàng nhỏ đi đến, chỉ để lại ba bộ thi thể cùng một cái tàn phế. Nhưng nếu như ngày khác ngươi có thể đối ta tạo thành một chút phiền phức, ta không những sẽ không trách ngươi, hơn nữa còn hội vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì ta thả qua người dù sao không phải phế vật. Ha ha, bất quá ngươi phế vật này hơn phân nửa vậy hội làm ta thất vọng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 139, tìm phiền toái cùng bị tìm phiền toái. Cái này lông gà cửa hàng nhỏ bản thân người cũng rất ít. Trải qua lúc trước náo trò, cơ hồ chỗ có khách đều đã chạy trốn, trong tiệm chỉ có 3 cái khách nhân còn an ổn ngồi, phân biệt ngồi tại 2 cái bàn bên trên. Một cái bàn ngồi lấy cái lam sam lão nhân cùng một cô gái. Lão nhân tóc trắng xóa, cầm trong tay thuốc lá sợi, cột cột quất lấy. Cô bé trải lấy 2 đầu vừa lớn vừa sáng đại bím tóc, một đôi mắt to ngập nước lại so bím tóc còn muốn đen, còn muốn sáng. Một bàn khác bên trên là một cái tử quỷ, nằm ở mặt bàn, vậy giống như say bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng là người quen. Chỉ tiếc chủ cửa hàng sớm đã đổi, không phải cái kia kẻ tài cao gan cũng lớn người gù, chỉ là người bình thường. Nghe phía bên ngoài đánh khung động tĩnh, cũng không biết là chạy đi đâu trốn tránh. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, người võ công giống như so trước kia lợi hại hơn. Đại bím tóc cô nương nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói, ngươi nhìn tuổi tác vậy cùng ta không sai biệt lắm, nhưng ngươi võ công làm sao cao như vậy? Ngọc Liên Thành từ quầy hàng gỡ xuống một bầu rượu, lưu lại 10 cái tiền đồng, bởi vì ta chẳng những là trăm năm vừa gặp võ lâm kỳ tài, với lại ta còn cực kỳ cố gắng, cực kỳ cố gắng. Giống ta dạng này người, như võ công không cao, mới là quái sự. Bím tóc cô nương vừa cười nói, ngươi mới hạ thiếu lâm, mà đắc tội với Kim Tiền Bang, chỉ sợ bọn hắn không bao lâu, liền sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Ngọc Liên Thành cười nói, bọn hắn như không tìm đến ta phiền phức, ta ngược lại muốn tìm bọn họ để gây sự. Bím tóc cô nương hiếu kỳ nói, Kim Tiền Bang cùng ngươi có thủ? Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, không có. Vậy ngươi làm gì muốn tìm bọn họ để gây sự? Bởi vì nhàm chán a. Ngọc Liên Thành có uống một hớp rượu, rượu là rượu đục, không cẩn thận phẩm vậy có một hương vị. Hắn thản nhiên nói, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ ta mặc dù đều đã nhìn lượn, nhưng cuối cùng vẫn không có thể dung hội quán thông, Phật kinh cũng không có nghiên cứu thông thấu. Nhưng ta từ thiếu lâm tự bên trên chạy xuống, cũng là bởi vì quá nhàm chán. Vẫn là cái này quần quần hồng trần càng thú vị một chút. Vậy ngươi gần nhất nhất định sẽ không nhàm chán. Nói chuyện là cái kia hút thuốc thương lão giả. A. Ngọc Liên Thành nhíu mày, hắn biết lão nhân này tin tức từ trước đến nay là linh thông cực kỳ, chuyện thiên hạ có rất ít hắn không biết. Hắn đã nói như vậy, tự nhiên là không sai được. Làm sam lão giả hít một hơi thuốc lá thương, ngươi mặc dù tại Thiếu Lâm tự ẩn cư hơn nửa năm thời gian, nhưng trước đây náo ra động tĩnh thực sự không nhỏ, đã có tốt mấy người cao thủ chuẩn bị tới tìm ngươi phiền phức, ngươi tự nhiên là sẽ không nhàm chán. Có chút cao thủ gì? Ngọc Liên Thành quả nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đầu tiên là ngân kích ôn hầu Lữ Phụng Tiên, hắn lại dày giang hồ, đã luyện thành một hạng đáng sợ tuyệt kỹ. Nghe nói người này đến Thiếu Lâm tự về sau, liền lại cực kỳ mau rời đi, xem ra hắn đã thua trong tay người. Ngọc Liên Thành gật đầu, không sai, hắn đã thua. Người mặc dù không chết, nhưng trong giang hồ chỉ sợ không còn có cái này người. Lam Sam lão giả lại hút một hơi thuốc lá sợi, mới nói, cái thứ hai muốn tìm ngươi phiền phức, là binh khí phổ bài danh thứ tư Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Theo ta nói biết, hắn đã đến Bảo Định Thành bên trong, nếu như hắn biết ngươi vậy tại, chắc chắn tìm ngươi ganh đua cao thấp. Đại bím tóc cô nương nghi ngờ nói, ra ra, Quách Tung Dương cùng hắn tựa hồ không có ân oán, thậm chí chưa từng gặp mặt, làm sao có thể đến tìm hắn để gây sự? Nếu là có ân oán, mới sẽ đi tìm người phiền phức, ngươi không khỏi đem cái này giang hồ muốn quá thiện lương một chút. Lam Sam lão giả lắc đầu, tiếp tục nói, Quách Tung Dương là binh khí phổ trước 10 duy nhất kiếm khách, mà Lục Tuyệt cuồng khách đem 6 hạng tuyệt nghệ đều đã đạt đến nhất lưu. Kiếm pháp độ cao, càng là thế gian nghe tiếng. Dưới ánh trăng kiếm chu thanh ma thủ, một kiếm thiếu lâm hỏi thần Phật cố sự càng là lưu truyền giang hồ, Quách Tung Dương như không tìm đến hắn ganh đua cao thấp, mới là kỳ quặc quái gở. Quách Tung Dương, Tung Dương thiết kiếm. Ngọc Liên Thành ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, có lẽ cái này đã là đương thời vị cuối cùng kiếm khách, hy vọng hắn kiếm pháp có thể đặc sắc một chút. Đại bím tóc cô nương nói, Á Phi chẳng lẽ không tính sao? Còn có Kim Tiền Bang gần nhất vậy ra một cái kiếm thuật cao thủ, như hình với bóng đi theo thượng quan Kim Hồng bên người, gọi là Kinh Vô Mệnh, lấy tay trái kiếm thành danh. Lam Sam lão nhân cũng đã nói, A Phi cùng Kinh Vô Mệnh căn bản vốn không hiểu kiếm pháp, thậm chí vậy không biết võ công, bọn hắn chỉ biết giết người. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, kiếm là sát khí, kiếm pháp vốn cũng là dùng đến giết người, nhưng nếu chỉ biết giết người, cũng chính là rơi tầm thường. Lao ra tử ngươi nói tiếp. Lam Sam lão nhân nói, cái thứ ba muốn tìm ngươi phiền phức là Hồ Bất Quy. Đại bím tóc cô nương kinh ngạc nói, Hồ Bất Quy? Có phải hay không cái kia Hồ tên điên? Lam Sam lão nhân nhẹ gật đầu, không sai, người này luôn luôn điên bị điên, dùng là trôi trúc kiếm, nghe nói hắn kiếm pháp vậy cùng người khác một dạng, điên bị điên. Có tinh kỳ tuyệt tục, kỳ diệu tới đỉnh cao, có khi nhưng lại hỏng bét đến rối tinh rối mù, đơn giản liền nhìn đều nhìn không được. Cho nên Bách Hiểu Xanh làm binh khí phổ lúc, mới không có đem tên hắn liệt lên. Ngọc Liên Thành cười nói, như thế thú người, hắn làm sao có thể tới tìm ta phiền phức. Lam Sam lão nhân hương cái kia đã phủ lên Lục Tuyệt Trang phủ đệ nhìn coi, Long Tiếu Vân sư phụ từng rút qua Hồ tên điên đại ân, mà ngươi giết Long Tiếu Vân, để Long Tiểu Vân tàn phế, hắn ra tới đối phó ngươi cũng là về tình về lý. Ngươi phải cẩn thận một chút, trên đời có thể làm cho lão phu nhìn không thấu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người này liền là thứ nhất. Đa tạ lão tiên sinh nhắc nhở, không biết còn có ai tới tìm ta phiền phức. Còn có hai nữ nhân. Cái kia hai cái. Miêu Cương Lam Hạt Tử cùng Quan Ngoại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, Bách Hiểu Xanh trọng nam kinh nữ, không hàng nữ tử cao thủ, nhưng các nàng danh tự, ngươi chắc là nghe nói qua. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, hắn mặc dù nhìn như bình dị gần gũi, nhưng cũng cao ngạo cực kỳ, không đem thiên hạ cao thủ để vào mắt. Lam Hạt Tử thật cũng không cái gì, nhưng nghe đến Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lúc, sắc mặt lại rõ ràng biến đổi, ngưng trọng một chút. Lam Sam lão nhân tiếp tục nói, Lam Hạt Tử là thanh ma thủ tình nhân, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát là ngũ độc đồng tử mẹ nuôi, các nàng như nghe được ngươi hành tung, vậy nhất định sẽ lập tức chạy đến. Ngọc Liên Thành lắc đầu cười khổ nói, vậy thật đúng là phiền phức. Lam Hạt Tử không sao, nhưng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút buồn nôn. Lam Sam lão nhân quất lấy thuốc lá sợi nói, nếu như không bao gồm ngươi vừa trêu chọc Kim Tiền Bang, hiện tại làm phiền ngươi liền là cái này một chút. Ngọc Liên Thành chắp tay nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Đại bím tóc cô nương nhìn một chút Ngọc Liên Thành, cười hì hì nói, ngươi bây giờ biết ngươi có phiền toái nhiều như vậy, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ngọc Liên Thành nói, chờ. Bím tóc cô nương khẽ giật mình, chờ cái gì? Chờ phiền phức tới tìm ta. Ngọc Liên Thành khỏe miệng đã có mỉm cười, ta đã có trực giác, một cái gọi Quách Tung Dương phiền phức liền muốn tìm tới, mà một cái khác gọi là Thượng Quan Kim Hồng phiền phức cũng không xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 140, Quách Tung Dương. Phố dài. Một cái miếng vải đen áo bào đen, đen dày đen vớ, phía sau đeo nghiêng lấy trôi ô vỏ trưởng kiếm người áo đen từ đường phố bên kia đi tới. Người này thân hình cao lớn khôi vĩ, so với thường nhân cơ hồ chiều rộng gấp đôi, nhưng xem ra không có chút cảm giác nào cồng kềnh, ngược lại lộ ra rất thon gầy mạnh mẽ. Hắn trên mặt mang theo kỳ dị màu cho tàn, song mi tà phi, ánh mắt bệ nghệ ở giữa, tiêu ngạo tự mãn bức người, dưới hàm tỷ lệ rất thưa thất dầu dịa theo gió phiêu lãng. Hắn toàn bộ người nhìn đã cao ngạo, lại tiêu sái, đã nghiêm túc, lại không bị trói buộc. Vô luận ai liếc hắn một cái, liền biết cái này tuyệt không phải người bình thường. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng lại mang theo một loại kiên nghị lực lượng, phảng phất thiên băng địa liệt, nhật nguyệt rơi xuống, vậy tuyệt không hội ở lại bước chân. Đúng lúc này, người áo đen nghe được tay áo phiêu động thanh âm, với lại rất nhanh. Là cao thủ. Người áo đen hai mắt tỏa sáng, hướng phương hướng kia xem xét, liền thấy một cái người áo xanh đang nhanh chóng cướp khởi hành hình. Thân thủ tốt. Người áo đen hai mắt tỏa sáng, thân hình triển khai, như dao long cuồng cướp mà ra, trong nháy mắt liền ngăn ở người áo xanh trước mặt. Người là ai? Người áo xanh nhướng mày. Hắn đã nhìn ra người đến không tầm thường, chí ít chỉ bằng mượn phần này khinh công đã vượt qua mình. Trong lòng hắn không khỏi nói thầm, hôm nay đi ra ngoài vận khí thực sự không tốt, gặp được từng cái đều là nhân vật hung ác. Người áo đen không có nhiều lời, bởi vì hắn là một cái kiếm khách. Kiếm khách đều chỉ dùng kiếm đến nói chuyện. Chỉ nghe sặc một tiếng long ngâm, kiếm đã xuất vỏ. Thân kiếm cũng là màu đen nhánh, không thấy ánh sáng, nhưng kiếm vừa ra khỏi vỏ, rét lạnh kiếm khi đã bức người lông mày và lông mi. Người áo xanh thân hình chỉ có lui, lùi gấp. Cùng lúc đó, người áo xanh ống tay áo một chiều, trong bàn tay hắn đã thêm ra một đầu roi dài. Roi dài cuốn lên, giống như là một đầu độc mãng đón lấy hắc kiếm. Sau đó suy suy âm thanh chỉ tại không ngừng rung động, lại là roi dài cùng hắc kiếm một khi va chạm, liền bạo thành vô số bột phấn, tuôn rơi tung bay đầy trời. Người áo xanh mong muốn lui, nhưng kiếm quang như kinh hồng tia chớp, đã dừng ở người áo xanh nơi cổ họng. Người áo đen nhìn xem người áo xanh nói, Doi thần Tây Môn Nu. Người áo xanh vậy đang nhìn lấy người áo đen, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Bọn hắn lời tuy mang theo nghi vấn, nhưng trong lòng lại đều đã khẳng định thân phận đối phương. Quách Tung Dương lắc đầu, thu kiếm vào vỏ, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói, Doi thần nguyên vậy không gì hơn cái này. Nói xong, hắn ngửa đầu, thở dài một tiếng, mặc dù thắng, nhưng hứng thú lại càng tiêu điều. Tây Môn Nu sắc mặt trầm xuống, Doi thần ở đây, Xà Tiên cũng đã không tại, nếu không ngươi lại như thế nào có thể tùy tiện đắc thủ? Hắn nguyên bản Xà Tiên vốn là đặc chế mà thành, đao kiếm khó thương, mà cùng Quách Tung Dương giao thủ, lại chỉ là dùng một căn dự bị roi dài. Mặc dù so với bình thường roi muốn mạnh hơn không ít, nhưng nếu cùng chân chính Xà Tiên so ra, vẫn còn kém quá xa. Quách Tung Dương nhướng mày, ngươi Xà Tiên đâu? Tây Môn Nu sắc mặt trầm hơn, bị người cướp đi. Quách Tung Dương trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ kinh ngạc, ai có thể cướp đi roi thần Xà Tiên? Tây Môn Nu lạnh lùng phun ra ba chữ, Ngọc Liên Thành. Thật tốt tốt. Quách Tung Dương liền gọi ba tiếng, trên mặt vẻ hưng phấn càng sâu. Không nghĩ tới Lục Tuyệt cuồng khách vậy tại Bảo Định Thành bên trong, không hưởng công ta tới đây một chuyến, hắn dùng bao nhiêu chiêu chiếm ngươi Xà Tiên. Tây Môn Nu khỏe miệng giật một cái, khuôn mặt hơi có chút vặn mẹo, qua thật lâu, mới nói ra hai chữ, một chiêu. Quách Tung Dương trên mặt vẻ hưng phấn càng sâu, có một cao thủ như vậy, chuyến này bảo đảm định chi hành coi như không có hưởng phí đến, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nguyên Hưng Vân Trang bên cạnh trong hẻm nhỏ. Quách Tung Dương nhanh chân rời đi. Đồng nhiên, hắn dừng bước. Coi như ngươi Xà Tiên nơi tay, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Kiếm quang lại là lóe lên. Một tôn thạch sư tử lại bị hắn vẽ thành hai nửa, vết cắt bóng loáng vương vức. Cái này một kiếm sứ ra, Quách Tung Dương người đã nhanh chân rời đi. Tây Môn Nhu nhìn xem Quách Tung Dương rời đi bóng lưng, sắc mặt chán nản nói, xem ra hôm nay giang hồ đã mất ta Tây Môn Nhu tranh hùng chi địa. Hắn đập mạnh chân, trùng thiên cước qua, chỉ lóe lên liền đã biến mất tại nóc nhà sau. Trong giang hồ, từ đó liền mất đi vị binh khí phổ cao thủ. Không bao lâu, Quách Tung Dương đã đi tới đầu kia không thấy ánh nắng trong ngõ nhỏ. Kim Tiền Bang bốn cố cao thủ thi thể còn nằm trong ngõ hẻm, mang theo mùi huyết tinh. Quách Tung Dương vốn là kiến thức rộng rãi hạng người, nhận ra thi thể này thân phận. Ánh mắt của hắn tại mấy bộ thi thể bên trên lướt qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đều nói Lục Tuyệt cuồng khách tinh thông 6 môn tuyệt kỹ, với lại mỗi một môn đều đến cực kỳ cảnh giới cao, bây giờ xem ra, chỉ sợ xa xa không chỉ 6 môn. Lấy Quách Tung Dương nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, mấy người kia đều là bị mình am hiểu nhất công phu giết chết. Quách Tung Dương tự nghĩ lấy hắn kiếm pháp, muốn đối phó mấy người kia cũng không khó. Nhưng nếu lấy bọn hắn am hiểu nhất võ công đem bọn hắn giết chết, lại không khác khó mà trèo lên thiên. Vị này Lục Tuyệt cuồng khách quả nhiên là cái cực kỳ đặc sắc nhân vật. Bên ngoài bằng hữu, gió thu thế lãnh, như không ngại, có thể tiến đến uống một chén rượu nóng. Lông gà trong cửa hàng nhỏ có cái trong sáng thanh âm vang lên, Quách Tung Dương ha ha một cười, nhanh chân bước vào trong tiệm. Mà vừa tiến vào trong tiệm, hắn lập tức liền thấy một cái thanh niên mặc áo đen, đang ngồi ở trước bàn, cười mỉm nhìn xem hắn, trong tay còn vậy cái này bầu rượu. Đến vừa vặn, hôm nay uống quá nhiều, 49 cái tiền đồng đã không đủ thanh toán, bằng hữu ngươi vừa vặn giúp ta giao một cái, hôm nào trả lại ngươi. Thanh niên mặc áo đen kia cười nói. Quách Tung Dương lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, Ngọc Liên Thành. Thanh niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, là ta. Ta chữ mới vừa ra miệng, Quách Tung Dương trường kiếm màu đen lần nữa ra khỏi vỏ, mũi kiếm pha không, trong chớp mắt đã dừng ở Ngọc Liên Thành chỗ cổ, chỉ cần lại tiến lên mấy tấc, liền có thể lấy đi tính mạng hắn. Nhưng Ngọc Liên Thành lại còn là rất lạnh nhạt. Quách Tung Dương nhướng mày, ngươi vì sao không xuất thủ? Ngọc Liên Thành nói, ta vì sao muốn xuất thủ? Quách Tung Dương lạnh lùng nói, ngươi không xuất thủ, ta liền muốn giết ngươi. Ngọc Liên Thành nói, ta không xuất thủ, ngươi nhất định sẽ không giết ta. Quách Tung Dương nói, a, vì sao a? Ngọc Liên Thành nói, bởi vì ngươi là Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Quách Tung Dương trầm mặc, đông nhiên thở dài một tiếng, nói đi, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng cùng ta đánh? Đầu tiên, đi giúp ta nâng cốc tiền kết. Ngọc Liên Thành hướng quầy hàng chỉ, sau quầy là một cái run rẩy lão đầu, cũng chính là nhà này lông gà cửa hàng nhỏ hiện tại chủ nhân. Quách Tung Dương lạnh hừ một tiếng, đi đến cái kia trước quầy, lấy ra một tỏi bạc, phanh một tiếng, trung điệp thả đi lên, lại đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, muốn uống rượu sao? Ngọc Liên Thành nhìn một chút Quách Tung Dương. Quách Tung Dương lạnh lùng nói, không uống. Ngươi người này, thật sự là không thú vị. Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy, đi thôi, theo ta đi gặp hai cái người, nhìn thấy bọn hắn về sau, ta cam đoan để ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 141, Thượng quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh. Sắc trời lờ mờ, Bảo Định Thành ngoài có tòa trường đình. Trong trường đình treo mở nhạt đèn lồng, có hai cái người tại trong trường đình, đều là toàn thân áo đen. Tuổi trẻ người kia đang ngồi ở trên mặt ghế đá, trước mặt còn bày biện một bầu rượu, hai cái chén rượu. Khác một cái niên kỷ so sánh lớn trung niên người, thì là đứng tại phía sau hắn, gánh vác trường kiếm, thần sắc nghiêm trọng. Hai người này dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành cùng Quách Tung Dương. Có thể làm cho Lục Tuyệt cuồng khách cùng Tung Dương Thiết Kiếm chờ đợi cũng không có nhiều người. Ngay cả Quách Tung Dương mình cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Bọn hắn chờ rốt cuộc là ai? Rất nhanh, phương xa trên đường đã xuất hiện hai điểm đèn đuốc. Đó là hai ngọn đèn lồng. Đèn lồng là màu vàng kim, dùng một căn tế trúc can cao cao bốc lên. Chẳng những phía trước có hai ngọn đèn lồng, đằng sau vậy có hai ngọn đèn lồng, cách xa nhau có lẽ ba trượng. Trước mặt đèn lồng cùng đằng sau đèn lồng ở giữa còn có hai cái người. Hai người dáng người cũng rất cao, mặc quần áo màu vàng nõn. Phía trước một người quần áo rất dài, cơ hồ đã bao trùm đến chân mặt, nhưng đi trên đường văn gió bất động. tay không tấc sắt, cũng không có mang cái gì binh khí. Đằng sau một người quần áo rất ngắn, chỉ có thể che đậy đến gối đóng, trên hai lưng lại cắm một thanh kiếm. Khi Quách Tung Dương xem đến phần sau người kia, đã nhíu mày. Bởi vì người này là đem kiếm cắm ở bên phải, trôi kiếm phía bên trái. Người này dùng là tay trái kiếm. Quách Tung Dương đương nhiên biết, tay trái kiếm khách kiếm pháp nhất định cùng người khác tương phản, chiêu thức vậy nhất định càng cay độc quỷ bí, phản khó đối phó. Với lại kiếm vừa ra khỏi vỏ, xuất thủ tất nhanh. Đây là trà trộn giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, hắn liếc thấy là được. Cùng lúc đó, Quách Tung Dương còn phát hiện một chuyện khác. Hai người này đi được tuy chậm, bước chân rất lớn, nhìn cùng người thường đi đường cũng không hề có sự khác biệt, nhưng trên thực tế hai người bộ pháp là giống nhau. Đằng sau một người mỗi bước ra một bước, vừa lúc đều đạp ở phía trước một người vừa rời đi bước chân bên trong, phảng phất như là cái kia bóng người tử bình thường, chưa bao giờ phạm sai lầm. Quách Tung Dương thần sắc càng là ngưng trọng. Hắn đã nhìn ra, hai người này liền là trong truyền thuyết Thượng Quan Kim Hồng cùng Tinh Vô Mệnh. Thượng Quan Kim Hồng binh khí phổ bài danh thứ hai, một thân tu vi võ công tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà Kinh Vô Mệnh cái tên này theo Kim Tiền Bang quật khởi mà cấp tốc truyền khắp thiên hạ, là một vị kiếm pháp cực kỳ cao minh kiếm thủ, dùng tay trái kiếm. Đơn chỉ là một cái Thượng Quan Kim Hồng, đã là trong chốn võ lâm số một số hai đỉnh tiêm cao thủ, lại thêm cái Kinh Vô Mệnh, thiên hạ còn có ai có thể địch? Huống chi, hai người này đi đường lúc bộ pháp đã phối hợp kỳ diệu như vậy, tâm thần ở giữa hiển nhiên đã có một loại không cách nào giải thích kỳ dị ăn ý. Hai người nếu là liên thủ đối địch, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa nhất định phối hợp càng thêm thần kỳ. Thượng Quan Kim Hồng đã chú ý tới Trương Đình, vậy chú ý tới Ngọc Liên Thành, chú ý tới Quách Tung Dương. Hắn đứng ở đạo bên cạnh, sau một lúc lâu, chậm rãi xoay người, chậm rãi đi đến Trường Đình, lặng lặng đứng tại Ngọc Liên Thành trước mặt. Mà vô luận Thượng Quan Kim Hồng đi tới chỗ nào, Kinh Vô Mệnh vậy sẽ cùng ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Bốn ngọn cao gầy đèn lồng vậy rời tới, vây quanh ở Trường Đình tứ phương. Thượng Quan Kim Hồng ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rốt cục chạm tới Ngọc Liên Thành ánh mắt. Hỏa hoa. Hai người ánh mắt giao kích, dường như khơi dậy một chuỗi hỏa hoa. Một chuỗi uy mãng vô hình hỏa hoa. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Kinh Vô Mệnh, Quách Tung Dương còn có bốn cái đốt đèn lồng kim tiền bang bang chúng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại thời khắc này, hai người khí cơ đều là biến đổi. Thượng Quan Kim Hồng toàn bộ người liền phảng phất hóa thành vô số song yêu ma tay, từ trong địa ngục rối ra, có thể bắt lấy bất luận kẻ nào hồn phách. Cái kia Ngọc Liên Thành lại là một tòa ngang qua chân trời núi cao hiểm ngọn núi, đủ để đem hết thể yêu ma quỷ quái đều hoàn toàn trấn áp khuất phục. Quách Tung Dương vậy nhìn về phía Kinh Vô Mệnh. Nếu như nói Kinh Vô Mệnh là Thượng Quan Kim Hồng cái bóng, nhưng hắn Quách Tung Dương liền thành Ngọc Liên Thành cái bóng sao? Không cần Quách Tung Dương làm nhiều suy nghĩ, hắn đã thấy được Kinh Vô Mệnh con mắt. Thượng Quan Kim Hồng con mắt đã cực kỳ đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là Kinh Vô Mệnh con mắt. Vô luận ai bị đôi mắt này nhìn chúng một chút, trong lòng đều sẽ cảm giác đến cực kỳ không dễ chịu, cực kỳ buồn bực giống như là muốn ngạt thở, thậm chí mong muốn nôn mửa. Bởi vì cái này hoàn toàn không phải hai người con mắt, cũng không phải dã thú con mắt. Đây là một đôi người chết con mắt. Hắn coi thường hết thảy tình cảm, hết thảy sinh mệnh thậm chí sinh mệnh mình. Cùng dạng này người giao thủ, hắn là quyết định sẽ không để ý tính mạng mình. Một khi có cơ hội, vậy hội không chút do dự sử dụng đồng quy vu tận chiêu thức. Nhưng Quách Tung Dương trên mặt chiến ý càng dực, có thể cùng dạng này người giao thủ, chưa chắc không phải một kiện rất thú vị sự tình. Ngọc Liên Thành tự rót tự uống một chén rượu, mới mỉm cười nói, ngươi đã đến. Thượng Quan Kim Hồng nói, vâng. Ngọc Liên Thành nói, ta chỉ mong ngươi chớ có đến. Thượng Quan Kim Hồng nói, vì sao a? Ngọc Liên Thành nói, bởi vì ngươi coi như tới, vẫn là phải lập tức đi. Thượng Quan Kim Hồng hít một hơi, từng chữ nói, ta nếu không đi đâu. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi nhất định hội đi, bởi vì ngươi là Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng tay đột nhiên nắm thật chặt lên, ta nếu không đi đâu. Còn là đồng dạng lời nói, nhưng chờ một câu nói kia nói ra, mặt đất thương khung tựa hồ cũng biến thành tràn ngập sắc cơ, tràn ngập hàn ý, mở nhạt đèn lồng, vậy giống như bởi vì câu nói này mà đã mất đi nhan sắc. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi nhất định hội đi, bởi vì ngươi là Thượng Quan Kim Hồng. Hắn lời nói vậy cùng lúc trước một dạng, nhưng câu nói này vừa nói ra liền phảng phất có một tôn vô hình bàn tay lớn đem hàn ý sắc khí hết thảy đẩy ra, giữa thiên địa hết thảy cũng giống như khôi phục sắc thái ánh sáng. Bất quá ngươi người đã tới, ta chỗ này còn có rượu, cho nên ta muốn mời ngươi uống một chén. Ngọc Liên Thành vỗ bàn một cái, bàn cái trước ly rượu không chợt quay tròn hướng Thượng Quan Kim Hồng bay đi. Thượng Quan Kim Hồng đưa tay chộp một cái, đã đem chén rượu bắt lấy, tay hắn cực kỳ ổn, vững như Thái Sơn, liền như là hắn cái này người mở dạng, làm việc nhất định phải mười phần chắc chín. Chén rượu bên trong không có rượu dịch tràn ra đến, bởi vì căn bản cũng không có rượu. Ngọc Liên Thành lấy qua bầu rượu, ấm thân một nghiêng, rượu đã hướng đặt lên bàn cái chén ngã xuống. Rượu hóa thành một đầu ngân sắc sợi tơ, rót vào trong chén rượu, phát ra rầm rầm thanh âm. Rất nhanh, chén rượu đã đủ. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng không có dừng lại, tiếp tục rót rượu. Mà tràn đầy chén rượu lại không có hướng ra ngoài chút xuống, dư thừa rượu giống như là bị một cỗ lực lượng trói buộc, hóa thành một đạo rượu tiễn, hướng Thượng Quan Kim Hồng trong tay cái chén bay bắn xuyên qua. Làm đại sự người, tốt nhất hay là bớt uống một chút rượu. Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng mở miệng. Mà tại hắn rượu trong chén vậy đột nhiên xoay tròn, đồng dạng hóa thành một đạo rượu tiễn, đem Ngọc Liên Thành trong tay bầu rượu cái nắp phá tan, rượu bay vào trong đó. Sắc trời ảm đạm, ánh đèn lờ mờ, mà một bức kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện tại trong trường đình. Ngọc Liên Thành nghiêng bầu rượu rượu đảo hướng trên mặt bàn chén rượu. Trên bàn chén rượu bên trong rượu hóa thành rượu tiễn bắn về phía Thượng Quan Kim Hồng trong tay chén rượu. Thượng quan Kim Hồng chén rượu bên trong rượu, đánh cái xoáy, lại bay vụt hướng bầu rượu. Một cái bầu rượu, hai cái chén rượu, ba đạo rượu, cứ như vậy tạo thành một cái tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, phản phất muốn thẳng đến vĩnh viễn bình thường. Quách Tung Dương trong lòng bàn tay đã lau một vệt mồ hôi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, hai người không quản chân khí hùng hồn trình độ, cũng hoặc là đối chân khí khống chế, đều đã đến người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn đồng dạng có thể nhìn ra, hai người này đang tiến hành một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Hiện tại, Ngọc Liên Thành cùng Thượng Quan Kim Hồng đều giống như bị điểm huyệt đạo một dạng, không nhúc đích. Nhưng trên thực tế lại so dùng sắc bén nhất đao kiếm vật lộn còn muốn hiểm ác. Trận này quyết đấu chẳng những cùng chân khí có quan hệ, còn liên lụy đến định lực, sức chịu đựng, thể lực quyết đấu. Đây là một trận dài dằng dặc quyết đấu. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời đã càng ngày càng mờ. Nhưng chén rượu, bầu rượu, rượu ở giữa kỳ rượu tuần hoàn, lại một khắc cũng không có ngừng, vậy một giọt rượu đều không có chiếu xuống. Hai người bọn họ vẫn như cũ một cái chạm lấy, một cái ngồi, phản phất có thể dạng này tiếp tục đến thế giới hủy diệt bình thường. Theo thời gian chuyển rời, Thượng quan Kim Hồng cái trán cơ bắp co quắp một cái, Ngọc Liên Thành thần sắc vậy càng ngưng trọng thêm bắt đầu, hai người lấy chân khí trói buộc khống chế rượu tựa hồ cũng có chút lay động bất ổn. Một khắc đồng hồ trôi qua, Thượng quan Kim Hồng cái trán đã có mồ hôi lạnh. Ngọc Liên Thành thần sắc mặc dù ngưng trọng, nhưng toàn bộ người lại tựa như Thái Sơn. Lại qua 15 phút, Thượng quan Kim Hồng chỉ cảm thấy chén rượu trong tay cũng biến thành nặng lên, cánh tay có chút mỏi nhừ. Nhưng cầm trong tay bầu rượu Ngọc Liên Thành lại vẫn có thể bảo trì an ổn bất động. Bầu rượu cần phải so chén rượu nặng được nhiều, mặc dù nhất thời cầm trong tay cũng không có cái gì, nhưng theo chân khí, thể lực tiêu hao, theo thời gian chuyển rời, trong tay đổ vật hội càng ngày càng nặng. Xem ra gia hỏa này hoành luyện công phu quả nhiên đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Thượng quan Kim Hồng trong lòng đã có so đo, cầm chén rượu tay bỗng nhiên trở về vừa thu lại. Hắn cái này vừa thu lại, nguyên bản sinh sôi không ngừng rượu tuần hoàn liền nên bị đánh phá. Mà nguyên bản bay vụt hướng hắn chén rượu bên trong rượu lại lăng không giảm còn 10%, dọc theo lúc trước tuyến đường, một lần nữa rót vào trong bầu rượu. Phảng phất giữa không trung còn có cái vô hình chén rượu bình thường. Thật tốt, thủ đoạn cao cường. Thượng quan Kim Hồng hai con ngươi ngưng tụ, Ngọc Liên Thành hiển nhiên còn có lưu dư lực, với lại phản ứng vậy rất nhanh. Cái này thật là một cái đáng giá toàn lực ứng phó đối thủ. Hắn bỗng nhiên đem ly đầy rượu uống một hơi cạn sạch, ngưng lại lấy dông chén đến rượu, 20 năm qua, đây là ta lần thứ nhất uống rượu. Thành đại sự người, quyết không thể có một chút qua loa. Hết thể đều muốn ổn. Đây là hắn phong cách làm việc, cũng là hắn trong tay song hoàn có thể gần như vô địch thiên hạ nguyên nhân. Rượu có thể loạn tâm, cũng có thể mất lý trí. Cho nên hắn cơ hồ từ trước tới giờ không uống rượu. Có lẽ vậy chính là ngươi một lần cuối cùng uống rượu. Ngọc Liên Thành đã đem rượu tiễn rót vào trong bầu rượu, hắn ngự khí bình thản, lại tràn ngập nhàn nhạt sắc cơ. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh một tiếng, có lẽ vậy chính là ngươi một lần cuối cùng uống rượu. Chén rượu đã bị hắn bóp thành sứ phấn, hô hô bay là tả. Nói xong câu đó, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Đời này của hắn đều giảng cứu cái ổn chữ, không phải 10 phần chắc 9 sự tình tuyệt sẽ không làm. Huống chi, Quách Tung Dương cùng Ngọc Liên Thành đều là thiên hạ đỉnh tiêm hảo thủ, dù cho là hắn liên thủ với Kinh Vô Mệnh, tối đa cũng chỉ có 60% chắc chắn có thể thủ thắng. Cái này nắm chắc, còn chưa đủ lấy để hắn xuất thủ. Vân vân, đợi một chút. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên mở miệng. Thượng quan Kim Hồng quay đầu, ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây âm trầm đáng sợ, hoàn toàn như trước đây sắc bén trầm ổn. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rượu là ta mời ngươi uống, nhưng ta không có mời ngươi thành ta cái chén bóp thành một phấn. Cho nên ngươi liền muốn bồi thường tiền. Thường bao nhiêu? 3 vạn lượng bạc, một điểm không thể nhiều, một điểm cũng không có thể thiếu. Ngọc Liên Thành nói. 3 vạn lượng bạc. Thượng quan Kim Hồng cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là kiếm tiền một tay hảo thủ, một cái chén 3 vạn lượng bạc, ta Kim Tiền Bằng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ngọc Liên Thành uống rượu, thoải mái nhàn nhã nói, một cái chén sứ sắc thực giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng ly kia tử thế nhưng là thượng quan bang chủ 20 năm qua duy nhất dùng qua chén lớn rượu. Dạng này cái chén, bán cho muốn lấy lòng Kim Tiền Bằng cho săn, 3 vạn lượng bạc không coi là nhiều. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt ngưng tụ, đông nhiên ha ha cười to, thật tốt, như thế nói đến, 3 vạn lượng bạc quả nhiên không nhiều. Nhưng ta nếu không cho, ngươi thì sao? Đối với chính ta tài sản, ta đương nhiên hay là liều tính mạng bảo vệ. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ cho. A, Ngọc Liên Thành nói, bởi vì Bảo Định Thành bên trong còn có Thiên Cơ Đồng, Tiểu Lý Phi Đao hai cái cao thủ. Ngươi cùng Kinh Vô Mệnh coi như có thể thắng qua ta cùng Quách Tung Dương, chân khí, thể lực lại có thể giữ lại bao nhiêu, lại có nắm chắc không hội ngộ bên trên bọn hắn. Lại có nắm chắc sẽ không chết ở trong tay bọn họ. Thượng quan Kim Hồng quả nhiên trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn phất phất tay. Lập tức liền có dẫn theo đèn lồng vàng sang người, cho Ngọc Liên Thành dâng lên 3 vạn lượng ngân phiếu. Thượng quan Kim Hồng lại nhìn chằm chằm Ngọc Liên Thành một chút, xoay người rời đi. Kinh Vô Mệnh vậy theo sát phía sau, đi thong thả không tiễn. Ngọc Liên Thành ha ha cười cười. Thượng quan Kim Hồng tựa hồ dừng lại, nhưng rất nhanh một đoàn người liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Cái này 3 vạn lượng bạc vậy có ngươi một phần, ngươi có thể lấy đi 1 vạn lượng. Ngọc Liên Thành nhìn Quách Tung Dương một chút. Không cần. Quách Tung Dương nói, ngươi biết Thượng quan Kim Hồng bọn hắn hội từ nơi đây trải qua, là một cái lão đầu nói cho ta biết. Ngọc Liên Thành nói, Thiên Cơ lão nhân. Quách Tung Dương con mắt lại bắt đầu lóe ra lánh quang. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Quách Tung Dương nói, hắn ở đâu? Ngọc Liên Thành nói, hắn hiện tại chỉ là một cái lão nhân, chỉ cần hắn còn trong giang hồ một ngày, hắn liền là binh khí phổ thứ nhất Thiên Cơ lão nhân. Quách Tung Dương lạnh lùng nói. Không sai. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, nhưng không đã từng qua bản thân hắn đồng ý, ta tự nhiên là không có thể tùy ý lộ ra hắn hành tung. Quách Tung Dương trầm mặc nửa ngày, nếu như vừa rồi hai người chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ có thể lưu lại Thượng Quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh. Ngọc Liên Thành gật đầu, không sai. Quách Tung Dương nói, nhưng ngươi lại không có độc thủ. Bởi vì là chân chính món chính, đều là đặt ở tốt nhất, phải từ từ phẩm vị. Ngọc Liên Thành cười nói, huống chi, ngươi không phải một cái hợp cách cái bóng, tùy tùng, ta không thể hoàn toàn yên tâm ngươi. Quách Tung Dương lạnh hừ một tiếng, ta tuyệt không phải là bất kỳ bóng người tử, tùy tùng. Cho nên muốn cùng ta hưởng thụ thắng lợi vinh dự người, cũng không phải ngươi. Quách Tung Dương nói, chúng ta quyết đấu nói thế nào? Ngọc Liên Thành đã lâu sinh mà lên, chắp hai tay sau lưng, nhanh chân hướng trong đêm tối dạo bước mà đi. Sáng sớm ngày mai, ngay tại nơi đây, ta đưa ngươi một trận đại bại. Lời nói xong, hắn toàn bộ người vậy đã triệt để cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể, không gặp lại hình bóng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 142, chờ đợi cùng giao thủ trước giờ. Đêm dài đằng đẵng. Gió tây túc sát, mặt đất rền vang. Quách Tung Dương không có ngủ, trong tay hắn dẫn theo đèn lồng, bồi hồi trường đỉnh bốn phía đất rừng bên trên, thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng. Cao thủ ở giữa quyết đấu, cùng võ công cao thấp cùng một nhịp thở, nhưng vậy cùng hoàn cảnh chung quanh có mật thiết liên hệ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tỷ như địa chất thổ nhưỡng, khác biệt thổ, thi triển khinh công thì hiệu quả liền không giống nhau dạng. Có lẽ chỉ là kém một chút, nhưng cao thủ quyết đấu, nhiều khi liền chỉ thiếu một chút. Lại tỷ như gió hướng, như tại mấu chốt thời cơ, một hạt báo cắt thổi tới trong ánh mắt. Có lẽ chỉ là một cái nháy mắt, nhưng vậy lấy chí mệnh. Quách Tung Dương tại mảnh này đất rừng bồi hồi tầm vài vòng, rốt cục đứng vững một vị trí. Hắn hướng chân trời tàn nguyệt nhìn coi, nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nơi này tránh gió, cấu tạo và tính chất của đất ngay tốt, lương dương. Cơ hồ có thể nói là quyết đấu vị trí tốt nhất. Như hắn ngay từ đầu liền đứng tại nơi đây, cái kia một trận chiến này tỷ số thắng không thể nghi ngờ liền đề cao một bậc. Ngọc Liên Thành, Quách Tung Dương giống như ở đây lẩm bẩm. Trong mắt lóe ra ánh sáng, trên mặt tràn ngập kinh người chiến ý. Kiếm đạo cô độc, đối thủ khó cầu. Từ Thiên Sơn Tuyết Ưng Tử Quy ẩn về sau, hắn lấy Tung Dương Thiết Kiếm danh liệt binh khí phổ thứ tư, có thể nói thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Cái hạng này rất cao, nhưng cũng không tính quá cao. Hắn cuối cùng còn có thể khiêu chiến người, không đến mức quá tịch mịch. Nhưng Thiên Cơ lão nhân dạo chơi nhân gian, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thượng Quan Kim Hồng vì tổ kiến Kim Thiên Bang, vậy đã ẩn nấp hành tung. Lý Tầm Hoan bị tình gây thương tích, 10 năm trước đã sa xuất quan bên ngoài. Đối thủ khó tìm. Huống chi, bọn hắn đều không phải là kiếm khách, đều không phải là Quách Tung Dương trong lòng hài lòng nhất, lý tưởng nhất đối thủ. 10 năm này, ở châu cao không khỏi rét vì lạnh, vô cùng tịch mịch a. May mắn, 10 năm này bên trong, hắn cuối cùng còn có mấy lần vui thích thời điểm. Đánh bại đối thủ vui thích, có thể làm đối thủ của hắn cũng không có nhiều người. Điểm Thương trưởng môn Tạ Thiên Linh coi như bên trong một cái, người này danh xưng Thiên Nam đệ nhất kiếm khách. Suốt đời tung hoành vô địch, không một lần bại. Thẳng đến hắn hướng Quách Tung Dương khởi xướng khiêu chiến, ba lần khiêu chiến, cũng là ba lần thất bại, mỗi một lần đều bại tâm phục khẩu phục. Mỗi đánh bại dạng này một vị thanh danh lượng, võ công cao, quyền lợi đại cao thủ, Quách Tung Dương luôn luôn hội cảm thấy một trận thỏa mãn cùng vui vẻ. Nhưng ngắn ngủi thỏa mãn cùng vui vẻ về sau, nói đúng là không ra trống rỗng. Mà loại này trống rỗng vậy đã càng ngày càng khó thỏa mãn. Chờ lần thứ ba đánh bại Tạ Thiên Linh Khỉ, trống rỗng cùng tịch mịch đã đổi mới cái gì thỏa mãn cùng vui vẻ. May mắn, Ngọc Liên Thành xuất hiện. Nếu như hắn kiếm pháp thật có trong truyền thuyết cao như vậy mình coi như là chết ở trong tay hắn, cũng hẳn là không oán không hối. Sắc. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm của múa, kiếm quang đầy trời, cây lá bị kiếm khí thúc rơi, rất nhanh lại bị kiếm khí quấy vỡ nát. Hôm sau, rạng sáng, gió thu lạnh lẽo mà tươi mát, trên cỏ giọt sương tại ánh dạng đông trông được đến, xa so với chân châu càng trong suốt sáng tỏ. Toàn thân áo đen Quách Tung Dương đã đợi chờ đợi thật lâu. Hắn tựa như là xương sớm bên trong một pho tượng đá, phảng phất có thể cứ như vậy đứng ở vĩnh viễn. Trên thực tế, Quách Tung Dương cũng không có một mực đợi ở trong rừng. Hắn trở về Bảo Định Thành, tìm ở giữa tốt nhất khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, lại thật tốt an điểm tâm, mới đến đây quyết chiến chi địa. Chỉ có để tinh thần cùng lục thể đạt được hoàn toàn buông lỏng nghỉ ngơi về sau, mới có thể đưa tay chúng kiếm phát huy ra uy lực mạnh nhất, đạo lý này hắn rất sớm đã hiểu. Quách Tung Dương nội tâm lại còn không có bình tĩnh trở lại. Hắn tại hưng phấn, không gì sánh kịp hưng phấn. Tại liên tục thắng Tạ Thiên Linh 3 lần về sau, hắn rốt cục có thể từ vô tận trống rỗng bên trong giải thoát đi ra. Vô luận thắng thua, hắn đều có thể đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng kích thích. Đương nhiên, nếu như có thể thắng, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Mỗi một cái kiếm khách đều mong đợi thắng lợi trước mắt lúc huy hoàng cùng vinh quang. Dù là thắng lợi về sau, lại là vô tận trống rông cùng tịch mịch. Mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên lúc, đồng dạng thân mang áo đen Ngọc Liên Thành từ đằng xa đi tới. Hắn tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy bất cần đời, vĩnh viễn đều là như vậy nhàn nhã lạnh nhạt. Phản phất không phải đến tiến hành quyết chiến kiếm khách, mà là đạp thanh du ngoạn vương tôn công tử. Quách Tung Dương mặt không chút thay đổi nói, ngươi đã đến. Ngọc Liên Thành mỉm cười gật đầu nói, ta tới. Đây chính là người kiếm. Quách Tung Dương nhìn xem Ngọc Liên Thành trong tay đoạt tình kiếm, không chút nào thu hút, bình thường, nhưng lại đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì cao thủ vì đó sợ hãi. Ngọc Liên Thành lại gật đầu một cái, kiếm vì đoạt tình, kiếm ra người vong tình thành không, vô luận ai đối mặt một thanh kiếm này, luôn luôn hẳn là cẩn thận một chút. Quách Tung Dương chậm rãi nói, lợi kiếm vốn là hung khí, ta thiếu niên luyện kiếm, đến nay đã có hơn 30 năm, bị ta giết chết người thực sự không ít, chính ta vậy có thể tùy thời bất cứ nơi nào chết tại dưới kiếm. Nếu ngươi có thể sử dụng kiếm giết ta, ta chỉ hội cảm thấy vinh hạnh. Rất tốt, ngươi thân là một cái kiếm khách, nếu có thể loại suy nghĩ này, đã xem như một vị hợp cách kiếm khách. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển tới Quách Tung Dương hắc kiếm phía trên, nghe nói ngươi dùng là trọng kiếm. Quách Tung Dương gật đầu nói, không sai, ta nghe nói ngươi cũng là dùng trọng kiếm. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Quách Tung Dương con mắt càng sáng hơn, nói, tốt. Ngọc Liên Thành nói, xác thực rất tốt. Nói xong câu đó về sau, hai người lại đều đã ngậm miệng lại, song phương đều đã đem ánh mắt đặt ở trên tay đối phương, nhưng không có một cái người xuất thủ trước. Thời gian phảng phất ngay tại trên thân hai người ngưng trệ bình thường. Ra ra, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Cách đó không xa trên sườn núi, một cái đại bím tóc cô nương cùng một cái hút thuốc thương lão giả đang nhìn lấy một màn này, làm cho này một trận vốn nên chấn động giang hồ quyết chiến duy hai người xem. Hai người này dĩ nhiên chính là Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát cùng hắn cháu gái Tôn Tiểu Hồng. Tôn Bạch Phát kéo ra thuốc lá sợi, phun ra một điếu thuốc vòng, mặc dù hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm kiếm thủ, thanh danh xa chấn, nhưng nếu muốn ta cái này mắt mở lao đầu tử tới nói, Quách Tung Dương tỷ số thắng thực sự rất nhỏ. Tôn Tiểu Hồng chu mỏ một cái, Quách Tung Dương lâu vì trung nguyên đệ nhất kiếm khách, danh liệt binh khí phổ thứ tư, bây giờ nhiều năm qua đi, kiếm pháp tự nhiên nâng cao một bước, chưa hẳn không thể thắng qua Ngọc Liên Thành. Tôn Bạch Phát chỉ là kéo ra tẩu hút thuốc, không có lại nhiều làm trả lời. Trên thực tế, Tôn Tiểu Hồng trong lòng cũng minh bạch Quách Tung Dương thắng tỷ lệ rất thấp. Dù sao tại hơn nửa năm trước, binh khí phổ thứ nhất Thiên Cơ lão nhân tại cùng Ngọc Liên Thành trong lúc giao thủ ở vào thế bất lợi, binh khí phổ thứ ba Tiểu Lý Phi đao cũng là thương tại Ngọc Liên Thành trong tay. Huống chi binh khí phổ thứ tư Tung Dương thiết kiếm. Nhưng vậy nguyên nhân chính là như thế, Tôn Tiểu Hồng mới không quen nhìn Ngọc Liên Thành luôn luôn một bức phong khinh vân đạm tư thái, hy vọng có người áp chế hắn nguyệt khí. Qua một hồi, Tôn Tiểu Hồng lại nghi ngờ nói, ra ra, bọn hắn làm sao đều không xuất thủ. Tôn Bạch Phát nói, Quách Tung Dương đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể xuất kiếm cơ hội. Tôn Tiểu Hồng nói, chẳng lẽ hắn hiện tại liền không có cơ hội không? Một điểm cơ hội cũng không có. Tôn Bạch Phát nói, Ngọc Liên Thành hiện tại toàn bộ người đều là không, một cái người như lấy thành không, ngươi một kiếm đâm đi qua, tự nhiên vậy sẽ trở thành không. Hơn nửa năm này bên trong, Ngọc Liên Thành tại trong Thiếu Lâm tự không có lãng phí thời gian. Tôn Tiểu Hồng nói, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ cần là người, liền sẽ lộ ra sơ hở. Tôn Bạch Phát nói, nhưng cái này sơ hở, thực sự rất khó tìm. Tôn Tiểu Hồng tao mày nói, đã Quách Tung Dương không thể ra tay, cái kia vì sao Ngọc Liên Thành liền không thể ra tay? Chẳng lẽ Quách Tung Dương cũng là hoàn toàn không có sơ hở, cũng là linh hoạt kỳ hảo? Không. Tôn Bạch Phát lắc đầu, Ngọc Liên Thành cũng là dùng trọng kiếm, hắn muốn nhìn một chút Quách Tung Dương kiếm pháp, còn nếu là hắn xuất thủ trước, chỉ sợ Quách Tung Dương rất nhanh liền hội bại, tự nhiên vậy kiến thức không Tung Dương thiết kiếm tinh diệu. Tôn Tiểu Hồng chu mỏ một cái nói, ra ra ngươi nói càng ngày càng mơ hồ, ta vậy mới không tin Ngọc Liên Thành có lợi hại như vậy. Tôn Bạch Phát hít một tiếng, nhưng hắn xác thực rất lợi hại, rất bất phàm. Ngọc Liên Thành nhìn một chút toàn thân căng cứng Quách Tung Dương, khẽ mỉm cười nói, thời tiết rất tốt, phong cảnh không sai, chúng ta tại sao phải giống như là một cây trụ đứng ở chỗ này, liền xem như muốn quyết đấu, cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút nhân sinh. Quách Tung Dương trầm mặc một lát, nói, tốt. Thế là bọn hắn liền bắt đầu đi. Ngọc Liên Thành một khi tại đi, cái kia một loại không linh trạng thái sẽ rất khó bảo trì lại. Hắn phảng phất như là từ trên trời tiên, chậm rãi đáp xuống nhân gian. Mà Quách Tung Dương mỗi một bước đi ra, liền lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, mỗi cái dấu chân sâu cạn cùng khoảng cách đều không giống nhau dạng. Nhưng hắn đang điều chỉnh. Dấu chân sâu cạn cùng dấu chân ở giữa khoảng cách đều tại dần dần bảo trì một dạng. Nhìn như hứng hờ bước ra, thực tế lại trong bóng tối điều chỉnh, nhưng nội lực của hắn thôi động đến cực hạn, thân thể tứ chi phối hợp nhất trí vậy tới được đỉnh phong lúc, hắn nhất định sẽ ra tay. Tới lúc đó, tinh thần hắn, chân khí, nhục thể đều vào khoảng hắn kiếm dung hợp là một. Hắn một kiếm đâm ra, tất nhiên là không gì không phá, thế không thể đỡ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 143, Thiên Hạ. Gió thu lạnh rung, dưới chân cỏ sắc đã khô vàng. Ngọc Liên Thành thần thái thong dong tự nhiên, trên mặt vẫn mang theo cười mịn. Tới tương phản, Quách Tung Dương thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tại giao thủ trước, hắn đã phỏng đoán qua đối phương tu vi, hoặc không kém thượng quan Kim Hồng. Đợi đến thân lâm kỳ cảnh đối mặt, phương mới hiểu đối phương nguyên bản hắn tưởng tượng bên trong càng thêm lợi hại. Chỉ là cái kia không cảnh giới, đã để hắn khó lấy hạ thủ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn luôn luôn muốn xuất thủ. Cẩn thận. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời lá đỏ. Kiếm khí tập kích người, giữa thiên địa tràn đầy thê lương túc sát chi ý. Chỉ nghe sặc một tiếng, Quách Tung Dương đã trở tay rút kiếm, kiếm quang đột nhiên bay lên, chẳng những nhanh như phi điện, với lại uy thế mười phần, không thể ngăn cản. Hắn Tung Dương thiết kiếm vốn là gần như thiên hạ vô song, mà lúc này tụ lực vung ra, trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể địch. Trên thực tế, một kiếm này đâm ra, Quách Tung Dương kiếm thế khí cơ đều còn chưa tới nơi. Hắn chí ít còn phải lại đi 10 bước mới có thể đem mình điều chỉnh đến hoàn toàn trạng thái đỉnh phong. Nhưng Quách Tung Dương cũng không có. Cái này tuyệt không phải bởi vì hắn đã thất kinh hoặc mù quáng tự đại, mà là làm một cái kiếm khách cao ngạo. Ngọc Liên Thành thong dong chờ đợi, cũng tan hết loại kia hòa hợp linh hoạt kỳ ảo khí cơ, mà hắn lại ngược lại đem tự thân điều chỉnh đến đỉnh phong. Thân làm một cái kiếm khách cao ngạo lãnh đạo, hắn vậy quyết không thể làm ra loại sự tình này. Bởi vì dù cho thắng, cũng là mặt mũi không ánh sáng. Cho nên, tại sao chưa đạt đến đỉnh phong, hắn đã hướng Ngọc Liên Thành đâm ra một kiếm. Thật nhanh kiếm, thật nặng kiếm. Trong chớp mắt rét lạnh sắc bén kiếm khí đã đập vào mặt đánh tới, lại để Ngọc Liên Thành toàn thân đều sinh ra hàn ý. Mũi kiếm cho đến mi tâm, phản phất là muốn tại hắn mi tâm mở ra một đóa hoa. Huyết hoa. Ngọc Liên Thành tán thưởng một tiếng, hảo kiếm pháp. Trong miệng hắn nói chuyện, khoan bào đại tụ như mây đen cuốn một cái, lại liền đem trường kiếm màu đen cuốn lấy, lại nhẹ nhàng lắc một cái, rét lạnh kiếm khí lập tức từng khúc tán loạn. Mà Quách Tung Dương khuôn mặt trầm xuống, lui về phía sau hai bước. Hắn từ trước đến nay tự phụ tỉnh táo, giờ phút này vậy âm thầm lấy làm kinh hãi. Người này vậy mà chỉ bằng vào ống tay áo bên trên công phu, liền đón lấy mình dốc sức một kiếm. Quách Tung Dương trong lòng mặc dù kinh dị, nhưng hắn động tác lại là không chậm chút nào. Chỉ gặp dưới chân mãnh liệt đập mạnh, bùn đất vẩy ra, ấn ra một cái thật sâu dấu chân. Mà hắn toàn bộ người mang theo khỏa trường kiếm màu đen, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Ngọc Liên Thành tập kích mà đi. Ngọc Liên Thành tay trái bấm tay thành chảo, hướng về phía trước tìm tòi, như rồng giơ vướt, mang theo bọc lấy một cỗ kình gió, chụp vào phá đến hắc quang, trong mơ hồ lại có tiếng long ngâm phát ra, chấn nhiếp tâm thần. Ken ken ken. Chỉ một thoáng, hai người giao dịch giao phong tầm 10 lần. Ngọc Liên Thành lấy ngón tay chảo đấu kiếm thân, lại phun ra hỏa hoa đến. Chiêu thức biến hoa không nhiều, nhưng lăng lệ tàn nhẫn, nhanh chóng cuồng mãnh, không khí bị bắt suy suy rung động. Chỉ là cái này chảo pháp hắn cũng không thuần thục, bị Tung Dương thiết kiếm bước sau lùi lại mấy bước. Nhưng đảo mắt lại hóa chảo vì trường, trường lực hùng hồn khuấy động, lực phát thiên quân, càng tràn đầy đường hoàng đại thế, trường đập thân kiếm lúc càng có sấm rền nổ tung, phảng phất kim cương hàn ma. Ngọc Liên Thành cái này võ công biến hóa quá nhanh, một hồi vung tay áo, một hồi khúc chảo, một hồi xuất trường. Quách Tung Dương mới đầu có chút trở tay không kịp, nhưng thân là thành danh mấy chục năm đỉnh tiêm kiếm khách, giao thủ kinh nghiệm phong phú, hắn rất nhanh liền thích ứng Ngọc Liên Thành chiêu thức, cũng tiến hành phản kích, kiếm như kinh lôi, mang theo ước quốc phòng âm thanh. Ra ra, ngươi mau nhìn, Ngọc Liên Thành lại bị bước lui. Tôn Tiểu Hồng kinh ngạc nói. Tôn Bạch Phát trong mắt càng lộ ra kinh ngạc, lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên là cái võ lâm kỳ tài. Tôn Tiểu Hồng trừng mắt nhìn nói, ra ra ngươi có ý tứ gì? Tôn Bạch Phát khuôn mặt hơi có vẻ ngưng trọng, cái này hơn nửa năm thời gian, Ngọc Liên Thành đều là đợi tại Thiếu Lâm tự tàng kinh các bên trong. Nhìn hết 72 tuyệt kỹ. 72 tuyệt kỹ mỗi một hạng đều bác đại tinh thầm, người thường cả một đời cũng chỉ có thể học một hai môn thôi, liền xem như cao tăng, vậy bất quá thân kiêm 5-6 môn. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là đem 72 tuyệt kỹ với tư cách tư lương, lại không nghĩ. Tôn Tiểu Hồng đã minh bạch hắn ý tứ, không thể tin nói, ra ra, ngươi ý là, Ngọc Liên Thành hiện tại dùng liền là 72 tuyệt kỹ. Tôn Bạch Phát nhẹ gật đầu, thiết tụ công, thiếu lâm long trảo thủ, đại phục ma trưởng, vô tướng kiếp chỉ. Mặc dù hắn tựa hồ dùng cũng không thuần thục, nhưng đã có 3 phần thần vận, người này thật là cái võ học kỳ tài. Tôn Tiểu Hồng nói, hắn hiện tại là tại cầm Quách Tung Dương luyện tập. Tôn Bạch Phát nói, không sai, nguyên bản Quách Tung Dương còn có một chút thủ thắng cơ hội, nhưng bây giờ lại một chút cũng không có. Tôn Tiểu Hồng khó hiểu nói, vì sao a? Tôn Bạch Phát nói, bởi vì phen này giao thủ xuống tới, Tung Dương thiết kiếm chiêu thức con đường Ngọc Liên Thành đều đã quen thuộc. Vô luận Quách Tung Dương muốn sử dụng cái gì chiêu thức, hắn đều có đoán trước. Nhưng cho đến bây giờ, Quách Tung Dương lại còn không có gặp qua Ngọc Liên Thành kiếm. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng vốn là lời lẽ chí lý. Tương phản, nếu như cũng không biết một tí gì đối thủ, không biết ngọn ngành, khoảng cách như vậy thua cũng không xa. Ta không phải đến xem Thiếu Lâm võ công, ta muốn nhìn ngươi kiếm pháp. Quách Tung Dương nhướng mày. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không rõ, đối phương chỉ là lấy chính mình thí chiêu. Nhưng hắn đồng thời vậy đã minh bạch, đối phương chỉ là nhiều nhất học hơn phân nửa năm Thiếu Lâm võ công liền có uy lực như thế, mà hắn chân chính võ công độ cao, chỉ sợ hơn mình xa. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, tốt, trước đưa ngươi đắc ý nhất kiếm pháp xuất ra, khi đó ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy ta kiếm pháp. Vô luận như thế nào, ngươi đều là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cũng là một cái đáng giá ta xuất kiếm đối thủ. Ngươi nhìn tốt. Quách Tung Dương thét dài một tiếng, toàn bộ người bộc phát ra khiếp người khí cơ. Mà tại thời khắc này, hắn cả cái người tinh khí thần cùng trường kiếm trong tay đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, trở thành mật không thể điểm một bộ phận, cho người một loại tự nhiên mà thành, nhân kiếm tương hợp kỳ dị cảm giác. Sau một khắc, theo Quách Tung Dương một tiếng quát chói tai, người theo kiếm đi, trường kiếm đột nhiên tách ra sáng chói tinh mang, buôn tập như thiểm điện, bạo phát như núi lửa, sát ý vậy hoàn toàn bạo phát đi ra. Tốc độ cao nhất rót vào trường kiếm bên trong, trường kiếm màu đen cũng giống như bị sát ý nhiễm lên một tầng huyết hồng. Cái này theo một kiếm này đâm ra, bốn phía lá rụng bị kiếm khí chỗ chấn, tuôn rơi rất xuống, trong khoảnh khắc lại bị xoắn nát vì bột phấn. Không khí không tự chủ được hướng hai bên gạt ra, hình thành một cỗ khu vực chân không. Một kiếm này, trực chỉ Ngọc Liên Thành tim. Tốt. Một tiếng tán thưởng, một tiếng long âm, đoạt tình kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Tại trường kiếm ra khỏi vỏ một chớp mắt, một loại vô cùng bằng bạc, vô cùng mênh mông khí cơ ẩm vàng giáng lâm. Tại Quách Tung Dương cảm ứng bên trong, hắn phảng phất có thể nhìn thấy một tòa khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại thái cổ núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, uy áp khắp nơi. Mà theo đoạt tình kiếm tới gần, cái kia tựa như núi cao bảng bạc lực lượng lập tức bao trùm mà đến, bốn phía không gian đều phảng phất bị cái này một cỗ lực lượng chỗ ép, trở nên như đầm lầy khó mà tiến lên. Khuynh Thành, một chiêu này cũng không phiêu giật, lại không nhanh chóng, nhưng chỉ bằng trên thân kiếm mang theo đáng sợ lực lượng, đã là trên đời cao cấp nhất kiếm chiêu. Một kiếm Khuynh Thành, thực sự có thể đánh bại Quách Tung Dương. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng không tính dùng một chiêu này. Hắn muốn thử một lần cái này thời gian nửa năm nghiên cứu ra mới chiêu, một chiêu muốn cùng không tì vết ba thức so sánh kiếm chiêu. Khuynh Thành kiếm thế không ngừng bay vụt, một kiếm này đã nhét đầy Quách Tung Dương toàn bộ tầm mắt. Mà khi cái kia bay vụt đến cực hạn lúc, phản phất đâm rách thiên cung, ngân hà đổ xuống mà xuống, vô tận sóng lớn lan lộn, đến cựu thiên phía trên chút xuống, liên tục không ngừng, tuôn trào không ngừng, hướng phía Quách Tung Dương mạnh vào qua. Một thức này lực lượng có lẽ vô dụng Khuynh Thành như vậy dọa người, nhưng lại một đợt mãnh liệt mà tới, kiếm khí không ngừng như sói đập mà đến, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Mà tại thời khắc này, Quách Tung Dương chỉ cảm thấy mình phảng phất trở thành biển cả bên trên một chiếc thuyền lá nhỏ. Bọt nước đập, sóng ngầm tuôn chảy. Đường đường đường. Kiếm quang giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi. Quách Tung Dương chỉ ngăn lại 5 lần gợn sóng cuộn cuộn, đoạt tình kiếm đã chống đỡ tại hắn huyết hầu bên trên. Kiếm khí xâm nhập mà đến, khiến toàn thân hắn phát lạnh. Chẳng những cánh tay bởi vì giao kích lúc bị cự lực đụng vào phát run, tâm vậy giống như đang phát run. Cái này là bực nào kinh người kiếm pháp? Ngọc Liên Thành đã thu kiếm vào vỏ. Quách Tung Dương lại phát rất ở lâu, phảng phất còn đắm chìm trong Ngọc Liên Thành một kiếm kia ý cảnh bên trong. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, hai con ngươi tỏa sáng, vừa rồi cái kia tên gọi là gì? Ngọc Liên Thành nhàn nhạt phun ra hai chữ, Thiên Hà. Quách Tung Dương nói, Thiên Hà chút xuống, không thể nghèo tuyệt, quả nhiên là hảo kiếm pháp. Nhưng ta nhìn ra được, cái kia ngưng như sơn nhạc kiếm thế một khi thôi động, vậy sẽ là cực kỳ đặc sắc một kiếm. Ngọc Liên Thành còn nói ra hai chữ, Khuynh Thành. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Quách Tung Dương đã phảng phất say mê bình thường. Ngọc Liên Thành là dùng Thiên Hà đánh bại hắn, nhưng Thiên Hà dù sao cũng là sáng lập, mặc dù đã có trở thành không tỷ vết thức thứ tư tiềm lực, nhưng cuối cùng còn kém một đoạn. Huống chi, chỉ có Khuynh Thành mới có thể đem trọng kiếm uy lực hoàn toàn phát huy ra, là thích hợp nhất trọng kiếm chiêu thức. Bởi vậy, Quách Tung Dương đối Khuynh Thành thưởng thức càng cao hơn Thiên Hà. Ngọc Liên Thành đống nhiên nói, muốn học không? Quách Tung Dương khẽ giật mình, a, Khuynh Thành ta có thể dạy ngươi. Ngọc Liên Thành cười cười nói, bất quá, cái này nhưng cũng là có đại giới. Quách Tung Dương nói, cái gì đại giới? Ngọc Liên Thành nói, đại giới rất đơn giản, liền là. Ngọc Liên Thành cùng Quách Tung Dương hai vị này tuyệt đại kiếm khách giao thủ, lấy Quách Tung Dương một kiếm bị thua mà kết thúc. Nơi xa, Thiên Cơ lão nhân cùng Đại Bím Tóc cô nương vậy đi tới. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Ngọc Liên Thành, sợ hãi than nói, nếu ta không có đoán sai, lúc trước một kiếm kia, liền là ngươi hơn nửa năm qua này lớn nhất thu hoạch. Ngọc Liên Thành gật đầu, lại hít một tiếng, đáng tiếc, vẫn chỉ là sáng lập, thực tế sơ hở rất nhiều, cũng cần lấy Khuynh Thành kiếm thế thôi phát, xa không đến không tỷ vết tình trạng. Thiên Cơ lão nhân tán thán nói, coi như như thế, vậy rất đáng rồi. Lão tiên sinh quá khen rồi. Thiên Cơ lão nhân đổi đề tài, lại nói, tối hôm qua ngươi bức lui thượng quan Kim Hồng, hiện hắn đã ở bắt tay vào làm đối phó ngươi, liên hạ hai đạo mệnh lệnh, đều là cùng ngươi có liên quan. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, a, hắn người này từ trước đến nay 10 phần chắc chín, không biết hiện sử thủ đoạn gì. Người này làm việc thật là 10 phần chắc chín. Thiên Cơ lão nhân nói, hắn mệnh lệnh thứ nhất, liền là thu thập có quan hệ ngươi tin tức, bao quát võ công con đường, lai lịch thân phận. Nói đến đây, hắn lại nhìn Ngọc Liên Thành một chút. Trên thực tế, Thiên Cơ lão nhân vậy sai người trong bóng tối điều tra qua Ngọc Liên Thành thân phận lai lịch. Thiên Cơ lão nhân đến từ Võ Lâm thế gia, thế lực bàn căn sai, lịch sử đã lâu. Khi hắn quyết tâm muốn tra tìm một cái người lúc, người này tám đời tổ tông đều muốn bị lật ra đến. Nhưng Ngọc Liên Thành lại phảng phất thật sự là khách đến từ thiên ngoại trừ tra được hơn nửa năm trước, hắn là bỗng nhiên xuất hiện tại quan khẩu một cái quán rượu bên ngoài, liền không còn cách nào hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu. Lúc trước ngươi được Kim Ti Giáp, vô số cao thủ đuổi tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi mặc dù giết rất nhiều người, nhưng cũng không ít cá lọt lưới. Kim Tiền Bang chính dốc hết sức lực tìm kiếm những người này, chỉ sợ là muốn từ bọn hắn trong miệng nhìn trộm ngươi võ công chiêu thức, lại tìm cách ứng phó. Ngọc Liên Thành cười nói, cái này cũng không sao, những người kia nhiều nhất bất quá chỉ có thể nhìn thấy một chút mặt ngoài công phu, mà không cách nào tìm tòi nghiên cứu đưa ra bên trong thần vận. Huống chi, hơn nửa năm đến, ta vậy tiến bộ không ít. Như thế liền tốt nhất. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, lại nói, về phần mệnh lệnh thứ hai, là hắn để Kim Tiền Bang người hướng giang hồ tuyên bố ngươi đã hiện thân Bảo Định Thành bên trong, cũng nói ngươi hiện thân nghi ngờ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, còn có tu luyện Thẩm Lãng Thẩm đại hiệp lưu lại bí tịch, cho nên mới có hiện tại lần này thân thủ. Tin tức này một khi lưu truyền ra đến, chỉ sợ tìm làm phiền ngươi người, tuyệt không sẽ làm sơ Kim Ti Giáp dẫn khởi phong ba ít. Ngọc Liên Thành không thèm để ý chút nào nói, bất quá đều là chút tạp ngữ thôi, phất tay liền có thể đuổi. Thiên Cơ lão nhân nói, nhưng đây cũng là thượng quan Kim Hồng ý nghĩ, những người kia có lẽ đối ngươi không có quá lớn uy hiếp, nhưng lại hội một mực tìm làm phiền ngươi, để ngươi không tỉ vết tu luyện. Nếu có người có thể từ thủ hạ ngươi chỗ tới, vậy lập tức bị Kim Tiền Bang lôi kéo, hỏi thăm ngươi bây giờ võ công chiêu số. A, nhìn như vậy đến, xác thực có chút phiền phức. Ngọc Liên Thành nhíu mày, khoe miệng nhấc lên vẻ tươi cười, may mắn, ta đã có ứng phó thủ đoạn. Thiên Cơ lão nhân nói, a. Ngọc Liên Thành nói, tìm một cái hộ vệ chính là, để hắn thay ta ngăn lại cái này chút tạp ngư. Thiên Cơ lão nhân nói, dạng này người, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm. Xác thực không dễ tìm cho lắm. Ngọc Liên Thành ánh mắt chuyển hướng một bên Quách Tung Dương. Quách Tung Dương gánh vác hắc kiếm, giống như phát giác được ánh mắt của hắn, hừ lạnh một thân, đem thân thể có chút nhất chuyển. May mắn, ta hiện đã tìm được. Ngược lại là lão phu quá lo lắng. Thiên Cơ lão nhân cười cười, đống nhiên khuôn mặt nghiêm một chút nói, bất quá ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Tin tức gì? Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát nhanh đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 144, Lý Tầm Hoan, A Phi, Ngọc Liên Hành. Đêm dài đằng đẵng, lại là hai ngày thời gian trôi qua. Lý Tầm Hoan trở lại Bảo Định Thành, mang theo một thân dã rời cùng bất lực. Tại trước đây không lâu, hắn từ Tôn Tiểu Hồng miệng bên trong biết được A Phi rơi xuống, cho nên trước đi tìm bạn tốt. Mà để hắn thất vọng là, A Phi đã triệt để lâm vào Lâm Tiên Nhi lấy tình yêu bệnh trong cả bẫy, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không có lúc trước cái kia khiếp người phong thái. Có lẽ một đao giết Lâm Tiên Nhi, chưa hẳn không phải một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng nếu thật sự là như thế, A Phi chẳng khác nào cùng hắn quyết liệt. Hiện đã thể xác tinh thần đều mệt, Lý Tầm Hoan chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mà trong lúc vô tình, hắn lại tới Hưng Vân Trang bên ngoài. Lý Tầm Hoan cau mày, Hưng Vân Trang từ Long Tiếu Vân sau khi chết đã từ từ trở nên xuống dốc bắt đầu. Nhưng mấy ngày không thấy, Hưng Vân Trang lại đột nhiên trở nên đèn đuốc sáng trưng bắt đầu, trong mơ hồ còn có tiếng người truyền ra, không giống trước đây như vậy tịch mịch. Lý Tầm Hoan chưa suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một bóng người thừa dịp bóng đêm bay vào Hưng Vân Trang bên trong. Cái này bóng dáng khinh công vậy mà không kém, hiển nhiên là người trong võ lâm. Lý Tầm Hoan hai tay chấn động, người như phi yến, đã hướng cái kia hình bóng đuổi theo. Bất kể như thế nào, Hưng Vân Trang bên trong còn có cái kia làm hắn cái này nửa đời đều hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Hắn tuyệt không nguyện có thể làm cho Lâm Thi Âm lại nhận một tơ một hào tổn thương. Đương nhiên, hắn như nguyện ý, trong tay phi đao dương lên, cái kia hình bóng lập tức liền muốn té ngã. Nhưng nếu không phải tại thời khắc tất yếu, Lý Tầm Hoan là tuyệt không nguyện vận dụng phi đao, vậy tuyệt không nguyện giết người. Chỉ là còn chưa chờ hắn xuất thủ, cái kia hình bóng liền lại bay ra, lại so tiến vào sân nhỏ nhanh hơn. Chỉ là lúc trước người này là thi triển thân pháp bay lượn tiến đến, mà bây giờ là bị người lấy thủ pháp nặng ném bay ra ngoài. Lý Tầm Hoan nhận ra cái này người thân phận. Binh khí phổ bài danh thứ 45, hai tay háo phi vân Lý Thiền Công, võ công cũng không yếu, thanh danh vậy rất đủ. Mà bây giờ, hắn lại chỉ là một cô thi thể. Vết thương tại yết hầu, một kiếm xuyên qua yết hầu. Thật nhanh kiếm, thật là sắc bén kiếm. Hưng Vân Trang lúc nào nhiều hơn dạng này một vị cao thủ. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời lá đỏ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, kiếm khí tập kích người, giữa thiên địa đống nhiên tràn đầy thê lương túc sát chi ý. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, mũi kiếm đã hướng Lý Tầm Hoan yết hầu đâm tới. Thân kiếm là đen nhánh, không thấy ánh sáng. Nhưng kiếm một đâm ra, rét lạnh kiếm khí đã bức người lông mày và lông mi. Dùng kiếm là một người áo đen, thân hình cao lớn khôi vĩ, kiêu ngạo tự mãn bức người. Lý Tầm Hoan thân hình đã như một cỗ như gió mát bay lên, cái kia nguyên bản tiểu tụy trên mặt đã tỏa ra một loại lóa mắt quang huy. Hắn vươn tay ra, trong tay đã nhiều trôi tiểu lý phi đao. Một đao phong hầu, lệ vô hư phát tiểu lý phi đao. Người áo đen kiếm sắt đón gió vung ra, hóa thành một đạo đen nhánh hàn quang thẳng đến Lý Tầm Hoan cổ họng. Kiếm còn chưa tới, rét lạnh kiếm khí đã đâm nát hư không. Kiếm thế nặng nề, đè người có chút không thở nổi. Nhưng Lý Tầm Hoan không hổ là Lý Tầm Hoan, hai tay chấn động, đã ở một phần ngàn cái chớp mắt cướp qua kiếm khí bay cầu rồng, theo từng mảnh lá đỏ bay xuống. Người áo đen hét dài một tiếng, lăng không lật ngược, một kiếm đột nhiên vạch ra vô số quang ảnh, hướng Lý Tầm Hoan đỉnh đầu vãi xuống đến. Lý Tầm Hoan chung quanh ba trượng phương vị, đều đã tại nặng nề kiếm khí bao phủ phía dưới, đều cũng né tránh không ra. Chỉ nghe ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Lý Tầm Hoan trong tay phi đao lại công bằng đón nhận mũi kiếm. Ngay trong nháy mắt này, kiếm khí đầy trời đột nhiên biến mất không ảnh. Người áo đen trường kiếm đã thu hồi trong vỏ, mà Lý Tầm Hoan đao còn trong tay, thân đao cũng đã bị cắt thành hai đoạn. Phi đao đã đứt, thắng bại đã điểm. Chẳng lẽ thường thắng bất bại tiểu Lý phi đao, vậy mà lại thua ở Hưng Vân Trang bên trong? Lý Tầm Hoan bỗng nhiên mở miệng nói, "Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương." Quách Tung Dương nhẹ gật đầu, trên mặt tuy không biểu lộ, trong mắt lại mang theo tiêu điều chi ý, chán nản nói, "Ta thua rồi." Lý Tầm Hoan nói, "Ai nói ngươi bại?" "Ta nói." Quách Tung Dương thở dài nói, "Ngươi vốn có hai lần cơ hội đưa ta tại chỗ chết, nhưng lại cũng không xuất thủ. Có lẽ là bởi vì ta cũng không có nắm chắc." Lý Tầm Hoan cười cười, "Huống chi, ta lưới đao đã đứt, sát khí đã tuyệt, Quách huynh bản năng làm cho ta tại chỗ chết, nhưng Quách huynh cũng không có. Bởi vì Tung Dương Thiết Kiếm mặc dù có thể thua, nhưng lại không thể không cần mặt." Quách Tung Dương lắc đầu, giống hắn kiêu ngạo như vậy kiếm khách, liên tục thua Ngọc Liên Thành cùng Lý Tầm Hoan hai người, đối niềm tin của hắn cũng là một trận to lớn đả kích. Nhưng hắn nếu có thể chịu được lấy, tựa như là một thanh bách luyện kiếm trải qua ngàn truy trăm đánh bình thường, tự nhiên hội nâng cao một bước. Mà lòng tin nếu như mất, Tung Dương Thiết Kiếm cũng chỉ có thể biến thành một thanh phổ thông kiếm. Lý Tầm Hoan nói, "Quách huynh thật anh hùng, chỉ là không biết Quách huynh làm sao có thể xuất hiện tại Hưng Vân Trang." "Hưng Vân Trang?" Quách Tung Dương nói, "Nơi này chỉ có Lục Tuyệt Trang, không có ngươi cái gọi là Hưng Vân Trang." "Lục Tuyệt Trang?" Lý Tầm Hoan khẽ giật mình. Quách Tung Dương vậy không trả lời, chỉ là đi tới phủ đệ trước cổng chính, đi lên chỉ. Lý Tầm Hoan cùng sau lưng Quách Tung Dương, thuận ngón tay hướng bên trên nhìn một chút, liền nhìn thấy Long Phi Phượng múa Lục Tuyệt Trang ba chữ to. "Lục Tuyệt Trang?" Lý Tầm Hoan tâm niệm vừa động, hẳn là hiện ở chỗ này chủ nhân là Lục Tuyệt cuồng khách Ngọc Liên Thành. Quách Tung Dương nhẹ gật đầu. Lý Tầm Hoan lại nói, "Quách huynh tại Lục Tuyệt Trang bên trong làm khách?" "Không, ta hiện giờ là Lục Tuyệt Trang hộ viện." Quách Tung Dương nói, "Đi thôi." Hắn nói qua, nếu như Lý Tầm Hoan muốn tới, có thể tùy thời đi gặp hắn. Lý Tầm Hoan ngẫm nghĩ một lát, nói, "Tốt." Cái này một cái Hưng Vân Trang hắn tịnh không để ý, nhưng hắn muốn biết liên quan tới Lâm Thi Âm tin tức. Tại dọc theo con đường này, Lý Tầm Hoan phát hiện Lục Tuyệt Trang bên trong có không ít hạ nhân tôi tớ, đen đuốc sáng trưng. Ngay cả đồ dùng trong nhà trang trí vậy một lần nữa mua sắm một phen. Phen này sửa sang xuống tới, chỉ sợ không biết muốn hoa bao nhiêu bạc. Hắn hướng Quách Tung Dương hỏi thăm một chút, Quách Tung Dương thành thật trả lời. Hết thảy bỏ ra hơn 20.000 lượng bạc, mà khoản này bạc tất cả đều là từ thượng quan Kim Hồng bồi thường. Bởi vì thượng quan Kim Hồng bóp nát một cái chén. Lý Tầm Hoan nghe được lơ ngơ. Rất nhanh, hai người liền đã đi tới một gian bên ngoài viện. Trong sân, một đạo màu đen bóng dáng chằn trọc xê dịch, bóng dáng như điện, đang tại tập võ, không phải Ngọc Liên Thành còn có thể là ai. Chẳng trách người này tuổi còn trẻ, liền như vậy tu vi võ học, thiên phú cùng cố gắng đều không thể thiếu. Lý Tầm Hoan trong lòng cảm thán, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này sử dụng võ công lại tất cả đều là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Nhưng hắn bất quá chỉ là tại Thiếu Lâm tự đợi hơn nửa năm thời gian, có thể nào tận đến chân truyền. Tại ánh trăng cùng ánh đèn chiếu rọi, Ngọc Liên Thành bóng dáng tại sân nhỏ không ngừng biến hóa, cơ hồ hóa thành một đầu mơ hồ màu đen tan ảnh, lại tràn đầy một loại thần bí thiên vận, để cho người ta có loại tâm thần yên tĩnh cảm giác. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành thân hình ngưng lại, ngón trỏ, ngón giữa cùng nhau, tiện tay một điểm, mờ mờ ảo ảo, không yên hòa khí tức. Mà tại cách đó không xa trên vách tường, thì đã xuất hiện hai cái nhàn nhạt cái hố. Tiếp lấy hắn dựng thẳng trưởng làm đao, đao gió pha không, nhưng đao này gió lại mang theo nóng rực khí tức. Đao pháp một khi thi triển, bốn phía nhiệt độ không khí lại cũng đều đang lên cao. Mà nguyên bản đã khô vàng cây lá thụ đao khí chỗ thúc, lại tuôn rơi từ trên cây rơi xuống, lại bị Ngọc Liên Thành cổ tay chặt một bổ, đồng một tiếng bạo tán ra, hóa thành một đám lửa từ không trung bay xuống. Đao hóa thành trưởng, một trưởng nhấn ra, lập tức khí lưu phun trào. Cái này trưởng pháp nhìn như dương cương, lăng lệ, hung ác, bá đạo, phảng phất là thiên hạ chí cương chí mãnh, chí cường đến tuyệt trưởng pháp. Nhưng trưởng pháp bên trong, nhưng lại phảng phất khắp nơi lưu có chỗ trống, giống như nội hàm từ bi, muốn người hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa là người. Không bao lâu, Ngọc Liên Thành đã sử dụng tầm 10 loại Phật môn võ công. Rất nhanh, hắn đem chiêu thức vừa thu lại, phong khinh vân đạm, hai đầu lông mày lại vẫn mang theo bộ dạng phục tùng gật đầu từ bi hàm ý. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, các hạ đã tới ít năm trong tay tầm 10 loại Phật môn võ công, thật sự là ngút trời kỳ tài. Lý Tầm Hoan không khỏi tán dương. Đáng tiếc, còn kém quá nhiều. Ngọc Liên Thành tự nhiên sớm đã chú ý tới hai người, hắn thở dài một tiếng, mang theo thổn thức chi ý. Cái này tuyệt không phải lời khiêm tốn, hắn xác thực chỉ là học được ra lông, còn chưa nắm giữ toàn bộ thâm thúy. Tỷ như hắn bắt đầu khiến cho là vô tương tiếp chỉ, nhìn như kinh người. Nhưng vô tương kiếp chỉ giảng cứu không màu vô tướng, cùng vô hình chỗ hạ xuống hai kiếp, tâm ý khẽ động, lực giận sôi nhọn, kiếp lực vô hình, phương đến viên mãn. Mà Ngọc Liên Thành muốn ngưng khí cũng chỉ, xa không đến vô hình vô tướng tình trạng. Ta biết ngươi ý đổ đến cầu. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Lý Tầm Hoan đường, thản nhiên nói, Lâm Thi Âm vẫn là nàng trong viện, ta không hề động nàng. Nếu ngươi mong muốn tiếp nàng rời đi, tùy thời mang đi. Lý Tầm Hoan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nếu thật làm cho hắn đi trực diện Lâm Thi Âm, hắn lại không dám. Coi như Long Tiếu Vân đã chết, nhưng Lâm Thi Âm vẫn như cũng là hắn tổ tử. Điểm này là vô luận như thế nào vậy không thể thay đổi. Gia hòa này, Ngọc Liên Thành lắc đầu, nhưng hắn cũng lười đi quản loại sự tình này, nói, ta nghe nói ngươi đi xem A Phi. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu. Nghĩ tới A Phi, khóe miệng của hắn cười gượng càng sâu. Ngọc Liên Thành nói, ta cũng biết A Phi tình huống, Lâm Tiên Nhi nữ nhân kia thực sự không đơn giản, nàng như khăng khăng quấn bên trên một cái nam nhân, mà nam nhân kia còn cực kỳ si tình, cũng chỉ có thể bồi Lâm Tiên Nhi cùng một chỗ xuống địa ngục. Lý Tầm Hoan hai mắt tỏa sáng nói, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Ngọc Liên Thành nói, a. Lý Tầm Hoan trầm mặc nửa ngày, nói: "Ta không muốn để A Phi trầm luân, nhưng càng nghĩ, có thể cứu vớt hắn biện pháp cũng chỉ có một cái." Ngọc Liên Thành hơi suy nghĩ, nói: "A, ngươi muốn ta đi giết Lâm Tiên Nhi?" Lý Tầm Hoan chán nản nói: "Ta chỉ hy vọng A Phi vĩnh viễn chớ có gặp lại hắn, chỉ vì đã thấy đến nàng, A Phi liền không cách nào tự kiềm chế." Quách Tung Dương đông nhiên nói: "Ngươi nếu thật là bạn hắn, nên khuyên hắn mới đúng." Lý Tầm Hoan cười cực kỳ thê lương, vô luận nhiều người thông minh, nếu là lâm vào tình cảm, đều lại biến thành ngốc tử, người khác là không khuyên nổi, với lại càng người thông minh ngược lại khả năng hãm đến càng sâu. Ngọc Liên Thành nói, ngươi nếu là đi giết Lâm Tiên Nhi, A Phi tất nhiên hội ghi hận ngươi cả đời. Những người khác mặc dù có bản lĩnh giết Lâm Tiên Nhi, nhưng nữ nhân kia đối phó nam nhân thủ đoạn, cũng rất ít có nam nhân chống cự. Cho nên, ngươi nghĩ ra ta. Không sai. Lý Tầm Hoan gật đầu, chỉ cần ngươi có thế để cho A Phi vĩnh viễn không gặp được Lâm Tiên Nhi, ta thiếu ngươi một lần, coi như ngươi muốn phi đao bí quyết ta cũng cho ngươi. Ngươi sai. Ngọc Liên Thành nói. Ta sai rồi. A Phi kinh nghiệm sống chưa nhiều, Lâm Tiên Nhi như là chết. Hắn đối Lâm Tiên Nhi tình cảm tình đem thâm hậu hơn, mà cái này cũng sẽ trở thành hắn uy hiếp. Như còn gặp được Lâm Tiên Nhi như vậy nữ nhân, vậy đồng dạng hội rơi vào đi. Cái kia còn có thể có cái biện pháp gì? Trên thực tế, Lý Tầm Hoan lại như thế nào không rõ đạo lý này, nhưng hắn vậy thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Ngọc Liên Thành nói, ngươi nếu thật muốn A Phi độ qua cái này một tình kiếp, chỉ cần thanh chân tướng máu me xé cho hắn nhìn, chỉ có để chính hắn tránh thoát tình cảm gông xiềng, cái này mới là chính độ. Lý Tầm Hoan trần chờ nói, nhưng cái này lại như thế nào khó khăn? Lâm Tiên Nhi thực sự quá giàu hoạt. Ngọc Liên Thành lộ ra bảy mưu nghĩ kế dáng tươi cười, nhưng ta đã có biện pháp. Thật. Lý Tầm Hoan hưng phấn nói. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Tầm Hoan, trong ánh mắt như có một loại trêu tức ý cười, bất quá đây là một cọc giao dịch, ngươi đã để cho ta trợ giúp A Phi, vậy ngươi cũng phải trợ giúp ta một sự kiện. Ngươi yên tâm, cái này tuyệt không phải thương thiên hại lý sự tình, mặc dù có chút khốn cái nào. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Tầm Hoan lập tức đáp ứng, không có nửa điểm do dự. Ngươi đi theo ta. Ngọc Liên Thành nhanh chân hướng phủ đi ra ngoài. Đêm nay, Lý Tầm Hoan khẽ giật mình. Ngọc Liên Thành nói, không sai, liền là đêm nay, ngay tại lúc này. Hai người ra lục tuyệt trang, liền triển khai khinh công, dẫm lên ánh trăng, hướng ngoài thành lao đi. Bọn hắn khinh công không hề nghi ngờ là trên giang hồ cao cấp nhất, không bao lâu liền ra khỏi thành, đi tới một mảnh phong trong rừng. Nhưng vào lúc này, một trận thịt rượu hương khí đã theo tin đồn đến. Lý Tầm Hoan cái mũi cực kỳ linh, hắn đã ngửi thấy thịt kho tàu, nổ gà con, giấm đường cá còn có vô cùng tốt năm xưa hoa điêu. Mà rất nhanh, bọn hắn liền đi vào một tòa lầu nhỏ trước. Lầu nhỏ đèn đuốc sáng trưng, chẳng những thịt rượu hương khí là từ tiểu lâu núi chuyển đến, mà lên trên lầu còn mơ hồ có thể nghe thấy một trận nam nữ hôn tạp tiếng cười. Lý Tầm Hoan cười nói, ngươi muốn ta làm việc, không phải là đi lầu này bên trên làm khách đi, ăn thịt uống rượu loại sự tình này, ta luôn luôn lành nghề đến cực kỳ. Ngọc Liên Thành vỗ vỗ hắn vai, mỉm cười nói, không sai, ta muốn ngươi tiến vào trong tiểu lâu, ở bên trong đợi một khắc trước chung thời gian. Vô luận ngươi là ở bên trong ăn thịt uống rượu cũng tốt, giết người phóng hỏa cũng tốt, chỉ cần đợi đủ 15 phút thời gian, ta liền đáp ứng giúp ngươi cứu vớt A Phi. À, lại còn có loại chuyện tốt này, vừa vặn ta bụng trống trơn, coi như cái kia thịt kho tàu có độc ta cũng muốn ăn hai khối. Lý Tầm Hoan cười nói. Ngọc Liên Thành trong mắt mang theo trêu tức ý cười, vỗ vỗ hắn vai, tốt, ngươi đi đi, hy vọng ngươi sau khi tiến vào còn sẽ có tốt như vậy khẩu vị. Lý Tầm Hoan mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng lầu nhỏ đi đến. Mà hắn một đi tới cửa, liền phảng phất ngây dại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 145, giết Bồ Tát Phi Đao. Không hề nghi ngờ, Lý Tầm Hoan kiến thức rộng rãi, là chân chính lao giang hồ. Với lại Lý gia thời đại châm anh, hào môn đại tộc, khi kỳ cổ quái gì đồ chơi không có gặp qua. Nhưng bây giờ hắn cũng đã ngây dại. Triệt triệt để ngây dại. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy, như thế béo nữ nhân. Hắn nửa đời trước bên trong nhìn thấy nữ nhân béo, cộng lại còn không có hiện tại hơn một nửa. Cái nhà này cũng không tính nhỏ, chỉ có 20 cá nhân, nhưng lại cho người tràn đầy cảm giác. Trong đó có mười mấy nữ nhân béo, các nàng đều chỉ có thể ngồi dưới đất, bởi vì vô luận lớn cỡ nào cái ghế các nàng vậy không ngồi được. Các nàng thực sự quá béo. Nhưng không ai có thể nói các nàng là heo, bởi vì trên đời giống các nàng mập như vậy heo càng hiếm thấy cực kỳ, với lại heo vậy tuyệt không có các nàng ăn nhiều như vậy. Lý Tầm Hoan vừa đi đến cửa miệng lúc, một bàn nổ gà còn vừa lúc bưng lên. Mà cái kia 10 cái nữ nhân béo ăn nổ gà con chẳng diện chẳng những dò người, với lại thanh âm cũng đáng sợ cực kỳ, trẻ con gặp đều muốn làm ác ngộng. Hy vọng ngươi sau khi tiến vào, còn sẽ có tốt như vậy khẩu vị. Lý Tầm Hoan đã minh bạch câu nói này đạo lý. Hắn hiện tại một điểm khẩu vị cũng không có. Thậm chí muốn nói, nhưng cái này còn không phải muốn nhất luôn. Khi Lý Tầm Hoan nhìn tới đó ngồi trong phòng ở giữa, cái kia lớn nhất béo nhất nữ nhân lúc, khẩu vị đều đã tại cuộn cuộn. Nữ nhân kia con mắt có lẽ cũng không nhỏ, nhưng hiện đã bị trên mặt thịt chen thành một đầu dây. Trên cổ thịt có lẽ cũng không nhiều, hiện đã lại bị nhất điệp điệp thịt mỡ lấp kín. Nàng ngồi ở chỗ đó, đơn giản tựa như là một ngọn núi, một tòa núi thịt. Bên cạnh còn có 5-6 cái mặc tiên diễm y phục nam nhân vây quanh hắn, trên mặt tô son điểm phấn. Bọn hắn nhìn cũng không gầy nhỏ, nhưng cùng nữ nhân này so sánh, đơn giản rất giống là cái khỉ nhỏ. Lý Tầm Hoan khẽ miệng giật một cái. Ngọc Liên Thành để hắn làm việc, thật sự là khó khăn cực kỳ. Nhưng hắn không có đường rút lui. Vì A Phi, Lý Tầm Hoan dứt khoát kiên quyết đi vào. Mà khi hắn đi vào lúc, sở hữu nữ nhân béo đều nhìn xem Lý Tầm Hoan. Loại tư vị này cảm giác không dễ chịu. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại béo nhất nữ nhân trước mặt, cười nhạt nói, tại hạ Lý Tầm Hoan, gặp qua đại hoan hỷ nữ Bồ Tát, ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn ở chỗ này đợi một khắc trước chung, mong rằng Bồ Tát tạo thuận lợi. Không sai, trước mắt nữ nhân này, liền là ngũ độc đồng tử mẹ nuôi, trong truyền thuyết đại hoan hỷ nữ Bồ Tát. Chỉ cần thấy được cái này hình dạng, chỉ sợ giang hồ vẫn chưa có người nào không nhận ra là nàng đến. Đại hoan hỷ nữ Bồ Tát trầm giọng nói, ngươi biết ta? Lý Tầm Hoan nói, kính đã lâu cực kỳ. Đại hoan hỷ nữ Bồ Tát trầm ngâm một lát, bỗng nhiên một song mắt sáng rực lên nói, ta nhìn qua ngươi chân dung, ngươi chính là binh khí phổ thứ ba Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan gật đầu nói, ta chính là Lý Tầm Hoan. Cả phòng chỗ có mắt đều sáng lên, đều từ trên xuống dưới dò xét hắn, muốn nhìn một chút cái này danh khắp thiên hạ tiểu Lý Thám Hoa rốt cuộc có khác biệt gì. Đại hoan hỷ nữ Bồ Tát bắt đầu cười. Nàng cười thời điểm, toàn thân thịt mỡ đều rung động. Cả phòng người đều theo nàng rung động. Trên bàn chén bàn bắt ngọn vậy bắt đầu đinh đương rung động. May mắn, nàng tiếng cười rất nhanh liền ngừng lại, rất tốt, ngươi mặc dù có chút giả, nhưng ta càng xem ngươi càng vừa ý. Cho nên hiện tại ngươi là ta người, không quản ngươi muốn đợi bao lâu cũng có thể lấy. Bất quá, hiện tại ta muốn ngươi tới hầu hạ ta. Nàng vung tay lên, ngồi tại Lý Tầm Hoan bốn bên cạnh nữ nhân béo lập tức đứng lên đến. Các nàng mặc dù béo, nhưng động tác không chậm, chân duỗi ra, bốn phương tám hướng hướng Lý Tầm Hoan vây quanh. Lý Tầm Hoan có thể chạy trốn, nhưng hắn lại không thể chạy trốn. Bởi vì hiện tại thời gian còn xa không tới thời gian một phút. Lý Tầm Hoan cười gượng, chỉ có thể cười gượng. Ta đối với phục thị người khác không hứng thú, mời Bồ Tát thứ lỗi. Hắn thân pháp triển khai, tìm kiếm trong phòng chằn trọc du tẩu biện pháp, kéo dài thời gian. Cái này đại hoan hỷ nữ Bồ Tát sở dĩ tới tìm ta, là bởi vì ta giết ngũ độc đồng tử, mà ngũ độc đồng tử sở dĩ tìm ta, là hắn lấy có mấy đệ tử là chết trong tay ta. Một bên khác, Ngọc Liên Thành đứng trước tại trên một cây đại thụ, khóe miệng toát ra một chút ác thú vị dáng tươi cười. Từ nơi này có thể thấu qua cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy trong phòng tình huống. Lý Tầm Hoan bị một đám nữ nhân béo truy cả phòng tán loạn, gà bay chó chạy. Mà chân chính giết chết ngũ độc đồng tử bốn người đệ tử, chính là A Phi. Ngươi đã chịu vì bằng hữu nỗ lực hết thảy, như vậy A Phi bút chướng này ngươi vậy tự nhiên là phải trả. Huống chi, A Phi lúc trước sở dĩ muốn giết bốn người kia, cũng là vì ngươi đi đoạt kim ti giáp, bút chướng này vậy vốn nên tính tại trên đầu ngươi. Ngọc Liên Thành lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một chôi phi đao. Phi đao ở dưới ánh trăng lóe ra khiếp người tia sáng, thực tế vậy bất quá là một thanh cực kỳ phổ thông phi đao thôi. Bất quá, cái này đại hoan hỉ nữ Bồ Tát nhưng không tốt đẹp gì đối phó. Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao không được, không biết ta tiểu Ngọc phi đao được vẫn chưa được. Hắn nhìn xem phi đao, trong mắt thần quang lấp lóe. Rất nhanh, hắn nín thở hai con người, vận chuyển chất khí, như ý thiên ma công cũng là đang chậm rãi thôi động, toàn thân khí huyết bàng bạc, càng tản mát ra một loại khiếp người ma ý. Phanh. 15 phút thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lý Tầm Hoan quần áo rách rưới, toàn thân chật vật không chịu nổi, nhưng cuối cùng là từ đám kia nữ nhân béo bên trong trốn ra được. Hồi tưởng lại vừa mới đáng sợ tao ngộ, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn tình nguyện bị Ngọc Liên Thành một kiếm đâm chết, vậy không muốn lại trở lại cái kia đáng sợ trong phòng. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng là trốn ra được, cũng coi như là hoàn thành đối Ngọc Liên Thành hứa hẹn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đại chấn. Lý Tầm Hoan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đại hoan hỉ nữ Bồ Tát đem nóc nhà phá vỡ cái lô lớn, phản phất như là cái đại khí cầu giống như bay lượn đi ra, liền tình quang ánh trăng đều bị nàng che khuất. Nữ nhân này làm sao vậy có cái 1800 cân, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, nàng chẳng những phản ứng nhanh kinh người, khinh công vậy cao kinh người. Chỉ nghe đại hoan hỉ nữ Bồ Tát cười to nói, "Lý Tầm Hoan, ngươi đã bị ta nhìn trúng, liền rốt cuộc mơ tưởng chạy." Lý Tầm Hoan mặt không còn chút máu. Ngọc Liên Thành đã mở mắt, trên người hắn khí thế đã càng ngày càng thịnh. Vô luận ai đều có thể nhìn ra, hắn một khi xuất thủ, liền là lòng trời lở đất. Nhưng hắn còn không có xuất thủ, vẫn tại nhìn xem đại hoan hỉ nữ Bồ Tát cùng Lý Tâm Hoan. Tiểu Lý Phi đao ở phía trước trốn, đại hoan hỉ nữ Bồ Tát ở phía sau truy, đồng thời thỉnh thoảng phát ra nghe rợn cả người tiếng cười, phảng phất như là mập diều hâu bắt con gà con. Ngọc Liên Thành mặc dù không muốn cùng nữ nhân này giao thủ, nhưng nhìn khác người cùng nàng giao thủ, vẫn rất có niềm vui thú. Lý Tâm Hoan, người chạy không thoát. Đại hoan hỉ nữ Bồ Tát tại cười gằn, thanh âm càng ngày càng gần. Lý Tầm Hoan đã nhanh bị đuổi kịp, hắn cắn răng một cái, bàn tay hàn quang lóe lên, cái kia kinh diễm không gì sánh được tiểu Lý Phi đao đã xuất tay. Dù cho đã hai lần trực diện tiểu Lý Phi đao, nhưng trong chớp nhoáng này sáng chói đao quang, vẫn như cũng là kinh tâm động phách. Xuất thủ một đao, lệ vô hư phát. Máu tươi suối phun từ đại hoan hỉ nữ Bồ Tát trên mặt báo tố ra, một đao kia đã đâm vào nó trong mắt. Nhưng cũng sợ một màn phát sinh. Đại hoan hỉ nữ Bồ Tát lại tuyệt không cảm thấy thống khổ, trở tay rút ra cây đao kia, thả ở trong miệng ăn liên tục bắt đầu. Một thanh thép tinh đúc thành phi đao, lại bị nàng sinh sinh nhai nát. Nữ nhân này đơn giản không nghĩ là người, mà phảng phất là cái thời đại hồng hoang cự thú. Ta nói qua, người chạy không thoát. Hiện tại, nàng mặt mũi tràn đầy máu tươi, thịt mỡ trong chất, như là một ngọn núi lớn hướng Lý Tầm Hoan đuổi theo. Tê Ngọc Liên Thành mặc dù đã xa xa gặp qua đại hoan hỉ nữ Bồ Tát, nhưng lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trước kia ta giống như nói qua chỉ có lười nữ nhân, không, có xấu nữ nhân. Nhưng bây giờ ta cảm thấy ta sai rồi, 10 phần sai. Lý Tầm Hoan bóng dáng cuồng cướp, đã đem khinh công phát huy đến cực hạn. Sau lưng đại hoan hỉ nữ Bồ Tát thật là đáng sợ, so với Ngọc Liên Thành, thượng quan Kim Hồng cộng lại đều còn muốn đáng sợ, chỉ bằng nàng một thân thịt mỡ, chỉ sợ đã nhưng ngăn cản trên đời 9 thành 9 công kích. Mà nàng cái kia một tòa núi thịt bên trong còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, bất luận kẻ nào bị nàng phiến bên trên một bàn tay, hoặc là chúng vào một quyền, toàn bộ thân thể đều muốn bị đánh thành thịt vụn. Đương nhiên, hiện tại Lý Tầm Hoan ngược lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì đại hoan hỉ nữ Bồ Tát hiện chỉ muốn bắt hắn làm sủng phi, mà sẽ không cần tính mạng hắn. Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn mới càng phải trốn. Ha ha, Thám Hoa Lang, ngươi bây giờ thật sự là chật vật a. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên phát ra một trận lang cười, tiếng cười truyền lượn toàn bộ bầu trời đêm. Nguyên bản đại hoan hỉ nữ Bồ Tát cũng không chú ý tới hắn, lúc này chỉ có một con mắt quay lại, cười gần nói, "Là ngươi, Ngọc Liên Thành." Nàng nguyên liền là tìm đến Ngọc Liên Thành phiền phức, tự nhiên là nhận ra hắn. Ngọc Liên Thành cười nói, "Chính là ta, Bồ Tát ngươi tốt. Thật tốt tốt, dung mạo ngươi cũng rất tốt, so Lý Tầm Hoan còn muốn làm ta vừa ý. Chỉ cần ngươi cùng ta 3 tháng, Bồ Tát chẳng những không tìm làm phiền ngươi, còn truyền cho ngươi tuyệt học võ công, để ngươi cả một đời ăn ngon uống sướng." Đại hoan hỉ nữ Bồ Tát độc nhãn sáng lên, nàng phảng phất đối trên mặt đau xót không có cảm giác chút nào. Ngọc Liên Thành hít một tiếng, luôn luôn đều là người nuôi nhốt heo, lúc nào heo còn có thể nuôi nhốt người. Nhưng ngươi coi như ngươi muốn được ta nuôi nhốt, ta cũng không thể đáp ứng. Bởi vì ngươi thực sự quá béo, chỉ sợ ngươi cái này một con lợn so 10 đầu heo ăn còn nhiều, ta thực sự nuôi không nổi, thật có lôi đến cực kỳ. Đại hoan hỉ Bồ Tát trên mặt bỗng nhiên biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng sơn lâm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tìm chết. Nàng lúc này buông tha Lý Tầm Hoan, hướng Ngọc Liên Thành chạy tới. Ở dưới ánh trăng, phảng phất như là một tòa núi thịt từ đằng xa bay tới, mang theo một cỗ cuồng bạo gió lốc lớn, thanh thế cực kỳ kinh người. Đi mau, nữ nhân này cũng không phải phi đao có thể đối phó. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Ngọc Liên Thành không nhúc nhích, trên tay còn cầm phi đao, lúc này hét lớn nhắc nhở. Mặc dù Ngọc Liên Thành vừa đùa bỡn hắn một phen, nhưng Lý Tầm Hoan trời sinh chính là lấy ơn báo oán người, huống chi hắn còn muốn dựa vào đối phương cứu A Phi. Đại hoan hỉ nữ Bồ Tát, ngươi cho rằng ngươi thịt mỡ rất lợi hại, nhưng ta như nguyện ý, mong muốn hạ độc hoặc dùng cổ trùng giết ngươi, thật sự là lại đơn giản bất quá. Huống chi, ta còn biết sau lưng ngươi có bao một cái môn chỗ. Ngọc Liên Thành không để ý tới hội Lý Tầm Hoan, hắn vẫn như cũ đứng ở cây kia bên trên, toàn thân khí thế kinh người tới cực điểm, tóc đen đầy đầu tung bay của mũ, một đôi mắt phong mang kiếp người, như đao như kiếm. Hắn dáng người cũng không khôi vĩ, lại phảng phất không ngừng bay vụt, cho người ta một loại thần ma vĩ ngạn cảm giác. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát nghe vậy, thân hình đúng là chỉ trệ. Nàng gái này một thân thịt mỡ vô địch, nhưng phía sau thật là có bao một cái môn chỗ. Nhưng chuyện này liền xem như nàng đám kia sớm chiều ở trung đệ tử cũng không biết, huống chi vừa rồi chạm mặt Ngọc Liên Thành. Trên thực tế, điểm này Ngọc Liên Thành cũng là suy đoán. Dù sao đường cũ dây bên trong, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát chính là bị Du Long Sinh từ phía sau một kiếm đâm chết. Có lẽ liền bởi vì Du Long Sinh tại phục thị Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát quá trình bên trong, phát hiện điều bí mật này, mới có thể một kiếm chí mạng. Nhưng rất nhanh, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lần nữa phát ra một trận cuồng hống, hướng Ngọc Liên Thành bay nhào tới, ngươi tại nói bậy cái gì? Đã ngươi không muốn phục thị Bồ Tát cũng chỉ có thể đem ngươi đưa xuống địa ngục. Nàng mặt sau tuy có một chỗ sơ hở, nhưng bây giờ là trực diện Ngọc Liên Thành, nàng cũng sẽ không cho Ngọc Liên Thành có công kích nàng phía sau lưng cơ hội. Tốt, ta cũng chính là phải dùng phi đao đưa ngươi xuống địa ngục. Ngọc Liên Thành quát lạnh một tiếng, mà tại thời khắc này, hắn khí cơ vậy rốt cục đạt đến đỉnh phong, Lý Tầm Hoan, nhìn kỹ, đây chính là ta phi đao. Chỉ gặp hắn dậm chân một cái, đại thụ kia cơ hồ bẻ gãy. Mà người như dao long bay lên không, cánh tay hất lên, phi đao hóa thành một đao lệnh ánh trăng đều ảm đạm mờ mịt thất sắc đao quang, hướng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát bay đi. Hưu. Phi đao vạch phá khí lưu, tiếng gió rít gào. Lý Tầm Hoan đã đột nhiên biến sắc. Ngọc Liên Thành một đao kia hình như có hắn một chút thần vận, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Rõ rệt nhất một điểm, liền là một đao kia mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực. Phản phất không phải một trôi phi đao, mà là thiên ngoại hạ xuống một viên thiên thạch, lôi âm cuồn cuộn, gào thét lên lôi ra một đạo khí lưu, thanh thế cực kỳ kinh người. Một đao kia nhanh như tia chớp, có lẽ tốc độ so ra kém tiểu Lý phi đao, nhưng vậy một điểm không chậm. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mặc dù phát giác được tình huống không ổn, lại đã chậm. Xuy. Đây là đao nhập huyết nhục thanh âm. Máu tươi bao táp. Máu tươi chảy như suối. A a a. Chỉ nghe Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát phát ra một tiếng kinh thiên động địa cuồng hống, toàn bộ rừng cây đô sự bị cái này tiếng giống chấn động dao động bắt đầu. Ma nàng toàn bộ người vậy từ không trung rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, làm cả mặt đất đều là một trận rung động. Lý Tầm Hoan ngưng mắt nhìn lại, nhờ ánh trăng có thể Đại Hoan Hỉ Bồ Tát chính ngã trên mặt đất, hấp hối. Nàng toàn bộ ngực bị phi đao đâm ra cái lỗ máu, máu tươi quần quần chảy ra. Về phần cái kia phi đao vậy bất quá là một thanh cực kỳ phổ thông đao, đã không chịu nổi trên đao đáng sợ lực lượng, tại đâm như Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trong cơ thể về sau, vậy hóa thành bạo táng ra, tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trong thân thể hình thành lần thứ hai đả kích. Ngươi, đáng chết. Đáng chết a. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lại còn chưa có chết, trên mặt đất vùng vây một lát, dùng ánh mắt oán độc nhìn Ngọc Liên Thành một chút về sau, lại nằm nặng ngã xuống. Mà lần này, nàng cũng không còn cách nào đứng dậy. Lý Tầm Hoan cực kỳ phức tạp nhìn Ngọc Liên Thành một chút, người này có thể có như thế như vậy lớn thanh danh, nghe nói trước đây không lâu liền thượng quan Kim Hồng đều ở trên người hắn ăn quả đắng, một thân bản sự vậy thực sự cao minh. Ngay sau đó, lại là một trận mặt đất run rẩy thanh âm vang lên, giống như là mấy chục con voi tại mặt đất phi nước đại. Phi nước đại tự nhiên không phải voi, mà là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đệ tử. Lý Tầm Hoan khẽ nhíu mày, bọn này nữ nhân béo nếu chỉ độc nhất cái còn tốt, nhưng nếu cộng lại, không thấy so đối phó Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng làm cho người kinh ngạc sự tình, này một đám Bồ Tát đồ đệ đồ tôn nhìn nữ Bồ Tát thi thể mặc dù kinh ngạc, lại cũng không thương tâm, vậy không phẫn nộ. Chỉ là tam hạ lưỡng hạ đào cái hố to, thanh nữ Bồ Tát ném tới trong đó xong việc. Hiển nhiên, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mặc dù lấp đầy các nàng bụng, nhưng không có lấp đầy các nàng tâm. Gặp bọn này nữ nhân béo cũng không quay đầu lại rời đi, Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, triển khai thân hình, tán dương, tốt phi đao. Ngọc Liên Thành nói, vốn là tốt phi đao. Lý Tầm Hoan lại nói, ta trong phòng đã đợi đủ 15 phút, ngươi lời nói phải chăng chắc chắn? Đương nhiên chắc chắn. Ngọc Liên Thành khỏe miệng lại mang theo một chút trêu tức ý cười, nhưng về phần A Phi có thể đi ra hay không đến, đây là cần xem bản thân hắn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 146, A Phi, Tiểu Phi, Lâm Tiên Nhi. A Phi đang uống cháo. Cháo gạo, thấm rất thơm, rất đậm. A Phi nâng trong tay chậm rãi hớp lấy, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng tại chén canh bên dưới, trên mặt một điểm biểu lộ, cũng không có phảng phất căn bản từng không ra cháo này tư vị. Húp cháo cũng chỉ là húp cháo. Trên thực tế, hơn nửa năm trước A Phi là tuyệt sẽ không như vậy. Hắn ăn đồ vật thời điểm một mực rất chậm, bởi vì hắn biết đồ ăn cũng không dễ kiếm, cho nên phải từ từ hưởng thụ, muốn đem mỗi một chiếc đồ ăn đều hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng hắn bây giờ lại phảng phất thay đổi một cái người. Vô luận là ai, gặp được Lâm Tiên Nhi dạng này nữ nhân luôn luôn phải đổi, chỉ là A Phi thực sự biến nhiều lắm. Ta ra đã đi săn, đại khái muốn ban đêm mới có thể trở về. A Phi uống cháo, lại nghỉ ngơi một lát, đứng người lên. Lâm Tiên Nhi đã đem đi săn cung tiễn, tiểu đao chờ chuẩn bị xong, giao cho hắn. Nhất định phải cẩn thận an toàn. Lâm Tiên Nhi tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra ý cười, đem mình mặt dán tại A Phi mặt, đưa tay ôm lấy A Phi. A Phi vậy giang hai tay, ôm thật chặt lấy nàng. Hai người chăm chú ôm ấp lấy. Mà vô luận A Phi làm sao biến, hắn đều là một cái tuổi trẻ khí tráng nam nhân. Cùng Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này thân mật tiếp xúc với nhau lúc, đều sẽ phát sinh nam nhân nên có biến hóa. Đồng nhiên, Lâm Tiên Nhi người khẽ run một cái, ngươi lại đang nghĩ? A Phi nhắm mắt lại. Lâm Tiên Nhi nói, kỳ thật ta sớm đã hướng đem hết thảy cho ngươi, nhưng chúng ta còn không thể làm như thế, bởi vì chúng ta không có thành thân, ta còn không phải thê tử ngươi. A Phi mặt bên trên biểu lộ lại càng thống khổ, đã buông lòng tay ra. Lâm Tiên Nhi run giọng nói, "Tiểu Phi, ngươi nếu là thật rất muốn, muốn hay không? Ta lấy tay thay ngươi." A Phi cắn răng, nói, "Không cần." Hắn lần nữa chuẩn bị đi ra ngoài, mà Lâm Tiên Nhi thì là quay người thu thập bát đũa. Mà tại Lâm Tiên Nhi quay người trong chớp mắt ấy cái kia, khóe miệng nàng dần dần lộ ra một chút cười mịn, cười rất mỹ lệ, vậy cực kỳ tàn khốc. Bất luận kẻ nào cũng có thể lấy, chỉ có A Phi không thể lấy. Nàng ưa thích tra tấn nam nhân, nhất là khi nam nhân này là A Phi lúc, nàng cảm thấy trên đời không còn có so cái này càng vui vẻ hơn hưởng thụ lấy. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, đột nhiên có người dùng lực gõ cửa. Một người lớn tiếng nói, mở cửa nhanh, ta biết ngươi ở bên trong. A Phi nghiêm nghị nói, là ai? Lời còn chưa dứt, môn đã bị phá tan. Một cái người thẳng xông vào. Người này dáng dấp rất trẻ trung, tướng mạo vậy mà vậy cực kỳ anh tuấn. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy mùi rượu, phảng phất là mới từ vạc rượu bên trong vớt đi ra. Tiên Nhi ngươi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Có phải hay không ta làm sai cái gì, cho nên ngươi mới chịu lặng lẽ chạy đi? Người này một đôi gắn đầy tơ máu trong mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiên Nhi, phảng phất không thấy đến trong phòng còn có những người khác. Lâm Tiên Nhi trên mặt lại là một điểm biểu lộ cũng không có, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Cái kia thiếu niên tê thanh nói, ta là Tiểu Phi a, là ngươi Tiểu Phi. Ngươi thật không nhớ ta sao? Còn có ngày ấy, còn có đêm hôm đó chúng ta trên giường, tại trên ghế, trên giường, thậm chí là tại đống cỏ bên trong. Hắn càng nói càng kích động, đột nhiên nhào tới, muốn ôm chặt Lâm Tiên Nhi, tê thanh nói, ngươi mặc dù quên ta, nhưng vô luận như thế nào, ta lại quên không được ngươi. Lâm Tiên Nhi đương nhiên sẽ không bị hắn ôm lấy, nhẹ nhàng chợt lấy người, liền tránh qua, tránh né, hoảng sợ nói, người này uống say, loạn say thước. Thiếu niên kêu lên, ta không có uống say, ta thanh tỉnh đến cực kỳ. Tiên Nhi, ta rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định đổi. Hắn lại muốn bổ nhào qua, nhưng A Phi đã cản ở trước mặt hắn, nghiêm nghị nói, lăn ra ngoài. Thiếu niên gọi lên, ngươi là người gì của hắn? Bằng cái gì muốn ta lăn ra ngoài? Hẳn là ngươi chính là nàng mới nhân tình, ta chỉ cần đánh bại ngươi, Tiên Nhi liền chịu cùng ta tốt. Hắn một quyền vung ra, nhưng chung quy là uống quá nhiều, bộ pháp đã loạn, nắm đấm bất lực. Mà A Phi nắm đấm đã rũ ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, thiếu niên bay ra ngoài, ngửa mặt ngã trong sân. Nhưng cái kia thiếu niên nhưng lại thất tha thất thểu đứng người lên, phảng phất thanh tỉnh một chút, cười ha hả nói, đánh thật hay, đánh thật hay. Nhưng ngươi chớ coi cho là, ngươi đối tiện nữ nhân tốt, cái này tiện nữ nhân liền là thật thích ngươi. Vô luận ai coi là thật đối nàng tốt, liền là ngốc tử, đồ đần. Nàng chí ít cùng 100 cái nam nhân bên trên qua giường. A Phi khí lô mũi thẳng ra khí thô, đi ra cửa đi, liền lại muốn dạy huấn cái kia thiếu niên một trận. Ai ngờ cái kia thiếu niên phảng phất là bị hắn đánh sợ, thất tha thất thểu chạy trốn, với lại trốn còn rất nhanh, chỉ chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Gặp cái này thiếu niên triệt để biến mất, A Phi mới chậm rãi xoay người, đối mặt Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đột nhiên che mặt khóc giống lên, khóc nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Làm sai cái gì? Vì sao a người này muốn tới oan uổng ta, muốn tới hại ta? A Phi dài thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng, ôn nhu nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng không cần sợ. Hắn lại là thật cái gì cũng không biết a. Vẫn là tình nguyện giả bộ như không biết. Một hồi lâu sau, Lâm Tiên Nhi tiếng khóc mới thấp xuống, khẽ nấc nói, may mắn ta còn có ngươi. A Phi nói, chỉ cần có ta, vô luận ai đến khi phụ ngươi, ta tuyệt không quân hắn. Lâm Tiên Nhi nói, vô luận là ai? A Phi nói, vô luận là ai? Lâm Tiên Nhi ư một tiếng, ôm càng chặt hơn. Nhưng nàng trong mắt không những hoàn toàn không có bi thống chi ý, ngược lại tràn đầy ý cười, cười mị cực kỳ. Chờ A Phi sau khi rời đi, Lâm Tiên Nhi vậy chui vào phòng nàng, trong phòng đều là cực kỳ phổ thông đồ vật, đều cực kỳ mộc mạc. Ga giường là dùng màu xanh nhạt vải đay khe hở thành, trên giường đệm chăn xếp được cực kỳ chỉnh tề. Mà khi Lâm Tiên Nhi giải khai ván giường, dưới giường liền có thể nhìn thấy một đầu mật đạo. Mật đạo không hề dài. Mật đạo lối ra cũng là tại dưới một cái giường này có thể so sánh cái giường kia xinh đẹp hơn, màn gấm thượng lưu tô hoa rụng rực rỡ, trên giường lông ngỗng bị mềm tựa như là đám mây, dậy người đã rơi vào đi, liền không đứng dậy được. Nàng từ trang điểm cửa hàng lấy ra một cái tiểu gỗ bình, rót chén trà, lại từ gỗ trong bình đổ ra chút lóe ngân quang bột phấn, liền tra nuốt xuống, cái này chút bột bạc nàng mỗi ngày cũng sẽ không quên ăn. Bởi vì đây là trân châu mài thành phấn, nghe nói nữ nhân ăn, liền có thể khiến thanh xuân mãi mãi. A Phi như biết bình này trân châu phấn giá trị bao nhiêu tiền, nhất định hội giật mình. Nàng phát giác nam nhân đều rất dễ dàng bị lừa, nhất là dễ dàng bị mình nữ nhân yêu mến lừa gạt. Cho nên nàng luôn luôn cảm thấy nam nhân chẳng những cực kỳ đáng thương, vậy cực kỳ buồn cười. Nàng chưa hề gặp được qua một cái từ không bị lừa nam nhân. Ngoại trừ cái kia hai nam nhân, Ngọc Liên Thành, Lý Tâm Hoan. Nghĩ đến đây, nàng tâm liền chìm xuống. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Tiên Nhi hô một tiếng mời đến về sau, đi tới là một người mặc quần áo đỏ tiểu cô nương. Tiểu cô nương nói, "Tiểu thư, vừa nhận được tin tức, thượng quan phi mong muốn tìm ngươi. Nhưng hôm nay vốn không phải nên gặp hắn thời điểm, có phải hay không muốn thoái thác việc này?" "Thượng quan phi?" Lâm Tiên Nhi suy nghĩ một lát, chợt kiều tươi như hoa, "Không, mời hắn đến, ta muốn gặp một lần hắn." "Biết tiểu thư." Áo đỏ tiểu cô nương rất nhanh liền rời đi. Lâm Tiên Nhi một bên trang điểm, một bên đang đánh lấy bản tính. Nghe nói tên kia từ Thiếu Lâm tự đi ra, lại về tới Bảo Định Thành, còn cùng Kim Tiền Bang đấu một trận. Vừa vặn hỏi một chút thượng quan phi, nhìn xem vài ngày trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra. A Phi đã đi săn, gần nhất con mồi đã càng ngày càng ít, mà hắn đánh xong săn còn muốn đi trong trấn bán, không đến trạng vạng tối là tuyệt sẽ không trở về, ngược lại không cần phải lo lắng. Đương nhiên, Lâm Tiên Nhi lại là một người, tiểu mỹ muôn dạng. Huống chi, coi như hắn phát hiện thì sao? Chẳng lẽ hắn còn rời khỏi được ta sao? Có đôi khi thật cực kỳ muốn biết, hắn phát hiện ta cùng khác nam nhân tốt, hắn sẽ là biểu tình gì? Lạc 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 lạc. Về phần lúc trước xuất hiện cái kia uống say thanh niên nam tử, Lâm Tiên Nhi chỉ là một chút suy tư, đã từ bỏ. Cùng nàng bên trên qua giường nam nhân thực sự quá nhiều, một chốc một lát thực sự nhớ không nổi rốt cuộc là ai. Cùng suy nghĩ loại này nhảm chán sự tình, không nếu muốn tiếp xuống làm sao bộ lấy thượng quan phi tình báo. A Phi đã qua hơn nửa năm thanh thản an nhàn sinh hoạt, với lại mỗi đêm đều muốn uống mang thuốc mê canh, chìm vào giấc ngủ, thân thủ đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn một chút bản năng cùng thiên phú cũng không có ném, cho nên đối giá thú tới nói, hắn vẫn là một cái cực kỳ đáng sợ thợ săn. Chỉ là gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, lại thêm thời gian dài đi săn, con mồi vậy càng ngày càng khó tìm. Nhưng hôm nay vận khí rất tốt, hắn chẳng mấy chốc liền đánh tới ba đầu con thỏ, một đầu hồ ly. Hắn đối con mồi rất hài lòng, đã chuẩn bị cầm tới huyện thành đi bán, lại thuận tiện bán một chút muối trở về. Hôm nay hắn vận khí tựa hồ đặc biệt tốt. Khoảng cách thành trấn còn rất xa một khoảng cách, hắn lại gặp được cái người bán hàng rong. Người bán hàng rong chẳng những mua xuống hắn hồ ly cùng con thỏ, vậy bán cho hắn muối ăn. Tại lúc gần đi, hắn coi trọng một căn cây trầm, từ Lâm Tiên Nhi theo hắn về sau, chưa hề mua qua bất luận cái gì đồ trang sức. Như thanh cái này căn cây trầm mua về, nàng nhất định thật cao hứng. Nhưng cái này căn cây trầm lại muốn 3 tiền bạc, giá tiền không quý, lại làm cho hắn có chút do dự. Hắn cũng không phải là để ý bạc, mà là lo lắng mua về nàng không những sẽ không vui vẻ, còn hội trách cứ xài tiền bậy bạ. Cái kia người bán hàng rong phảng phất xem thấu hắn tâm tư, trên mặt mang theo ý cười, "Tiểu ca, ta nhìn ngươi vậy hợp ý, không bằng liền 2 tiền bạc bán cho ngươi đi, cái này cũng không thể ít hơn nữa." A Phi ngẫm nghĩ một lát, móc ra 2 tiền bạc, đón lấy người bán hàng rong gói kỹ cây trầm, cái kia băng lanh trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút ôn nhu ý cười. Người bán hàng rong chọn gánh rời đi, chạy giống như còn nói một mình nói một câu, "Cái này cùng sơn vùng đất hoang, đi săn ngược lại là chẳng có gì lạ, nhưng lại có người giơ lên cố kiệu lên núi, chẳng lẽ núi này bên trong có bảo bối gì sao a?" A Phi giật mình, giá thú kia trực giác chợt giống như phát giác được dị thường, bận điệu đuổi theo, giữ chặt người bán hàng rong, ngươi nói cái gì? A, ta nói có người đi săn. Đằng sau câu kia, có người giơ lên cỗ kiệu lên núi, núi này bên trong có bà bối. A Phi bận điệu hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói một chút. Cái kia người bán hàng rong ngẩn người, lấy tay hướng một cái hướng khác chỉ, vừa rồi ta từ bên kia tới, trông thấy có người mấy cái hán tử giơ lên đỉnh lục cỗ kiệu, hướng trên núi đi tới, đi là đầu đường nhỏ. A Phi lại tỉ mỉ hỏi thăm một phen về sau, nhanh chân hướng phía người bán hàng rong chỗ bày ra phương hướng mà đi. Hắn gái kia nguyên bản có vẻ hơi vụng về thân thể, đột nhiên trở nên như dã thú nhanh nhẹn bắt đầu. "A Phi a a Phi, ngươi cũng không muốn làm ta thất vọng à, cái này một trò chơi bên trong nhưng còn có ngươi một phần." Nhìn qua A Phi dần dần biến mất bóng lưng, người bán hàng rong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra kỳ dị dáng tươi cười, lại đột nhiên vuốt vuốt lỗ mũi mình, hôn đản này, đổi phế hơn phân nửa năm, tay vẫn rất có lực. Lần sau loại này bị đánh nhân vật, nên để Lý Tầm Hoan đến diễn mới đúng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 147, dã thú. A Phi là một cái cực kỳ người thông minh, chỉ là có khi cả người thông minh ngược lại sẽ bị vong tình trói buộc càng sâu. Nhưng nếu như bỏ qua một bên tình cảm, A Phi liền phảng phất lại trở thành một đầu trên cánh đồng hoang dã thú. Hiện ở trên người hắn lại tràn đầy loại kia nhanh nhẹn dũng mãnh, lanh khốc, hùng hổ dọa người dã tính. Một loại trầm tĩnh dã tính, kỳ lạ dã tính. Hắn đã từ cái kia người bán hàng rong trong lời nói, ngửi được một chút không bình thường khí tức. Nơi này hoang sa vắng vẻ, ngoại trừ hắn cùng Lâm Tiên Nhi bên ngoài, cơ hồ không có những người khác. Tuyệt sẽ không có người ngồi cố kiệu đến như vậy cái địa phương, trừ phi người kia đặc biệt vì hắn hoặc Lâm Tiên Nhi mà đến. Một khắc đồng hồ trôi qua, A Phi dựa vào như dã thú bản năng, tìm được một đầu bao phủ tại trong cỏ hoang đường mòn, cùng đường mòn bên trên 2 đỉnh lục bùn kiệu nhỏ. Nhất kiệu đều là chừng 30 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, mới tinh vải xanh quần áo, trên lưng buộc lên huyết hồng đai lưng, xem ra lại uy vũ, lại thần khí. A Phi rất nhanh liền đã phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, cái này chút kiệu phu từng cái đều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hành động mạnh mẽ, thứ nhất đỉnh kiệu nhỏ kiệu phu không tốn sức chút nào. Nhưng thứ hai đỉnh kiệu nhỏ lại có vẻ cố hết sức một chút. Nguyên nhân vậy không khó để cho người ta nghĩ đến, thứ hai đỉnh cố kiệu muốn so thứ nhất đỉnh cố kiệu nặng được nhiều. Chẳng lẽ thứ hai đỉnh cố kiệu ngồi cái đại mập mạp, vẫn là nói bên trong ngồi 2-3 cá nhân. Cố kiệu đi vào rừng phong. A Phi vậy theo sát lấy tiến vào rừng phong, hắn lúc hành tẩu không phát ra một điểm tiếng vang, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị đi săn dã thú. Đột nhiên, trong kiệu phát ra một tiếng tiêu hồn kiểu gáy, "Tiểu Phi, không cần, không nên ở chỗ này." Thanh âm này lại kiều lại mị, mang theo nhẹ nhàng tiếng thở dốc. Lệnh bất kỳ nam nhân nào đều nghe tâm động. Nhưng tại thời khắc này, A Phi lại là như bị sét đánh. Hắn tự nhiên nghe ra được cái này một thanh âm chủ nhân. Bởi vì thanh âm này vậy mỗi ngày hội tiểu phi gọi hắn, tràn đầy ôn nhu cùng hạnh phúc, cũng không có dạng này kiểu mị. Nếu là bình thường nam nhân, lúc này chỉ sợ đã tức sủi bọt mép, liều lĩnh vọt tới trong tiểu, giao hấn cái kia một đôi gian phu dâm phụ. Nhưng A Phi dù sao cũng là A Phi. Đến lúc này, hắn lại vẫn có thể tỉnh táo lại. Cũng hoặc là nói là, hắn không có thật sự xác định trong tiểu người thân phận, còn trong lòng còn có may mắn. Trên sườn núi, rừng phong chỗ sâu, có tòa tiểu tiểu lâu cát. Cố Kiệu đã ở cái này lầu nhỏ trước dừng lại. Phía trước trong tiểu, đi ra cái 13-14 tuổi áo đỏ tiểu cô nương, đem lầu cát môn đẩy ra. Mà lúc này, thứ hai đỉnh trong tiểu mới đi ra khỏi một người, một cái quần áo cùng đầu tóc đều cực kỳ lộn xộn, nhưng tư thái cực kỳ mê người, tư thế đi càng mê người nữ tử. A Phi tựa hồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lâm Tiên Nhi là tuyệt sẽ không như vậy đi đường. Nhưng nữ nhân này nhưng lại hết lần này tới lần khác là Lâm Tiên Nhi. Nàng tại huyện chuyển đi đến lầu nhỏ, đột nhiên quay người lại, hướng thứ hai đỉnh Cố Kiệu bên trên lại hạ đến một cái nam nhân vẫy vây tay, lúc này mới lách mình vào cửa. A Phi chỉ thấy nàng nửa gương mặt. Mặt nàng trắng bên trong thấu hồng, phản phất còn mang theo một vòng cảm thấy khó xử xuân sắc. Nhưng A Phi cũng đã khẳng định, người này tất nhiên là Lâm Tiên Nhi không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt này, A Phi chỉ cảm thấy trong lòng phản phất bị đâm vào mấy ngàn cây kim, thương hắn lòng đang co vào, toàn thân đều đang phát run, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Một nam một nữ đều đã tiến vào lầu nhỏ. Lâm Tiên Nhi. A Phi hai con ngươi biến thành hồng, cắn răng, run lên nửa ngày, rốt cục vươn người đứng dậy. Trên tay hắn nắm cây trầm, liều lĩnh lúc trước xông ra. Hắn biết bây giờ không phải là xuất thủ tốt cơ hội. Mấy cái kiêu kiệu phu sa không đủ đối phó hắn, nhưng từ Cố Kiệu bên trên xuống tới nam tử kia, hiển nhiên không phải tên soán sính, bước chân cực kỳ ổn, rất nặng, hô hấp kéo dài, hai con ngươi thần quang trong trẻo, là thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Hơn nửa năm trước, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đối phó người kia. Nhưng bây giờ, hắn lại rất có thể bị nam tử kia giết chết. Cho dù là lửa giận trùng thiên lúc, A Phi đầu não vẫn như cũ có thể phân tích ra rất nhiều chuyện. Chỉ tiếc hắn lại cũng không còn cách nào khống chế mình. Trong phòng, Lâm Tiên Nhi đang tại bộ lấy kim tiền bang cùng Ngọc Liên Thành tin tức. Những tin tức này cực kỳ bí ẩn, quyết không thể ngoại truyền, nhưng Lâm Tiên Nhi cũng đã dùng tới nàng hữu hiệu nhất vũ khí đối phó Thượng Quan Phi, Thượng Quan Phi lại như thế nào có thể ngăn cản. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiệu phu tiếng gọi ầm ĩ. Ngay sau đó, phanh một tiếng, môn lại bị phá tan. Một cái người đục vào, tựa như là một đoàn thiêu đốt lên lửa. Lửa giận. Không ai có thể hình dung A Phi hiện tại lửa giận, vậy không ai có thể tưởng tượng. Trong phòng hai người, cũng giống như giật nảy mình. A Phi rốt cục bạo phát, trong tay chăm chú nắm chặt một căn cây châm, quát tầm lên, nghĩ không ra ngươi đúng là loại nữ nhân này. Thượng Quan Phi cau mày nói, Tiên Nhi, nam nhân này là ai? Lâm Tiên Nhi tại cắn môi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, A Phi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nàng trong lòng mặc dù cực kỳ nghi hoặc, nhưng đến lúc này, nàng lại là nhất định phải làm một lựa chọn. Là A Phi, vẫn là Thượng Quan Phi. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiên Nhi trong lòng liền làm ra quyết định, nàng rúc vào Thượng Quan Phi trong ngực, tiểu thanh, tiểu khí nói, Tiểu Phi, Tiên Nhi cũng không biết hắn là ai. Tiểu Phi, lại là Tiểu Phi. Khi lại một lần nữa nghe được Tiểu Phi hai chữ này lúc, A Phi toàn bộ người cơ hồ đều đang run rẩy. Hắn là Tiểu Phi. Buổi sáng bị hắn đuổi đi một cái Tiểu Phi. Hiện ở chỗ này lại có một cái Tiểu Phi. Nếu là trên đời nam nhân danh tự bên trong đều có cái phi chữ, chẳng lẽ không phải nữ nhân này liền muốn bất việc được nhiều. Đã Tiên Nhi ngươi không biết hắn, vậy ta liền đến giáo huấn một chút cái tên điên này. Thượng Quan Phi giơ tay lên, tay phải đã dây dưa nữa long quấn phượng vòng thép. Hắn cánh tay trái bị Ngọc Liên Thành gây thương tích, nhưng tay phải nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bằng một cái tay, hắn vẫn tính trong giang hồ nhất lưu hảo thủ, đối phó hiện tại cái này trạng thái A Phi, thực sự dư xài. Hôm nay ngươi ta thật vất vả mới gặp nhau, ngươi chớ có thương người tính mạng. Lâm Tiên Nhi lôi kéo Thượng Quan Phi. Nàng là cái cực kỳ thông minh nữ nhân, biết làm như thế nào lựa chọn. Thượng Quan Phi là Thượng Quan Kim Hồng duy nhất con trai, tương lai cực kỳ có cơ hội trở thành kim tiền bang tiếp theo nhâm ban chủ. Nhưng A Phi nàng cũng không muốn từ bỏ, trên người A Phi, nàng có thể tìm tới một loại đặc thù khoái cảm. Nàng cũng biết, A Phi là tất cả nam nhân bên trong, đối nàng yêu nhất một cái. Mà loại này yêu, gần như không thảm cái khác bất luận cái gì tạp chất. Cho nên, coi như A Phi hôm nay cho rằng nàng là đã phụ, nàng vậy tin tưởng chỉ cần nàng hơi giải thích một phen, A Phi liền hội lần nữa đem hết thảy đều dâng hiến cho mình. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là A Phi sẽ không chết. Tiên Nhi ngươi thật là thiện lương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn. Thượng Quan Phi nhẹ nhàng một cười. Nhưng ta muốn giết ngươi. A Phi đang cuồng hùng lấy, giận không kèm được, hắn nắm đấm đã hướng Thượng Quan Phi đánh tới. A Phi nắm đấm rất cứng, rất nặng, rất nhanh. Nhưng Thượng Quan Phi lại cứng hơn, càng nặng, càng nhanh. Trong tay hắn thiết hoàn đã ném ra, tại một trận gào thét trong không khí, đập ầm ầm trên người A Phi. Chỉ nghe phanh một tiếng, A Phi đã bị nện hoành bay ra ngoài, lờ mờ có thể nghe được răng rắc tiếng xương nứt âm. Một màn này, cùng A Phi sáng nay đem một cái khác tiểu phi đánh đi ra sao nó tương tự. Chỉ là khác biệt là, A Phi xuất thủ lưu có chỗ trống, mà Thượng Quan Phi ra tay cũng rất nặng. Phản phất hận không thể một vòng đem hắn đánh chết, nhưng A Phi lại vẫn có thể đứng lên đến, hắn đang thét gào bên trong lần nữa hướng Thượng Quan Phi lao ra, giống như là một đầu phát cuồng dã thú, một đầu bị ép vào tuyệt lộ dã thú. Nhưng lại nghe một tiếng vang trầm, A Phi người lại lần nữa bay ra, đập ầm ầm ở trên vách tường, làm cho cả phòng nhỏ đều là run lên, hắn chậm rãi trượt xuống, ở trên vách tường lưu lại đỏ tươi vết máu. A Phi thật là một con dã thú, mà dã thú thường thường là cực kỳ ương ngạnh. Hắn lại bò dậy tử, lảo đảo hướng Thượng Quan Phi nhào tới, tìm chết. Thượng Quan Phi lạnh hừ một tiếng, thiện tay một kích. Nhưng rất nhanh, Thượng Quan Phi liền phát ra một đạo kinh hô. Bởi vì A Phi đã dùng tới hắn răng, tại mu bàn tay bên trên hung hăng cắn một cái, máu me đầm địa. Có lẽ đối với cái khác võ lâm cao thủ mà nói, đây là bọn hắn tình nguyện chết vậy không muốn làm cử động. Nhưng bây giờ A Phi vốn là một con dã thú, đáng chết. Thượng quan Phi con mắt hiện lên một chút lệ khí, trong tay vòng thép tựa như tia chớp liên tục đánh ra, nột ngạt phanh, phanh âm thanh rung động, A Phi rốt cục ngã xuống, triệt để ngã xuống. Hắn toàn thân xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu căn, máu me đầy mặt. Nhưng cái này quật cường thiếu niên cũng không phát ra nửa tiếng rên rỉ. Tiểu Phi, đừng lại đánh. Lâm Tiên Nhi nhịn không được nói một tiếng, lôi kéo hắn tay áo, dậm chân sắng giọng, nơi này muốn là chết người, ta mới không có tâm tình cùng ngươi tốt. Là ta không đúng, là ta không đúng. Thượng quan Phi liền vội vàng nói, ta đem hắn ném ở bên ngoài, đừng để ý tới hắn. Ân, ngươi đi đi, nhớ kỹ nhanh lên trở về. Lâm Tiên Nhi giọng điệu kiều mị, giống như là dặn dò tân hôn tiểu thê tại dặn dò ra ngoài tướng công. Yên tâm đi, lập tức liền về. Ngay sau đó, Thượng quan Phi kéo lấy A Phi níu lại A Phi đầu tóc, giống như là chó chết một dạng hướng ra phía ngoài kéo ra ngoài. Hắn phất phất tay, để Tiệu Phu rời đi. Thượng quan Phi dẫn theo A Phi đầu tóc, khóe miệng lộ ra giữ tợn ý cười, kỳ thật ta biết ngươi, ngươi là A Phi, hơn nửa năm trước rất nổi danh phi kiếm khách, Lý Tầm Hoan, Ngọc Liên Thành bằng hữu. Nghe được bằng hữu hai chữ, A Phi con mắt đột nhiên trừng lớn, giống như là bị rót vào lực lượng, giơ cánh tay lên, muốn Thượng quan Phi bắt tới, nhưng rất nhanh lại vô lực rũ xuống. Thượng quan Phi trong mắt mang theo tàn nhẫn ý cười, ta gọi Thượng quan Phi, chính là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, võ công cao cường, ủng có người khác không cách nào tưởng tượng toàn thế cùng tài phú. Mà ngươi, chỉ là một đầu bùn nhão bên trong đánh dồn đất chó, ngươi nói nàng tại sao phải tuyển ngươi, bằng cái gì muốn chọn ngươi. Nói xong về sau, hắn tiện tay quăng ra, A Phi thường thường ngã xuống, cứ như vậy thường thường phục trên đất, liền phảng phất một đầu bùn nhão bên trong đánh dồn đất chó. Thượng quan Phi cười lạnh một tiếng, ta không giết ngươi, bởi vì hiện tại ngươi trong mắt ta đã toàn vô giá trị, giết ngươi ngược lại còn muốn làm bẩn tay ta. Sau khi nói xong, Thượng quan Phi quay người, lần nữa đi vào gian kia tinh xảo trong phòng nhỏ. A Phi đã không có động, cũng không có bỏ lên, thậm chí không có cái gì suy nghĩ. Ngay tại lúc này, hắn đầu góc lại biến thành trống rỗng. Đây chính là rất kỳ quái sự tình. Mà đúng lúc này, trong phòng đống nhiên truyền đến từng đợt kỳ dị thanh âm. Tiểu Phi, mới vừa vào đến, ngươi liền lại muốn làm loại sự tình này, không thể lấy. Sau đó liền nghe đến Thượng quan Phi thở hào hển nói, bởi vì ta đơn giản đã đợi không kịp. Ngươi có biết hay không ta có mơ tưởng ngươi. Nguyên lai ngươi vậy cùng khác nam nhân một dạng, nghĩ tới ta, chính là vì khi dễ ta. Đúng, ta liền muốn khi dễ, bởi vì ta biết ngươi ưa thích bị nam nhân khi dễ, bị tùy ý một cái nam nhân khi dễ, có phải hay không? Có phải hay không? Tiếng thở dốc càng thêm kịch liệt, nhưng tiếng nói lại thấp hơn. Đúng đúng đúng, ngươi khi dễ ta thôi. Khi dễ ta đi. Thu đã tàn, khô ráo trong đất bùn mang theo lá rụng hương thơm. A Phi như chó chết nằm rạp trên mặt đất, một đôi mắt phảng phất biến thành màu cho tàn, mờ mịt nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn toàn bộ người xem ra đều giống như dùng một khối đá điêu khắc đi ra. Mà cái này một đôi tối tăm mờ mịt trong ánh mắt lại mang theo không thể chịu đựng được thống khổ. Hắn đã không thể chịu đựng được trong phòng thanh âm, nhưng hắn phải nhịn thụ. Người khác không hề động, cũng chết lặng. Nhưng trên người hắn mỗi toàn cơ bắp thịt đều run rẩy. Cũng không biết trải qua bao lâu, môn lần nữa bị đẩy ra. Thượng quan Phi lại đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hắn nhìn cực kỳ vui vẻ, nhưng toàn bộ người lại có vẻ cực kỳ rã rời, trên thân còn mang theo một loại vô dục vô cầu cảm giác, phảng phất thánh hiền. Trong môn sinh ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, lôi kéo tay hắn. Gió chiều bên trong truyền ra trầm thấp thì thầm, giống như tại trân trọng gặp lại, liên tục dặn dò. Qua thật lâu, cái tay kia mới chậm rãi buông ra. Thượng quan Phi chậm rãi từ dưới lầu đi xuống, hắn nhìn xem bùn nhão A Phi, giống như dư vị giọng nói, nàng thật là một cái vưu vật, một cái có thể cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó xuống địa ngục vưu vật. Nàng nhìn xem rất cao quý, nhưng lại cực kỳ thấp hèn, là một gái điếm. A Phi con mắt huyết hồng, hắn tay đang run rẩy, mu bàn tay bên trên một nhiều sợi gân xanh bại lộ. Thượng quan Phi bỗng nhiên thanh âm mãnh liệt, hung hăng nói, nhưng nàng liền xem như ký nữ, cũng chỉ có thể là ta một cái người ký nữ, ngươi đi chết à. Có đôi khi, nam nhân ghen ghét tâm, tuyệt không so nữ nhân nhẹ. Huống chi, hắn buổi sáng hôm nay còn từ một cái thuộc hạ trong tay, đạt được không ít liên quan tới Lâm Tiên Nhi cùng A Phi tin tức. A Phi chẳng những cùng Lâm Tiên Nhi thân cận, còn cùng Ngọc Liên Thành có qua giao tình. Dạng này người, phải chết. Thượng quan Phi đã một quyền đánh ra, dù chưa dùng vòng thép, nhưng chiêu trọng lực mãnh liệt, tiếng gió hô hô, muốn lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi. Ai ngờ đúng lúc này, A Phi toàn bộ người bỗng nhiên vọt lên, tay hắn vậy bỗng nhiên đâm ra, nương theo lấy là một đạo hàn mang. Điểm này hàn mang phát sau mà đến trước. Thượng quan Phi chỉ cảm thấy yết hầu bỗng nhiên một trận lạnh buốt đâm đau, hô hấp vậy bỗng nhiên dừng lại, phản phất bị một cái đáng sợ bàn tay lớn gắt gao bóp chặt. Hắn cơ trên mặt đang vặn mẹo, vậy tràn đầy sợ hãi cùng không tin. Cái này thật nhanh xuất thủ. Hắn chỉ ở Ngọc Liên Thành cùng Kinh Vô Mệnh trên thân nhìn qua. Nhưng A Phi rõ ràng đã đổi phế hơn phân nửa năm. Nhưng hắn rõ ràng bị trọng thương. Nhưng hắn rõ ràng trong tay không có binh khí. Cái này chút đáp án, Thượng quan Phi đã vĩnh viễn không cách nào biết, bởi vì hắn đã vĩnh viễn ngã xuống. Trong tiểu lâu Lâm Tiên Nhi vậy tựa hồ phát giác được không đúng. Nàng mở cửa, trên mặt liền lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. A Phi đã hôn mê bất tỉnh. Lúc trước một kích kia đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng. Cũng là tại lúc này, Lâm Tiên Nhi mới phát hiện, mình chưa hề nắm giữ A Phi, cũng chưa từng thực sự hiểu rõ qua A Phi. Về phần thượng quan phi, hắn biết hầu đang bước lên máu, hắn đang giãy giụa, chỉ bất quá xuất khí còn lâu mới có được hít vào nhiều. Một căn cây châm, một căn nho nhỏ cây châm kiếm bình thường đâm vào trong cổ họng hắn. A phi tại sao có thể có cây châm? Hắn hay là mua cây châm đưa cho ta, cho nên sớm trở về, mới phát hiện tình huống không đúng sao? Chẳng biết tại sao, Lâm Tiên Nhi tâm đỗng nhiên có quắp hai lần. Một cái thanh niên mặc áo đen chẳng biết lúc nào tung bay đi qua, hắn nhìn một chút A phi, nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi lại biến thành phi kiếm khách A phi. Chỉ có dạng này người mới xứng làm ta cái bóng. Tiếp theo, hắn lại nhìn mắt thượng quan phi, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào xem thường, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thật là cái phế vật. Thượng quan phi thân thể run lên, cánh tay rủ xuống, nghiêng đầu một cái, rốt cục không có khí tức. Ngươi? Lâm Tiên Nhi tự nhiên nhận ra người tới, vươn tay, còn chưa có nói xong, đối phương thân hình phiêu động, mang theo A phi đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là thanh niên mặc áo đen lúc gần đi quay đầu nhìn một cái, nhìn về phía nàng ánh mắt bên trong phảng phất có được nói không nên lời giọng nghĩa mai trào phúng. Tại ánh mắt này phía dưới, Lâm Tiên Nhi chỉ cảm thấy lạnh cả người, mà nhìn xem A Phi lúc trước ngã xuống địa phương, càng cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có tin tức. Đây là nàng lần thứ nhất trải nghiệm cảm giác này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 148, cân đối. A Phi ngủ cũng không quá nặng. Với lại hắn vậy mà nằm mơ, trong mộng vậy mà không phải Lâm Tiên Nhi, mà là Băng Nguyên, Hoa Nguyên, hổ báo cùng liên tiếp vô cùng vô tận tai nạn, tra tấn, cực khổ. Đột nhiên, một trương ôn nhu mà mỹ lệ mặt ở trong giấc mộng lại hiện ra. Gương mặt này giống như là mẫu thân hắn Bạch Phi Phi, lại như là cái kia có thể đem hắn đưa nhập địa ngục Lâm Tiên Nhi. Còn không có đợi hắn cẩn thận phân biệt, A Phi đã tỉnh. Hắn nguyên bản thụ bị thương rất nặng, lại đâm chết thượng quan phi về sau, mình hôn mê bất tỉnh. Hắn nguyên bản cho rằng mình giết Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, hẳn là sẽ bị Kim Tiền Bang người mang đi, nghiêm hình tra tấn. Nhưng khi tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình không những tứ chi đều đủ, thương thế bị người băng bó, hơn nữa còn nằm tại một trường cực kỳ dễ chịu, rất sạch sẽ trên giường. Đây cũng là cái rất sạch sẽ phòng, tràn đầy không biết tên hương hoa, giống như là hoa cúc hương, lại như là hoa quế hương khí. Trên bàn đã dấy lên đèn, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước. Có cái vắng người tĩnh đứng tại phía trước cửa sổ, đối mặt với ngoài cửa sổ vừa lớn vừa tròn thu nguyệt, toàn thân áo đen vẩy mực, chỉ là một cái bóng lưng liền cho người một loại phiêu giật như phi tiên cảm giác. Người đã tỉnh. Người kia giống như có cảm giác, xoay người, một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn xem A Phi. A Phi nhướng mày, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đây là ở đâu bên trong? Ngọc Liên thành thản nhiên nói, ngươi ứng khách khí với ta một điểm, dù sao ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng? A Phi nói, là ngươi đã cứu ta tính mạng. Ngọc Liên thành nói, nếu không phải ta, ngươi có lẽ hiện đã được đưa đến Kim Tiền Bang tổng đà, hưởng thụ lăng chỉ xử tử cảm giác. A Phi trầm mặc nửa ngày, rốt cục phun ra hai chữ, đà tạ. Ngọc Liên thành nói, ta chỉ là nghe một cái gọi Lý Tầm Hoan người nói, ngươi đã đổi phế không ra dáng, cho nên đi xem một chút ngươi, dù sao ngươi còn thiếu ta một lần, ta còn có việc để ngươi làm. A Phi nói, ta hiện tại đã thiếu ngươi hai lần. Ngọc Liên thành cười lạnh một tiếng, nhưng cái này hai lần, ngươi tựa hồ đều là bởi vì cùng một nữ nhân, Lâm Tiên Nhi. Vừa nghe đến cái tên này, A Phi phát hiện chính mình tâm đã không như trong tưởng tượng kích động như vậy, như thế không thể mạo phạm cùng thần thánh, phản phất chỉ là một cái rất bình thường, cực kỳ phổ thông danh tự. Không. Nói đúng ra, thậm chí có chút muốn nói, có một chút buồn nôn. May mắn Ngọc Liên thành chỉ nói một lần ba chữ này, không phải hắn khả năng liền muốn nôn khan. A Phi ánh mắt đã trở nên băng lãnh, nói, đã sẽ không còn có loại sự tình này, tuyệt sẽ không còn có. Ngọc Liên thành khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói, nhìn ngươi tựa hồ trải qua một chút rất khó quên sự tình. A Phi nói, có một số việc xác thực rất khó quên mất. Ngọc Liên thành nói, nhưng vô luận như thế nào, ngươi luôn luôn thiếu ta hai món nợ, hai bút mệnh nợ, một bút là Lâm Tiên Nhi, một bút là ngươi. A Phi nói, không sai, ta thiếu ngươi hai món nợ, mệnh nợ. Ngọc Liên thành khỏe miệng lại có ý cười, mệnh nợ cần dùng mệnh đến trả. A Phi nói, ngoại trừ Lý Tầm Hoan, ai cũng có thể lấy còn. Ngọc Liên thành nhìn liếc hắn một cái, a, ngươi không dám động thủ. A Phi nói, ta chỉ thiếu ngươi hai món nợ, nhưng ta thiếu hắn đúng là quá nhiều. Ngọc Liên thành gật đầu nói, rất tốt, ta cũng không phải là muốn ngươi giết Lý Tầm Hoan. A Phi nói, ngươi muốn ta giết ai? Ngọc Liên thành lại đổi đề tài, ngươi có thể đi đường sao? Có thể. A Phi đã đứng dậy, chạy tới Ngọc Liên thành trước mặt. Hắn thụ thương, người bình thường hơi hoạt động một chút, liền không phải đau ngất đi. Nhưng hắn lại còn có thể xuống giường, hành động còn cực kỳ tự nhiên, thậm chí liền khỏe miệng cũng không run rẩy một cái. Ngọc Liên thành ý cười càng sâu, rất tốt, ta muốn ngươi làm việc, ít nhất phải chờ ngươi thương thế dưỡng tốt về sau lại nói. Hiện tại cùng ta đi gặp ngươi một vị khác chủ nợ, hắn cực kỳ lo lắng ngươi. Một vị khác chủ nợ? Lý Tầm Hoan. Nghĩ đến đây cái danh tự, A Phi trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cái ấm áp, phảng phất ngay cả thương thế trên người cũng biến thành không quan trọng gì bắt đầu. Đi thôi, thịt rượu vậy chuẩn bị xong, xem như vì ngươi tiếp gió tẩy trần. Ngọc Liên thành đi ở phía trước, A Phi đi ở phía sau. Bọn hắn đi ra khỏi phòng, đi tới hành lang bên trên, hành lang đèn đuốc sáng trưng, có khi có thể nhìn thấy tôi tớ trải qua. Lúc này A Phi mới phát hiện, bọn hắn là tại Hưng Vân Trang bên trong. Bất quá hắn không biết, hiện tại đã được gọi là Lục Tiểu Trang. Thùng thùng. Đúng lúc này, A Phi phát hiện Ngọc Liên thành có tiếng bước chân. Giống hắn dạng này cao thủ khinh công, rơi xuống đất như tung bay vũ, bản hẳn không có tiếng bước chân, bởi vì không ai có thể nghe được lông vũ rơi trên mặt đất thanh âm. Nhưng bây giờ hắn lại có tiếng bước chân, với lại rất nặng, cực kỳ buồn bực, mang theo một loại kỳ dị mà chấn nhiếp lòng người tấu. Mỗi một bước đi ra, đều trên mặt đất ấn ra một cái nhàn nhạt dấu chân, mỗi một cái dấu chân sâu cạn, khoảng cách đều như đúc một dạng. Bước chân hắn phảng phất như là giẫm tại lòng người bên trên, giẫm tại A Phi trong lòng. A Phi tâm bỗng nhiên vậy giống như theo tiếng bước chân nhảy lên. Càng đáng sợ là, A Phi đột nhiên vậy có tiếng bước chân. Cái này giống dã thú một dạng thiếu niên, đột nhiên vậy có tiếng bước chân. Rất nặng, cực kỳ buồn bực, mang theo kỳ dị tấu âm thanh. Cùng Ngọc Liên thành tiếng bước chân kêu gọi kết nối với nhau. A Phi túi thấp đầu xuống, đột nhiên phát hiện nguyên nhân. Hắn mỗi một bước đi ra, lại đều tại Ngọc Liên thành lưu lại dấu chân ở giữa, tuyệt không hội giẫm tại chân hắn đi lên. Mà bước chân hắn âm thanh, lại là theo sát Ngọc Liên thành tiếng bước chân, cũng giống như tạo thành một loại kỳ dị bổ sung. Hai loại tiếng bước chân liên miên bất tuyệt, giống như là thủy triều bình thường liên miên không thôi, tầng tầng tiến lên, tạo thành một cỗ cực kỳ kỳ lạ, cực kỳ kinh người thế. Tại loại này thế ảnh hưởng dưới, hai người vậy phảng phất có một loại kỳ lạ liên hệ, bốn phía thu trùng vậy bỗng nhiên thấp giọng xuống tới, bởi vì đây vốn là dùng đến giết người thế, tự nhiên là có sát khí. A Phi nhướng mày, bỗng nhiên tăng tốc bước chân. Nhưng bước chân hắn một khối, Ngọc Liên thành vậy đang tăng nhanh. A Phi bước chân một chậm, Ngọc Liên thành bước chân vậy đi theo chậm lại. Ngọc Liên thành tại phối hợp lấy A Phi. Nhưng không bao lâu, Ngọc Liên thành tiếng bước chân càng ngày càng nặng. A Phi vẫn không khỏi tại phối hợp lấy Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành biến nhanh, A Phi liền biến nhanh. Ngọc Liên Thành trở nên chậm, A Phi cũng thay đổi chậm. Càng đáng sợ là, A Phi cảm giác đến loại cảm giác này cũng không kém, cực kỳ bông lỏng, bởi vì hắn chỉ cần làm để tuyến khối lỗi, hoàn toàn không cần mình suy nghĩ. Dạng này người, chẳng lẽ không phải là thoải mái nhất người? A Phi chợt nhớ tới Lâm Tiên Nhi, hắn trước kia chẳng lẽ không phải cũng là Lâm Tiên Nhi để tuyến con rối? Hắn tuyệt không nguyện làm bất luận kẻ nào để tuyến con rối. Đang lúc hắn muốn kiệt lực thoát khỏi loại này khống chế lúc, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên ngừng. Hắn dừng lại, A Phi vậy đi theo ngừng. Ngọc Liên Thành quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười nói, "Tốt, Lý Tầm Hoan ở địa phương đã đến." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 149, Hồ Tiên Điên. Lý Tầm Hoan ở là một kiện phong trúc, nghe nói đây là hắn khi còn bé tự mình động thủ dựng. Với lại nơi này cách Lâm Thi Âm ở địa phương vậy rất gần. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy đối diện lầu nhỏ núi cái kia ngọn cô đăng, Lý Tầm Hoan liền sẽ trở nên rất thỏa mãn. Đáng nhắc tới là, tại Ngọc Liên Thành tiếp nhận Hưng Vân Trang lúc, cái kia luôn luôn yếu đuối ưu nhã Lâm Thi Âm lại cầm một cây chùy thủ, nổi điên bình thường tìm Ngọc Liên Thành phiền phức. Cái này cũng không khó lý giải. Nàng nguyên bản cũng coi là gia đình hạnh phúc, được người tôn kính. Nhưng bởi vì Ngọc Liên Thành duyên cớ, không những trượng phu chết rồi, con trai cũng thành tàn phế, kinh mạch tổn hại, mặc dù miễn cưỡng có thể hành động, nhưng một trận gió đều có thể thổi ngã, cần thời thời khắc khắc có người chiếu cố, sống không bằng chết. Cùng Ngọc Liên Thành có thể nói là thù sâu như biển. Ngọc Liên Thành nhìn nàng đáng thương, trở tay cho nàng một bàn tay. Đối với muốn giết hắn người, một tát này đã xem như rất nhẹ trừng phạt. Long Tiểu Vân là chết không có gì đáng tiếc, mà Long Tiểu Vân như thế bất thường, cũng cùng nàng cái này làm mẫu thân yêu chiều thoát không được quan hệ. Về phần Lâm Thi Âm bản thân bi kịch, Lý Tầm Hoan không hề nghi ngờ muốn chiếm tuyệt đại bộ phận trách nhiệm, hắn đối huynh đệ nghĩa khí, nhưng hắn đối Lâm Thi Âm lại là cái hôn trướng. Mà Lâm Thi Âm bị tức giận gả cho Long Tiểu Vân, chẳng lẽ không phải cũng là cam chịu? Nhưng cùng hắn chính nhân quân tử Ngọc Liên Thành có quan hệ gì? Lời nói về chính đề, Ngọc Liên Thành gõ cửa một cái, trong môn không có động tĩnh. Đẩy thuê phòng, Lý Tầm Hoan cũng không ở bên trong. Hắn đi ra. Đúng lúc này, áo đen đeo kiếm Quách Tung Dương đi tới. Hắn xem ra A Phi một chút, ngươi chính là muốn tìm hắn giúp ngươi đối phó Kinh Vô Mệnh. Ngọc Liên Thành cười nói, "A, không được sao?" Quách Tung Dương trầm mặc một lát, nhưng ta nghe nói, tâm hắn đã chết, chết trên tay Lâm Tiên Nhi. Một cái người tâm là chết, kiếm tự nhiên vậy không sống được, làm sao có thể đối phó Kinh Vô Mệnh như vậy cao thủ? A Phi bỗng nhiên nói, "Chỉ cần người không chết, tâm chưa hẳn không có thể sống sót, không phải sao?" Quách Tung Dương đột nhiên cảm giác được cực kỳ kinh dị. Hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn A Phi một chút, thần sắc trở nên cực kỳ trịnh trọng. Vậy cực kỳ kinh ngạc, không sai, tâm có thể sống tới. Hắn đương nhiên biết, một cá nhân tâm mong muốn sống tới, cần phải bị bao lớn tra tấn, bao lớn thống khổ. Mà bây giờ, Quách Tung Dương đã nhìn ra, Á Phi tâm sống lại. Ngọc Liên Thành nói, Lý Tầm Hoan đi ra. Quách Tung Dương lại lộ ra một chút biểu lộ quái dị, hôm nay ngươi ra ngoài lúc, lại tới nữ nhân tìm làm phiền ngươi. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nữ nhân. Quách Tung Dương nói, Thanh Ma thủ y khóc tình nhân Lam Hạ Tử, võ công của nàng thế mà rất không tệ, đủ để xếp vào binh khí phổ trước 10, tuyệt sẽ không thua y khóc nửa điểm. Ngọc Liên Thành nói, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Quách Tung Dương nhẹ gật đầu, ta kèm chút giết nàng, nhưng Lý Tầm Hoan cho rằng nàng chịu liều lĩnh đến vì y khóc báo thủ, cuối cùng đối y khóc còn có chân tình. Có chân tình người, tự nhiên còn có thể cứu. Ngọc Liên Thành nói, cái này thật là Lý Tầm Hoan có thể làm ra sự tình, về sau lại chuyện gì xảy ra. Quách Tung Dương lại nói, Lam Hạt Tử hỏi Lý Tầm Hoan ứng làm như thế nào làm dịu y khóc chết sau thống khổ. Lý Tầm Hoan nói loại này thống khổ không phải giết người có thể giảm bớt, ngoại trừ uống rượu bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có tìm tới một cái có thể thay thế người. Ngọc Liên Thành nói, thế là Lam Hạt Tử liền lôi kéo Lý Tầm Hoan đi uống rượu. Quách Tung Dương gật đầu. Được rồi, không quản bọn hắn. Ngọc Liên Thành lắc đầu, cơm tối cũng nên chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Hôm nay ta đặc dị phân phó đầu bếp làm phong phú một điểm, xem như vì A Phi tiếp gió tẩy trần, ăn mừng tân sinh. Ba người hướng đại sảnh đi đến, còn chưa tiến vào trong đại sảnh, liền nghe bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lấy ở đâu tên điên, nhanh lăn ra ngoài. Cái này tên điên vậy mà đến ăn vụng, đem hắn đánh đi ra. Tiếp lấy liền nghe đến một trận ai u thanh âm vang lên, tựa hồ bên trong tôi tớ chuẩn bị thành một cái ăn vụng tên điên đuổi đi ra, kết quả bị người cho thu thập. Xem ra lại có cao thủ tới. Quách Tung Dương nhíu mày, lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này Lục Tuyệt Trang hộ viện nguyên bản chỉ có Quách Tung Dương một cái, mà Quách Tung Dương đáp ứng Ngọc Liên Thành khi hộ viện, là muốn học tập cao minh hơn kiếm pháp, tự nhiên sẽ không cả ngày đem mình thời gian đều tiêu hao tại hộ viện phía trên. Tại tới tìm Ngọc Liên Thành phiền phức võ lâm nhân sĩ bên trong, Quách Tung Dương bắt mấy cái nổi danh cao thủ, lấy tính mạng vì uy hiếp, để bọn hắn vậy đảm nhiệm lên hộ viện chức trách, trong đó thậm chí có hai người là binh khí phổ bên trên bài danh nhân vật. Có thể vô thanh vô tức trượt nhập trong đại sảnh, hiển nhiên người đến không phải thông thường cao thủ. Rượu đâu? Liên ngân lấy rượu. Các ngươi là thế nào đãi khách, rượu cũng không cho khách nhân uống đã uống no bụng. Trong đại sảnh đột nhiên truyền ra một người gọi tiếng kêu âm, mang theo ba phần say, ba điểm điên cuồng. Quách Tung Dương suy nghĩ một lát, ta đã biết người tới là người nào. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, ta cũng biết. Quách Tung Dương lộ ra hưng phấn thần sắc, ta lại muốn nhìn một chút hắn trúc kiếm là chân rượu đến đỉnh phong, vẫn là rối tinh rối mù. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, đã sải bước đi đi vào, người này vẫn là giao cho ta đi, đã có mấy ngày không có động thủ, bây giờ nhìn thấy cao thủ, khó tránh khỏi ngứa tay đến cực kỳ. Người này. Quách Tung Dương lắc đầu, theo sát mà tới. A Phi không hiểu ra sao, nhưng cũng biết tới là cao thủ, tự nhiên vậy không muốn sai qua. Bọn hắn vào cửa, liền có thể một bàn bữa buộn thịt rượu cùng bị đánh mặt mũi bầm dập tôi tớ. Mà đánh bọn hắn người là một cái hèm rượu mũi mặt vàng hắn tử, người này tóc râu ria rối bời, đơn giản tựa như là thằng điên. Nhưng hắn đôi mắt kia lại sáng tỏ hữu thần, cùng cả khuôn mặt nhìn không hợp nhau, phi thường không đáp, phản phất như là hai hạt mình châu khảm nạm tại thịt heo bên trên. Rượu, mau đem rượu đến. Cái này mặt vàng hắn tử đem một bầu rượu uống xong, lại tại vỗ bàn. Ngọc Liên Thành phất phất tay, mỉm cười nói, đi mang rượu tới, tới tìm ta phiền phức người bên trong, vị này Hồ Bất Quy Hồ tên điên cuối cùng là quang minh chính đại. Huống chi, hắn trúc kiếm đã có thể đáng về tiền thưởng. Ai ngờ người kia chợt hất lên bầu rượu, hoa hoa kêu to lên, ta rõ ràng là tới đối phó ngươi, lại muốn uống ngươi rượu, ăn ngươi đồ ăn, ta thật sự là không nên. Ngọc Liên Thành cười nói, ta cùng các hạ vốn không quen biết, các hạ vì sao muốn tới đối phó ta? Ngươi giết Long Thiếu Vân, Long Thiếu Vân sư phụ đối ta có ân, để cho ta thay chiếu cố hắn. Người kia liên tục thở dài, ta biết rõ Long Thiếu Vân là tên hỗn đản, đã chết tốt, đã chết rượu. Nhưng ta nhưng lại không thể không báo thù cho hắn, thực sự mất mặt, thực sự kém cỏi, thực sự không phải cái đồ vật. Nói xong, hắn lại cho mình 17-18 cái tát hai, lại nằm trên bàn thống khổ bắt đầu, như cha mẹ chết. Ngọc Liên Thành, Quách Tung Dương tựa hồ sớm có đoán trước, vậy không kinh hãi. Mà A Phi cũng coi như minh bạch vì sao A Ngọc Liên Thành hội gọi người này hồ tên điên. Hắn thật là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 150, vô tương kiếp chỉ. Hồ Bất Quy, hồ tên điên. Người là điên điên khủng khủng, võ công cũng là chợt cao chợt thấp. Hắn muốn đối phó Ngọc Liên Thành, lại trước quạt liên tiếp mình 10 cái bàn tay, mặt đều sưng lên. Người sống một đời, làm sao có thể mọi chuyện như ý? Ngọc Liên Thành ngược lại khuyên nhủ, lại nói, người võ công cùng ta kém cách xa và dặm. Muốn dạy dỗ ta lời nói, chỉ là mơ mộng hão huyền. Hôn trướng. Hồ Bất Quy giận tím mặt, máng, ta người này hỉ nộ vô thường, bừa bãi, đen trắng không điểm, mẹ hắn thực sự không phải cái đồ vật. Nhưng ngươi cái tên này nhìn như nhã nhặn, thực tế càn rỡ vô lễ, tự cho là đúng, cũng không phải một cái đồ vật. Lúc này, đã có người làm đưa mấy bầu rượu đi lên. Hồ Bất Quy cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu liền muốn đối hồ nước uống hết, chợt trước mắt, ta người này tuy là tên điên, nhưng tên điên cũng là biết lễ. Ngươi hiện giờ là nơi này chủ nhân mời ta uống rượu, ta tự nhiên trước muốn cho chủ nhân rót rượu, lấy đó kính ý. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, "Tốt, ngươi cho ta ngược lại a. Ta nếu là tên điên mời rượu thế nhưng là cùng người thường không giống nhau dạng." Hồ Bất Quy nhếch miệng một cười, cổ tay rung lên, trong tay bầu rượu đã hướng Ngọc Liên Thành bay tới. Cái này vừa bay lại cũng không có lạ thường chi thế, phản phất tùy tiện một cái người liền có thể đón lấy. Nhưng bầu rượu tại khoảng cách Ngọc Liên Thành cách đó không xa, đột nhiên phía trên phun ra từng đầu vết rách, sau đó phanh một tiếng nổ tung, rượu cùng mảnh vỡ cũng không phải là bốn phương tám hướng bay ra, mà là hướng Ngọc Liên Thành đổ ập xuống đánh tới. Mỗi một cái mảnh vỡ đều là một đạo ám khí. Mỗi một giọt rượu, vậy đồng dạng là ám khí. Chỉ trong nháy mắt, cái này đặc biệt ám khí đã đem Ngọc Liên Thành trùng điệp vây quanh, toàn thân cao thấp đều đã bị bao phủ. Ngọc Liên Thành thần sắc không thay đổi, đột nhiên mây tay áo cuốn một cái, phảng phất tầng tầng mây đen, quấy đầy trời khí lưu, mảnh vỡ kia rượu toàn đã bị cái kia phiến mây đen bao lấy bắt đầu. Mây đen cuốn một cái, vừa thu lại. Ngọc Liên Thành trong tay đã nhiều hơn cái bầu rượu. Bầu rượu bên trên tất cả đều là vết rách, phảng phất đụng một cái liền nát. Hết lần này đến lần khác không có nát. Ngọc Liên Thành cầm bầu rượu, ngửa đầu, lộc cộc rất nhanh liền đem một bầu rượu uống sạch sẽ, lau khóe miệng, vẫn dư vị nói, rượu ngon, mỹ nhân không thể phụ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không rõ điểm này. Tốt cực kỳ, có thể có Lục Tuyệt cuồng khách cái này tên hiệu, chẳng những người rất ngu cuồng, cái này một thân bản sự vậy cuồng đến cực kỳ. Hồ Bất Quy hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh lại lộ ra ý cười nói, liền để ta cái này hồ tiên điên, ước lượng một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, đến cùng có không có tư cách như thế cuồng. Hồ Bất Quy người đã tia chớp bắn ra. Trong bàn tay hắn trúc kiếm nhoáng một cái, huyễn hóa ra mấy chục trên trăm đạo bích thanh bóng kiếm, kiếm khí hóa thành thiên la địa võng, từng tầng, tựa hồ vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt hướng phía Ngọc Liên Thành che xuống. Quách Tung Dương nhíu mày, chỉ này một kiếm, hắn liền đã nhìn ra cái này người kiếm pháp đã diệu đến đỉnh phong. Dù cho là bản thân hắn xuất thủ, cũng chưa chắc thật có thể thắng được qua Hồ Bất Quá. Nhưng hắn xuất thủ đối tượng là Ngọc Liên Thành. Cùng Ngọc Liên Thành ở chung càng lâu, Quách Tung Dương cũng liền càng minh bạch Ngọc Liên Thành đáng sợ. Hắn có thể cam đoan, như Ngọc Liên Thành toàn lực ứng phó, không lưu tay, như vậy Hồ Bất Quy nhiều nhất bất quá kiên trì 30 chiêu, hoặc là 20 chiêu. Nhưng Ngọc Liên Thành có cái ma bệnh, chỉ cần là nổi danh cao thủ, hắn đều muốn nhìn một chút đối phương tuyệt học võ công. Đợi nhìn đủ rồi, lại từ cho đem đối thủ đánh bại. Lần này chỉ sợ vậy không ngoài ý muốn. Ước lượng ta cân lượng, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng. Đối mặt Hồ Bất Quy đánh tới trúc kiếm, Ngọc Liên Thành chẳng những không có chính diện nên kích, ngược lại chắp tay đứng thẳng, trên mặt cười mỉm, tựa hồ không nhìn đối diện bổ tới trúc kiếm. Quách Tung Dương xem không hiểu. Ngọc Liên Thành võ công lại cao hơn, nhưng chẳng lẽ chỉ đứng đấy bất động, liền có thể đối phó Hồ Bất Quy dạng này cao thủ? Nhưng tiếp xuống cục diện, Quách Tung Dương càng không hiểu. Ngọc Liên Thành vẫn là cứ như vậy đứng đấy, mà Hồ Bất Quy kiếm pháp tự nhiên mà thành, đem kiếm thế hóa thành đại dương mênh mông, từng đợt hướng Ngọc Liên Thành tuân ra đang tới. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn kiếm thế luôn luôn sẽ ở thịnh nhất chỗ tiêu tán thành vô hình, chỉ lại phải biến chiêu, đánh út về phía Ngọc Liên Thành. Nhưng vô luận hắn kiếm pháp như thế nào biến hóa, nhưng thủy chung không thể đụng vào đến Ngọc Liên Thành góc áo nửa điểm. Mỗi lần đều nhanh muốn bổ trên người Ngọc Liên Thành, nhưng lại chỉ có thể khắc ra chiêu pháp. Một màn này rất quái dị. Quái dị tới cực điểm. Ngón tay. A Phi bỗng nhiên nói. Cái gì? Quách Tung Dương khẽ giật mình. A Phi trong mắt lóe ra minh mẫn mà sắc bén tia sáng, Ngọc Liên Thành ngón tay. Quách Tung Dương nhìn về phía Ngọc Liên Thành vác tại sau lưng hai tay, rốt cục phát hiện không đúng. Hồ Bất Quy trúc kiếm huy động lúc, Ngọc Liên Thành ngón tay luôn luôn sẽ động bên trên khẽ động. Nếu như chỉ là trùng hợp một hai lần coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là, ở trong đó tất nhiên có quỷ. Vô tương kiếp chỉ. A Phi mặc dù phát giác được là cái kia hai tay dở trò quỷ, nhưng hắn giang hồ các môn các phái võ công thực sự hiểu rõ có hạn. Mà Quách Tung Dương sức quan sát mặc dù không kịp A Phi, lại là kiến thức rộng rãi hàng người, một cái liền đoán được nguyên nhân. Là Thiếu Lâm vô tương kiếp chỉ. Không màu vô tướng, ý mắng vô hình, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hạ xuống thai kiếp chỉ lực. Ngọc Liên Thành vốn là kiếm đạo cao thủ, một tay kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, không thì vết ba thức càng có thể tính là trong kiếm chi thần, là khoáng cổ tuyệt kim kiếm pháp. Lấy hắn nhãn lực, chỉ sợ có thể nhìn ra Hồ Bất Quy kiếm pháp chỗ sơ hở, lại lấy vô tương kiếp chỉ kích chi. Mà lấy Hồ Bất Quy kiếm pháp, nếu chỉ bằng vô hình chỉ lực còn không thể hóa giải. Nhưng vô tương kiếp chỉ im ắng vô hình, Hồ Bất Quy lại không thể nhìn thấy Ngọc Liên Thành phía sau tình huống, mắt thấy mình tinh diệu kiếm pháp không hiểu ra sao cả bị phá giải, khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, kiếm chiêu bên trong sơ hở vậy tự nhiên càng nhiều. Quách Tung Dương không hổ là thành danh nhiều năm cao thủ, ngoại trừ Ngọc Liên Thành hơi dùng một điểm nhiếp tâm thuật, đảo loạn Hồ Bất Quy tâm thần bên ngoài, còn lại vậy đều đã đoán đúng. Long Tiêu Vân, nhưng ta thực sự báo không được. Ngọc Liên Thành, ta xác thực không có bản sự ước lượng ngươi cân lượng, ta đi vậy. Chỉ nghe Hồ Bất Quy hét dài một tiếng, đầy trời kiếm quang tiêu tán, Hồ Bất Quy đã hướng ngoài cửa sổ lao đi. Người này là Hồ Tiên Điên, không phải Hồ Đồ Đần, tự nhiên sẽ không vì một người chết liều mạng, huống chi cái kia người chết tại khi còn sống cũng là làm hắn cực kỳ buồn nôn, cực kỳ chán ghét. Tạm biệt, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ngọc Liên Thành vác tại sau lưng tay rốt cục lấy tới trước mặt, bàn tay trong suốt như ngọc, một đạo cách không trưởng lực bổ ra, chính giữa Hồ Tiên Điên phía sau lưng, Hồ Tiên Điên lập tức liền như diều đứt dây bình thường từ không trung ngã xuống. Ngọc Liên Thành nhìn cũng không nhìn, chỉ là gọi hạ nhân một lần nữa chuẩn bị một tòa thịt rượu, vừa nhìn về phía Quách Tung Dương, ta để ngươi đưa cho thượng quan Kim Hồng đồ vật ngươi đưa không có. Đưa. Quách Tung Dương chần chờ một lát, lại nói, chỉ là ngươi đem vật kia đưa cho hắn, thật tốt ta. Đương nhiên rất tốt. Ngọc Liên Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm mịt mờ, ánh mắt của hắn lại phảng phất đến rất xa địa phương, nơi này ta đã ngốc đủ rồi, đợi giải quyết thượng quan Kim Hồng, liền nên một lần nữa lên đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 151, cho cái. Hắc ám. Trong bóng tối có người đang rên rỉ, thở dốc. Sau đó hết thể âm thanh đều trở nên yên lặng. Qua cực kỳ lâu, có thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng nói, có khi ta tổng không nhịn được muốn hỏi ngươi một câu. Thanh âm này ngọt cười mà mềm mại, nam nhân nếu muốn chống cự loại thanh âm này dụ hoặc bị lực, chỉ có biến thành kẻ điếc. Mà trên đời có thể có dạng này thanh âm nữ nhân, có lẽ chỉ có một cái. Lâm Tiên Nhi. Một cái nam nhân thanh âm nói, ngươi vì sao a không hỏi? Cái này âm thanh nam nhân vậy cực kỳ kỳ lạ, phảng phất là đến từ rất xa xôi địa phương, có phảng phất tận tại bên hai. Nhưng thanh âm này rất nặng, cực kỳ ổn, nói ra lời nói có thể khiến phong vân biến sắc. Thượng quan Kim Hồng. Đáng sợ nhất nam nhân cùng đáng sợ nhất nữ nhân nằm ở trên một cái giường, với lại tựa hồ còn phát sinh một loại nào đó không cách nào nói rõ quan hệ. Lâm Tiên Nhi nói, ngươi người này rốt cuộc là cá nhân, vẫn là làm bằng sắt? Thượng quan Kim Hồng nói, ngươi cảm giác không ra. Lâm Tiên Nhi thanh âm càng ngọt ngào, càng ôn nhu, ngươi nếu thật là cá nhân, vì sao á vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi? Thượng quan Kim Hồng lạnh hừ một tiếng. Cái này hừ lạnh bên trong vậy tựa hồ là có đắc ý. Nam nhân tại loại sự tình này bên trên sẽ không mệt mỏi, tựa hồ cũng hẳn là rất đắc ý. Trong phòng rất tối, phòng bên ngoài lại có ánh sáng, nhàn nhạt tinh quang. Dưới ánh sao đứng thẳng một cái người, chờ đợi tại phòng bên ngoài. Một đôi chết con mắt màu xám mờ mịt nhìn chăm chú lên phương xa, toàn bộ người nhìn phảng phất là dùng một khối bụi thạch điêu khắc. Nhưng bây giờ, đôi mắt này bên trong lại mang theo một loại không cách nào hình dung thống khổ. Hắn đơn giản không cách nào hình dung loại này thống khổ. Nếu như A Phi ở chỗ này, có lẽ hắn hội phát hiện, kinh vô mệnh thống khổ tựa hồ cùng hắn đã từng rất giống. A Phi phải nhịn thụ thống khổ. Kinh vô mệnh vậy một dạng. Bởi vì hắn sinh mệnh, thậm chí linh hồn hắn đều thuộc về thượng quan Kim Hồng. Như vậy, hắn hiện tại thống khổ rốt cuộc là bởi vì Lâm Tiên Nhi, hay là bởi vì thượng quan Kim Hồng? Đúng lúc này, một cái người áo xanh bước nhanh đi tới, đối kinh vô mệnh dị thai vài câu. Kinh vô mệnh cái kia như là nham thạch lạnh lùng trên khuôn mặt, vậy hiện ra vẻ độc dung. Hắn xoay người, gõ cửa một cái. Gõ năm âm thanh, tam trọng hai nhẹ. Mà trong phòng, Lâm Tiên Nhi toàn thân trần trụi. Nàng nếu không tiếc hết thể khiến thượng quan Kim Hồng mê luyến nàng, nàng lần nữa dùng mình thân thể mềm mại quấn lên thượng quan Kim Hồng. Tại A Phi bị Ngọc Liên Thành mang đi về sau, Lâm Tiên Nhi đã lâm vào sụp đổ. A Phi cùng thượng quan Phi là nàng coi trọng nhất hai nam nhân, nhưng lại đều cách nàng mà đi. Nhất là thượng quan Phi, hắn chết, Kim Tiền Bang định sẽ không bỏ qua. Coi như không phải nàng giết thượng quan Phi, nhưng Kim Tiền Bang vậy hội đem lửa giận rơi tại trên đầu nàng. Như là người khác, hoặc có lẽ bây giờ đã có bao xa liền chạy bao xa. Nhưng Lâm Tiên Nhi không có. Nàng trước đem thượng quan Phi thi thể mai táng, lại thân thể khoản đãi thượng quan Phi thân tín. Loại này chiêu đãi không có ai chê nhiều, mà tại loại này chiêu đãi phía dưới, Lâm Tiên Nhi biết thượng quan Phi đến nàng nơi này đến tin tức, thực tế chỉ có mấy người bọn hắn thân tín biết. Cứ như vậy, Lâm Tiên Nhi liền rất yên tâm. Nàng giải quyết hết mấy cái thân tín, sau đó tự mình tìm tới thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng vậy là nam nhân, Lâm Tiên Nhi am hiểu nhất phục thị nam nhân. Húng chi Lâm Tiên Nhi còn có rất nhiều bạc. Kim Tiền Bang cần bạc, cho nên hai người liền ngủ ở trên một cái giường. Hiện tại, Lâm Tiên Nhi lại có chinh phục khoái cảm. Bởi vì lần này nàng chinh phục người là thượng quan Kim Hồng, là thiên hạ đệ nhất bang bang chủ, binh khí phổ thứ hai tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng đã quyết tâm đem cái này nam nhân gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Tựa như là A Phi một dạng. Mà đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tam trung hai ngắn. Lâm Tiên Nhi còn tại quấn lấy thượng quan Kim Hồng. Nhưng thượng quan Kim Hồng đỗng nhiên đứng dậy, đem Lâm Tiên Nhi trùng điệp vùng trên giường, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sải bước đi ra ngoài, tuyệt không mang nửa điểm lưu luyến. "Ngươi, ngươi?" Lâm Tiên Nhi sợ run. Nhưng thượng quan Kim Hồng đã đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài. Cửa không khóa, nếu có người hướng bên trong nhìn một chút, liền lập tức có thể nhìn thấy Lâm Tiên Nhi trắng bóng thân thể. Nếu như thượng quan Kim Hồng thật ưa thích Lâm Tiên Nhi, hội không thèm quan tâm để nàng thân thể bị người khác nhìn sao? Lâm Tiên Nhi thân thể đã cứng ngắc. Trên mặt nàng biểu lộ không phải là bi ai, cũng không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Có phải là hay không bởi vì nàng biết mình hoàn toàn không thể điều khiển cái này nam nhân. Đợi tứ chi cơ bắp lại khôi phục mềm mại lúc, nàng chậm rãi đem từng kiện y phục mặc vào, lộ ra nhất ngọt ngào cười mịn, lắc ra khỏi nhất động lòng người dáng người. Nàng quyết tâm còn muốn thử một lần nữa. Tựa như lúc trước đối phó Ngọc Liên Thành như thế. Khi Lâm Tiên Nhi đi đến đại sảnh lúc, nàng liền nhìn thấy thượng quan Kim Hồng, cũng nhìn thấy Kinh Vô Mệnh cùng Phong Vũ Song Lưu Tinh hướng tùng các loại kim tiền bàn cao tầng. Không khí hiện trường lại ngột ngạt kiềm chế dị thường, bởi vì tại trong sảnh còn bày biện một cái quan tài, mới tinh gỗ trinh nam quan tài, sơn đều phảng phất còn chưa khô thấu. Nắp quan tài cũng không có đinh phòng, đã bị xốc lên. Trong quan tài có cái người chết. Cái này người chết thình lình lại là thượng quan Kim Hồng chỉ có một con trai thượng quan Phi. Thi thể bị tắm đến rất sạch sẽ, mặc mới tinh áo liệm, cũng không nhìn thấy một điểm vết máu, chỉ có một điểm vết thương. Vết thương tại cổ họng trừ và cổ họng 5 điểm. Thượng quan Kim Hồng đang nhìn lấy con trai của hắn. Trên mặt hắn tựa hồ vẫn là không có biểu lộ, không có nhíu mày, khóe miệng cũng không có khiên động. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn toàn bộ người lại phảng phất biến thành khác khuôn mặt, mang theo một trường tái nhợt mặt nạ, lộ ra âm trầm mà đáng sợ. Trong đại sảnh đều là trong giang hồ hô phong hoán vũ đại nhân vật, tại loại này kiểm chế hoàn cảnh dưới, nhưng bây giờ không có một cái nào người dám miệng lớn hô hấp. Thượng quan Kim Hồng trầm mặc hồi lâu, hắn mặt nạ tựa hồ càng ngày càng dày, hắn bỗng nhiên nói, quan tài là ai đưa tới? Phong Vũ Song Lưu Tinh hướng tùng tiến lên hai bước, thấp túi người, là Phi Thiên Hầu Trương Cát, chắp cánh Yến Trương Tùng hai huynh đệ đưa tới. Bọn hắn vốn là tìm Ngọc Liên Thành phiên phức, nhưng đều đã bị Quách Tung Dương hàng phục. Quách Tung Dương đã thua với Ngọc Liên Thành, trở thành Ngọc Liên Thành hộ vệ tay chân. Mà Ngọc Liên Thành cùng thượng quan Kim Hồng vốn là có không thể điều hòa mâu thuẫn. Đây là giang hồ đều là biết sự tình. Cho nên việc này khi lại chính là Ngọc Liên Thành sai sự. Bọn hắn còn đưa tới một phong thư. Trình lên. Phong thư rất nhanh bị mở ra, phía trên viết là, sau 3 ngày, Ngọc Mộ tới cửa gặp, vạn mong thượng quan huynh tẩy cái cổ lấy lợi, đưa quân một kiếm, cùng tử tướng hội cựu tuyển. Trên thư chữ cũng không nhiều. Nhưng thượng quan Kim Hồng lại nhìn thật lâu, so con trai của hắn thi thể nhìn còn muốn lâu một chút, phản phất trong đó cất giấu khó nói lên lời huyền cơ hào diệu. Hắn không động. Người khác tự nhiên cũng không thể động. Hắn không nói lời nào. Người khác vậy tự nhiên không dám nói lời nào. Thế là cái này Kim Tiền Bang tổng đà bên trong, liền lâm vào khó nói lên lời yên tĩnh bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, thượng quan Kim Hồng bỗng nhiên mở miệng, Lục Tuyệt Trang bên trong, có phải hay không lại nhiều cao thủ? Hướng Tùng nói, đang muốn hướng bang chủ bẩm báo, tại hơn nửa năm trước dương danh giang hồ thiếu niên kiếm khách A Phi vậy xuất hiện tại Lục Tuyệt Trang bên trong, bất quá tự hồ bị thương. A Phi. Thượng quan Kim Hồng lông mày cúi đầu, quay đầu đống nhiên nhìn về phía Kinh Vô Mệnh, A Phi là tới đối phó ngươi. Kinh Vô Mệnh khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ là trong lỗ mũi phát ra một đạo tiếng hừ lạnh. Thượng quan Kim Hồng vậy tựa hồ liệu đến hắn phản ứng, giống như tự đủ, ta cùng ngươi, vòng cung kiếm, trong thiên hạ tuyệt không có một cái nào người có thể địch đến qua. Cho nên Ngọc Liên Thành muốn tìm một cái giúp đỡ, lần trước là Quách Tung Dương, lần này là A Phi. Hắn lại dừng lại một chút, lại nói, Ngọc Liên Thành muốn tìm giúp đỡ thực tế có thể có rất nhiều, Quách Tung Dương, Lý Tầm Hoan, Thiên Cơ lão nhân. Nhưng những người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn tuyệt không có khả năng hoàn toàn đi phối hợp một cái khác người. Nhưng ngươi cùng A Phi không giống nhau dạng, các ngươi gần như không động võ công, chỉ biết giết người. Các ngươi có thể bị một người khác cường thế người chủ đạo, trở thành cái bóng, trở thành khối lỗi, hình thành tốt nhất phối hợp. Kinh Vô Mệnh rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng hắn không phải đối thủ của ta. A Phi đã đổi phế hơn phân nửa năm, mà Kinh Vô Mệnh lại tại cái này hơn nửa năm thời gian quật khởi, chết ở trong tay hắn cao thủ không biết bao nhiêu, hắn có lòng tin này. Ta tin tưởng ngươi. Thượng quan Kim Hồng gật đầu, huống chi, bọn hắn phối hợp thời gian không dài, mà ngươi ta sớm đã đạt thành thiên nhân giao thái, khí cơ hợp nhất, tuyệt không ai có thể đánh bại ngươi ta liên thủ. Đương nhiên, Thượng quan Kim Hồng xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tiên Nhi, ngươi trước đó cùng A Phi ở cùng nhau hơn nửa năm thời gian. Lâm Tiên Nhi biết lúc này không thể nói láo, vậy tuyệt không dám nói láo, vâng. Thượng quan Kim Hồng nói, hắn cực kỳ thích ngươi. Lâm Tiên Nhi nói, vâng. Thượng quan Kim Hồng nói, tốt, ta muốn ngươi đi cầu dẫn hắn. Vô luận có thể hay không câu dẫn thành công, chí ít có thể làm cho tâm hắn loạn một chút. Lâm Tiên Nhi cắn miệng môi, cắn rất nặng, nhưng ta đã là ngươi nữ nhân. Nàng mang theo cười đi qua, đi đến Thượng quan Kim Hồng bên người, nhẹ vô về hắn rộng lớn lồng ngực. Nàng cười như vậy ngọt, động tác ôn nhu như vậy. Thượng quan Kim Hồng lại liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đột nhiên đưa ra tay, một bàn tay tát tại trên mặt nàng, ngươi không phải ta nữ nhân, ngươi chỉ là gái điếm. Ta có thể, người khác có thể, A Phi tự nhiên cũng có thể lấy. Trên thực tế, đang nghe A Phi danh tự lúc, Thượng quan Kim Hồng liền biết Lâm Tiên Nhi cùng con trai của hắn chết có quan hệ. Nhưng hắn lúc này cũng không lại so đo cái này chút, hắn chỉ cần vật tận kỳ dụng. Tại nói xong câu đó về sau, Thượng quan Kim Hồng xoay người rời đi, Kinh Vô Mệnh giẫm lên bước chân hắn theo sát mà đi. Còn lại Kim Tiền Bang cao tầng cũng nhất nhất lui ra. Chỉ còn Lâm Tiên Nhi, nàng bị Thượng quan Kim Hồng một bàn tay tát trên mặt đất. Nàng xem ra là như thế yếu đuối, như thế đáng thương. Nhưng không biết vì sao a, Lâm Tiên Nhi đã không giống như là trên đám mây tiên tử, ngược lại là bùn nhão bên trong lăn lộn chó cái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 152, tránh thoát cùng thần kiếm. Chỉ cần ta đi tìm hắn, vô luận lúc nào, hắn vẫn là hội bỏ đi cầu ta. Không có ta, hắn căn bản sống không nổi. Lâm Tiên Nhi đã xuất hiện tại Lục Tuyệt Trang phụ cận. Nàng mang trên mặt nụ cười tự tin. Nàng là có hay không có nắm chắc như vậy? Nàng xác thực có nắm chắc, bởi vì nàng biết A Phi yêu nàng yêu muốn mạng. Nam nhân tựa như hài tử, người muốn hắn nghe lời, bao nhiêu cũng phải cho hắn một điểm ngon ngọt ăn. Lâm Tiên Nhi phát hiện nàng tâm đột nhiên có chút phát nhiệt. Lần này nàng tìm đến A Phi, là bởi vì Thượng quan Kim Hồng mệnh lệnh. Vẫn là nàng đã cùng đường mặt lộ, không có lựa chọn nào khác. Vô luận như thế nào, hắn dù sao không phải cái rất làm cho người khác chán ghét người, thậm chí so ta gặp gỡ những nam nhân kia toàn bộ mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, nàng phát hiện còn có một chút yêu A Phi, bởi vì nàng cái này hai ngày bị đả kích thực sự không ít. Bởi vì nàng phát hiện thực tình đối nàng người tốt chỉ có A Phi một cái. Lâm Tiên Nhi hơn muốn hơn cảm thấy không thể buông tha A Phi. Mặc dù nàng đã phản bội qua A Phi vô số lần, nhưng khi nàng móc ra cái gương, nhìn một chút mình dung mạo xinh đẹp lúc, lại cảm thấy tràn đầy lòng tin. Bất quá, duy nhất phiền phức liền là A Phi ở tại Lục Tuyệt Trang bên trong, mà muốn gặp được hắn, tựa hồ không quá dễ dàng. Nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn là tiến vào Lục Tuyệt Trang. Là trong trang một cao thủ tìm tới nàng, mang nàng đi vào. Bởi vì Ngọc Liên Thành cũng muốn biết, A Phi có không có hoàn toàn tránh thoát cái kia vô hình công xiềng. Một cá nhân tâm mong muốn trọng sinh, cũng không phải là rất dễ dàng. Khi Lâm Tiên Nhi nhìn thấy A Phi lúc, A Phi đang bưng bát, chậm rãi hút cháo. Hắn uống rất chậm, hắn muốn đem đồ ăn một chút xíu nhai nát, hấp thu, lợi dụng đến cực hạn. A Phi nhìn, cùng rời đi Lâm Tiên Nhi trước, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng ánh mắt hắn nhưng rất sáng, trên thân vậy có một loại dã tính khí tức. Lâm Tiên Nhi cái kia mềm mại thân thể đột nhiên có chút cứng ngắc, dùng ngọt ngào thanh âm ôn nhu kêu, "Tiểu Phi." A Phi không để ý tới nàng, thậm chí chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lâm Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy có một cỗ khủng hoảng đánh tới, nhưng nàng vẫn là chậm rãi đi vào, ôn nhu nói, "Tiểu Phi, ta tới tìm ngươi, chúng ta trở về đi. Trước kia là ta không tốt, nhưng ta cam đoan, về sau nhất định toàn tâm toàn ý đối ngươi, tựa như ngươi toàn tâm toàn ý đối ta. Vô luận ngươi muốn thế nào, ta cũng có thể lấy đáp ứng ngươi, cũng có thể lấy dựa vào ngươi." Lần này nàng không có dùng thủ đoạn. Lần này nàng nói là lời nói thật. Nàng dự định về sau thực tình đối với hắn. Mà A Phi vậy rốt cục quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng biểu lộ lại giống là muốn nôn mửa. Lâm Tiên Nhi không tự chủ được lui hai bước, "Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý nghe nói thật? Ngươi chẳng lẽ thích ta lừa ngươi?" A Phi theo dõi hắn thật lâu, đống nhiên nói, "Ta chỉ kỳ quái một sự kiện." Lâm Tiên Nhi nói, "Ngươi kỳ quái cái gì?" A Phi chậm rãi đứng lên đến, từng chữ nói, "Ta chỉ kỳ quái, ta trước kia làm sao có thể yêu ngươi loại nữ nhân này?" Lâm Tiên Nhi toàn thân đều đã lạnh. Một câu nói kia đã đủ để đưa nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lúc này, cửa mở. Thân mang áo đen, cầm trong tay đoạt tình kiếm Ngọc Liên Thành xuất hiện, phun ra một chữ, "Đi." A Phi nói, "Đi cái nào?" Ngọc Liên Thành nói, "Trả nợ, giết người." "Tốt." A Phi căn bản không có nhiều lời một chữ, cầm lấy một thanh đồ chơi như kiếm, hướng phía cửa đi tới. Lâm Tiên Nhi đã đánh tới, nào vào dưới chân hắn, giữ chặt hắn quần áo, tê thanh nói, ngươi sao có thể đi, ta chỉ có ngươi. A Phi không quay đầu lại, vậy không nói gì, chỉ là chậm rãi đem phía ngoài cùng một tầng quần áo cởi, lần nữa đuổi kịp Ngọc Liên Thành bước chân. Lần này, hắn rốt cục bỏ rơi Lâm Tiên Nhi, bỏ rơi tâm hồn công xiềng. Cốc mà bước chân hắn đã phối hợp thêm Ngọc Liên Thành, tạo thành một loại kỳ lạ thế. Lâm Tiên Nhi vẫn còn nắm thật chặt cái kia bộ y phục, lệ rơi đầy mặt, bởi vì nàng biết ngoại trừ bộ y phục này, liền rốt cuộc bắt không được khác. Đây là tòa rất rộng lớn trang viên. Tòa trang viên này nhìn vậy cùng khác phú hào trang viên cũng không có khác gì. Nhưng chỉ cần đến gần chút, vừa đi bên trên trước cổng chính thềm đá, lập tức liền sẽ có loại âm trầm sắc cơ, làm cho người không rét mà run. Nơi này chính là Kim Tiền Bang tổng đà. Khi Ngọc Liên Thành, A Phi xuất hiện ở đây lúc, bốn phương tám hướng chợt tuôn ra hơn trăm người. Bọn hắn thân mang vàng sam, phối đao cầm kiếm, từng cái đằng đằng sát khí, đây đều là Kim Tiền Bang tinh nhuệ, cũng là thượng quan Kim Hồng Thiết hạ đạo thứ nhất cửa khẩu. Cái này, một số người tự nhiên không phải Ngọc Liên Thành, A Phi đối thủ. Nhưng vô luận như thế nào, Ngọc Liên Thành muốn giết ra khỏi chúng đây, thể lực, chân khí, sát khí đều có chỗ tiêu hao, không còn trạng thái đỉnh phong, mà hắn lại là dùng khỏe ứng mệt. A Phi tiến lên một bước, lại bị Ngọc Liên Thành ngăn lại. Vẫn là ta tới đi. A Phi kiếm pháp lấy nhanh vì thần, lấy đâm vì chiêu, biến hóa quá ít. Hắn như lâm vào cuộc chiến, cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu là Ngọc Liên Thành, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Giết, nhận lấy cái chết. Cũng không biết là ai hô một tiếng, bọn này Kim Tiền Bang hảo thủ đã rút đao rút kiếm, xông giết đi lên, trong lúc nhất thời sát khí quét sạch, kinh khí tràn ngập, như hồng thủy sóng lớn, mãnh liệt cuồng tập mà đến. Sắc. Đoạt tình kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh rung động, không khí thanh âm rung động liên miên. Ngọc Liên Thành mũi kiếm hướng phía trước một chỉ. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén khí tức sơ sắc bốn phía tán đẩy ra đến. Mà xông lên phía trước nhất một đám hảo thủ, chỉ cảm thấy đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong, hàn ý thấu xương, đánh ấy lòng bên trong toát ra hàn ý, từng cái tâm sinh ý sợ hãi, mà phía sau hảo thủ lại không có chút nào chỗ xem xét, vẫn như cú gào thét trên trước, bắt đến bọn hắn khó mà dừng bước lại. Ngọc Liên Thành một kiếm đâm ra. Một kiếm này phiêu miếu vô định, phản phất giống như một sợi gió mát. Mà sau một khắc, một kiếm quang huy lạnh, trùng điệp kiếm khí đã phủ kín hư không. Theo Ngọc Liên Thành cổ tay hơi rung, cái kia hư vô phiêu miếu gió mát đã hóa thành đầy trời quét sạch của phong, kiếm khí bốn phía bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đi đầu chừng 50 người đã bị kiếm khí chỗ chạm, ngửa mặt lên trời té ngã. Vô định. Ngọc Liên Thành vẫn còn không hài lòng, lắc đầu nói, chỉ tiếc, một kiếm này kiếm thế còn chưa đạt tới thịnh nhất đã triển khai, nếu không cũng không đến mức ta ra lại kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Ngay sau đó, hắn lại là một kiếm đánh ra, tiếng kêu thảm thiết rung động. Trên thực tế, Ngọc Liên Thành chỉ xuất hai kiếm. Kiếm thứ nhất đánh ra, còn thừa người đã bị kinh hãi phá tâm thần, bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Mà kiếm thứ hai đánh ra, kiếm khí bao phủ phía dưới, vậy bất quá giết 20 người thôi. Về phần kiếm thứ ba, Ngọc Liên Thành lại là thực sự không muốn đem chân khí lãng phí ở cái này chút lâu la trên thân, tùy ý nó thoát đi. Đi thôi, chúng ta nên tiến vào. Đoạt tình kiếm bên trên không nhiễm nửa điểm vết máu, Ngọc Liên Thành thu kiếm vào vỏ, nhanh chân hướng trong trang đi đến. A Phi nhìn một chút cái này khắp nơi thi thể, tâm thần chợt hoảng hốt một chút. Cuối cùng là cái dạng gì kiếm pháp? Người này võ công rốt cuộc đến loại cảnh giới nào? Giống hắn dạng này cao thủ, thật cần mình hỗ trợ sao? Phát cái gì lăng, theo ta đi. A Phi rốt cục lấy lại tinh thần, đi theo Ngọc Liên Thành bước chân, bước vào tiến Kim Tiền Bang tổng đà bên trong. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 153, ba đạo cửa khẩu. Ngọc Liên Thành, A Phi đi lên thềm đá, bước vào đại môn. Trong viện im ắng, phản phất liền không có một người, nhưng hai người vừa tiến vào tiền viện, đột nhiên liền có 18 cá nhân như ưu linh xuất hiện. Cái này 18 người rõ ràng dáng dấp không giống nhau dạng, nhưng chẳng biết tại sao, lại làm cho không người nào có thể phân biệt bọn hắn mặt mũi, phản phất bọn hắn là một thai đồng bào. Nếu nói lúc trước hơn trăm người là Kim Tiền Bang tinh nhuệ, vậy cái này 18 người liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lần này, Ngọc Liên Thành không có hành động. A Phi động. Hắn tiến lên hai bước, đi đến Ngọc Liên Thành trước mặt, lạnh lùng nói, ta không muốn giết người, vậy không muốn có người chặn đường. Một người cười lạnh nói, chặn đường ngươi đường lại như thế nào? A Phi nói, chặn đường sẽ chết. Người kia nhìn một chút A Phi trong tay kiếm, ha ha cười to, ngươi kiếm, liền một con chó đều giết không chết. A Phi kiếm thoạt nhìn là một kiện cực kỳ vụng về đồ chơi. Nhưng đồ chơi cũng có thể giết người. Kiếm quang lóe lên, người kia còn không cười xong, tiết hầu đã bị đâm xuyên. Ta không giết chó, ta chỉ giết người. Đây là A Phi trả lời. Chỉ tiếc người này đã vĩnh viễn nghe không được. Sau một khắc, phán quan bút, song câu, cửu hoàn đao ba loại binh khí mang theo phân thân đánh về phía A Phi. Hai thanh sắc bén đao kiếm vậy hướng A Phi đồ chơi gặp đến. Nhưng rất nhanh, những người này lại đều ngã xuống. Bởi vì A Phi kiếm đã đâm xuyên qua bọn hắn giết hầu. A Phi kiếm cũng không so với bọn họ binh khí nhanh quá nhiều, chỉ nhanh một điểm. Một điểm cũng đã đủ. Mà còn thừa 11 cao thủ vậy tại tiếng hò hét bên trong, hướng A Phi, Ngọc Liên Thành đánh tới. Ngọc Liên Thành vẫn là không có động, động là A Phi. A Phi xuất kiếm. Hắn kiếm pháp cực kỳ kỳ lạ, hắn kiếm pháp không có gọn, không có đoạn, chỉ có đâm. Đâm, lúc đầu chỉ có trước đâm. Nhưng A Phi vô luận phương hướng nào đều có thể đâm, vô luận bộ vị nào đều có thể đâm. Hắn có thể hướng dưới xương sườn đâm, hướng vượt dưới đâm, hướng bên thai đâm. Hắn có thể hướng về phía trước đâm, hướng về sau đâm, hướng về hai bên phải trái đâm. Mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, nhưng đối với đối thủ của hắn tới nói, đây chính là đáng sợ nhất biến hóa. Rất nhanh, trên mặt đất liền có thêm 7-8 bộ thi thể, mà còn thừa mấy người, vậy hoảng hốt mà chạy. Xem ra đối Kim Tiền Bang tổng thành, vẫn là chống đỡ bất quá đối với tử vong e ngại. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên có một chút hứng thú. Không ngờ giống thượng quan Kim Hồng dạng này tiêu hùng, tại sao khi chết phải trang vậy hội e ngại. Vậy sẽ biết sợ. Hai người lại hướng đại sảnh đi đến. A Phi bước chân dần dần rơi sau lưng Ngọc Liên Thành, hai người bước chân lần nữa hình thành một loại kỳ dị bổ sung, như trường giang sóng trùng điệp, không thể ngăn cản. Khi bọn họ đến đại sảnh bên trong lúc, cũng nhìn thấy thượng quan Kim Hồng thiết đạo thứ 3 cửa khẩu, cũng là cuối cùng một đạo cửa khẩu. Đạo thứ 3 cửa khẩu người ít nhất, vậy là khó khăn nhất. Mà sở dĩ là cuối cùng một đạo, là bởi vì Kim Tiền Bang bên trong, ngoại trừ thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh bên ngoài cao cấp nhất 6 vị cao thủ, đều đã xuất hiện tại nơi đây. Trong đó không thiếu Phong Vũ Song Lưu Tinh Hướng Tùng binh khí này phổ bên trên bài danh phía trên cao thủ. Bọn hắn nhìn xem Ngọc Liên Thành, A Phi, thần sắc đều có nói không nên lời ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết, trước hai đạo cửa khẩu đều rất khó. Bọn hắn cũng biết, thượng quan Kim Hồng vì chiến thắng người trước mắt này, tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Ta hôm nay muốn giết chỉ có một người, cái kia chính là thượng quan Kim Hồng. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, nhìn chung quanh một chút, có nói không nên lời thong dong tư thái, cho nên nói, các ngươi hiện tại nếu là muốn chạy trốn, có thể cho dù rời đi, ta tuyệt không truy sát. Hướng Tùng đám người không nói gì, cũng không có người rời đi, chỉ là đem con mắt chăm chú thả trên tay hắn, đặt ở hắn trên thân kiếm, bầu không khí càng phát ra khẩn trương, hết sức căng thẳng. Không đi cũng tốt. Ngọc Liên Thành than nhẹ một tiếng, thon dài ngón tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Thượng quan Kim Hồng mong muốn dùng các ngươi tiêu tốn ta thế, lại không biết các ngươi cùng ta kém thực sự hơi xa một chút, liền coi như các ngươi dùng hết tính mạng, nhiều nhất bất quá để cho ta nóng người, tốt hơn phát huy thực lực thôi. Cuồng vọng tự đại. Không cần thượng quan ban chủ, chúng ta liền có thể để ngươi chết không táng thân chi địa. Không thể không nói, Lục Tuyệt Cuồng Khách cái tên hiệu này vậy xác thực lấy rất khá, cực kỳ phù hợp Ngọc Liên Thành hiện tại biểu hiện, hắn hiện tại thực sự cản rỡ đến không ai bị nổi. Mà ở đây cao thủ cái nào không phải trong giang hồ hô phong hoán vũ hàng người, tâm cao khí ngạo, như thế nào còn có thể ngồi được vững. Trong khoảnh khắc, 6 loại binh khí hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Trong đó, có một đôi phán quan bút, một thanh kiếm, một cây roi, một cái lưu tinh truy, một cây đao cùng một căn đen nhánh côn sát. Trong đó phán quan bút ngắn nhất, vậy hung hiểm nhất, khiến cho thình lình chính là ngày xưa sinh tử phán đích truyền đánh huyệt thủ pháp, người này như xếp vào binh khí phổ bên trong, bài danh tuyệt không tại Phong Vũ Song Lưu Tinh Hướng Tùng phía dưới. Kiếm là Tùng Văn cổ kiếm, kiếm pháp mờ mờ ảo ảo có cố ý, xuất thủ vắng lặng, ý tại kiếm trước. Đương đại dùng kiếm cao thủ bên trong, tuyệt không có 5 người có thể vượt qua hắn. Roi dài mang theo tiếng gió hướng Ngọc Liên Thành quất tới, roi dài quất quá hạn, cuốn 3 vòng, một vòng đổi lấy một vòng bộ hướng Ngọc Liên Thành đỉnh đầu. Dùng roi đồng dạng là Kim Tiền Bang một cái đường chủ, thanh danh cũng không xuất chúng, nhưng nghe nói hắn một vòng liền có thể để cho hai người ôm hết đại thụ chặn ngang mà đứt, huống chi đây là 3 vòng. Mà như bàn về thanh thế nhất dọa người, tự nhiên là hướng Tùng Lưu Tinh Truy không ai có thể hơn, tiếng gió hô hô, còn như là cỗ sao chổi đánh tới, chính là cái thiết nhân cũng muốn đánh ra cái lỗ thủng. Cửu Hoàn Đao uy thế cũng chỉ là hơi kém tại Lưu Tinh Truy, vòng âm thanh chấn động một tiêu hồn, 7 đao đánh xuống, đao gió đã bao phủ Ngọc Liên Thành. Đen nhánh côn sắt cũng là chém bổ xuống đầu, nhưng cũng không dọa người, ngược lại có loại linh hoạt kỳ ảo biến hóa cảm giác. 6 cao thủ, 6 loại binh khí, 6 môn sát chiêu, đã hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Ngọc Liên Thành thần sắc không thay đổi. A Phi biểu lộ tựa hồ vậy có vẻ hơi cổ quái, bởi vì hắn đã nhìn ra, 6 người này mặc dù đã xuất tay, nhưng phảng phất cũng không lại toàn công. Nhìn xem dọa người, thực tế hào nhoáng bên ngoài, là hắn có chút nghi hoặc. Như thanh A Phi đổi thành Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương dạng này lao giang hồ, liền rất nhanh sẽ minh bạch 6 người này dụng ý. 6 người này hiển nhiên vậy minh bạch Ngọc Liên Thành võ công độ cao, mặc dù bọn hắn 6 người liên thủ, có lẽ có thể tiêu hao Ngọc Liên Thành nội lực, thể lực, nhưng chính bọn hắn vậy không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng nếu một chiêu không phát, trốn tránh rút đi. Thượng quan Kim Hồng tại trong trận này thủ thắng về sau, như vậy bọn hắn cũng đừng hòng lại có bất kỳ đường sống. Cho nên bọn hắn hạ quyết tâm, có chút không địch lại, lập tức thua chạy. Lần này tâm tính phía dưới, lại như thế nào có thể phát huy toàn lực. Bọn hắn tính toán đánh rất tốt, nhưng đánh cũng không tốt, bởi vì Ngọc Liên Thành đã xuất tay. Đối mặt hắn, lại vẫn dám lưu thủ. Bản này liền phạm vào tội chết. Ta đưa các vị nhập hoàng tuyển. Ngọc Liên Thành khẽ cười một tiếng, tay cầm chuôi kiếm, kiếm đã rút ra. Rút kiếm tư thế cực kỳ ưu mỹ, hắn toàn bộ người có một loại siêu phàm phiêu miếu vật vị, phản phất tùy thời có thể lấy hóa gió lướt tới. Kiếm đã đâm ra. Nặng nề đoạt tình kiếm bên trong, vậy nhiều hơn một loại phiêu miếu, linh hoạt kỳ hảo, thâm sâu khó lường khí cơ. Cái này đã không còn là kiếm, mà là một cỗ phiêu miếu nhưng lại sắc bén gió. Gió là nhìn không thấy, tự nhiên vậy không có cách nào tránh. Nhưng khi gió thổi phất ở trên da thì lúc, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Huống chi đây là một trận kiếm gió. Xoẹt 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 xoẹt. Đây là huyết nhục cắt đứt thanh âm, sau đó máu tươi tiễn bình thường từ yết hầu bên trong báo tố xuống tới. 6 đại cao thủ người vốn là cầm trong tay binh khí hướng Ngọc Liên Thành bay lượn mà đến, nhưng hiện tại bọn hắn thân hình bỗng nhiên đình trệ, nhao nhao từ không trung ngã xuống. Người đang ngã xuống đất, ánh mắt lại còn gắt gao trừng lớn, mang trên mặt không thể tin vẻ sợ hãi. Phảng phất đến cuối cùng, bọn hắn còn không biết mình là thế nào chết. đi thôi, nên đi gặp thượng quan Kim Hồng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 154, Vương đối Vương. Phòng rất lớn. Lớn như vậy phòng, chỉ có một cái cửa sổ, rất cửa sổ nhỏ hộ, cách mặt đất rất xa. Cửa sổ là giam giữ, không nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Môn rất nhỏ, vai hơi rộng người, chỉ có thể nghiêng người xuất nhập. Trên tường trắng chăm chú đến rất dày, phảng phất không nguyện ý để cho người ta nhìn ra tường này là vách đá, là thổ, vẫn là đồng sắt đúc thành. Trong góc có hai cái giường gỗ, trên giường đệm chăn rất sạch sẽ, lại rất đơn giản. Trừ cái đó ra, trong phòng cũng chỉ có một trương rất bàn lớn tử. Trên mặt bàn chất đầy đủ loại kiểu dáng hồ sơ, sổ sách. Một cái người đang đứng trên bàn lật xem, hắn không có ngồi, bởi vì nơi này không có căn bàn ghế. Hắn cho rằng một cái người chỉ cần ngồi xuống, liền hội làm chính mình tinh thần lỏng. Mà một cái nhân tinh thần lỏng, liền dễ dàng tạo thành sai lầm. Đối với hắn loại người này tới nói, một cái nhỏ bé sai lầm, liền có thể là vạn kiếp bất phục. Mà hắn, vĩnh viễn đều sẽ không sai lầm. Vĩnh viễn vậy sẽ không thất bại. Còn có cá nhân đứng sau lưng hắn, người này đứng càng thẳng, càng cao, phảng phất như là một cây thương. Hắn cứ như vậy đứng đấy, không nhúc nhích, phảng phất là thạch giống như tượng, có thể từ khai thiên tích địa đứng ở thế giới hủy diệt. Hai cái này người dĩ nhiên chính là Kinh Vô Mệnh cùng Thượng Quan Kim Hồng. Giống bọn hắn dạng này người, trên đời có lẽ còn tìm không ra cái thứ ba. Có lẽ sở hữu người cũng không nghĩ đến, trong giang hồ thanh danh vang nhất, quyền thế lớn nhất, tài lực vậy hùng hậu nhất Kim Tiền Bang bang chủ, trụ sở càng như thế đơn sơ, sinh hoạt như thế đơn giản. Nhưng khi Ngọc Liên Thành đi tới về sau, hắn lại tuyệt không giật mình. Bởi vì hắn biết, đối Thượng Quan Kim Hồng tới nói, tiền tài chẳng qua là bên trong công cụ, nữ nhân cũng là công cụ. Trên đời sở hữu hưởng thụ trong mắt hắn đều là công cụ, hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Hắn chân chính yêu thích chỉ có một cái quyền lực. Quyền lực, ngoại trừ quyền lực bên ngoài, không còn có tạm biệt. Hắn có thể vì quyền mà sinh, vậy có thể vì quyền mà chết. Mà thân là giang hồ đệ nhất đại bang bang chủ, hắn tạo thành liền quyền lợi đài cao nền tảng tự nhiên là võ công. Võ công là quyền lực bảo đảm lớn nhất. Cho nên hắn tuyệt không cho phép bất kỳ một cái nào người thắng qua mình. Không quản là Lý Tâm Hoan, Thiên Cơ lão nhân, vẫn là Ngọc Liên Thành. Thượng Quan Kim Hồng đương nhiên phát giác được Ngọc Liên Thành cùng A Phi đi tới, nhưng hắn lại phảng phất không biết bình thường, tiếp tục lật xem một quyển hồ sơ. Hắn bất động, Kinh Vô Mệnh tự nhiên sẽ không động. Ngọc Liên Thành sau khi đi vào thế mà cũng không có động, yên tĩnh chờ đợi. Hắn bất động, A Phi tự nhiên sẽ không động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thượng Quan Kim Hồng rốt cục đem một quyển cuối cùng xem hết, khép lại, để đặt một bên, ánh mắt rời một cái, nhìn về phía Ngọc Liên Thành, ngươi đã đến. Thiên hạ có thể cùng Thượng Quan Kim Hồng đối mặt cũng không có nhiều người, bởi vì khi ánh mắt tiếp xúc với hắn lúc, liền hội cảm nhận được một cỗ vô thượng quyền uy, quần quận nghiền ép mà đến, nhưng Ngọc Liên Thành lại lộ ra như một gió xuân dáng tươi cười, ta tới. Thượng Quan Kim Hồng nói, ngươi vốn không nên đến. Ngọc Liên Thành nói, nhưng ta vẫn là tới. Ngắn ngủi hai câu nói, cả phòng bên trong lập tức liền tràn ngập túc sát chi ý. Đối với ngươi mà nói, ta xác thực không nên tới. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ngọc Liên Thành mở miệng lần nữa. Thượng Quan Kim Hồng nói, a. Ngọc Liên Thành nói, bởi vì ta tới, ngươi sẽ chết. A a a a. Thượng Quan Kim Hồng đống nhiên phát ra một trận cười nhạt, hắn dùng ngón tay gõ bàn một cái nói bên trên một đống hồ sơ, nơi này hồ sơ chẳng những ghi chép ngươi võ công tuyệt kỹ, còn có ngươi thường ngày ẩm thực, ngươi trong sinh hoạt mỗi một cái mảnh. Ngọc Liên Thành nhún vai, tư thái đột nhiên, cho nên biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ta so thế lên bất luận cái gì người đều muốn giải ngươi, thậm chí so chính ngươi hiểu rõ hơn. Thượng Quan Kim Hồng trong mắt lóe ra một sợi so đao sắc bén hơn tia sáng, cho nên hôm nay một trận chiến này ngươi đã nhất định phải thua. Giỏi tính toán, nhưng nếu hiểu rõ đối phương đủ nhiều, liền nhất định có thể thắng lợi, cái kia giang hồ đệ nhất cao thủ há không phải liền là Bách Hiểu Xanh. Ngọc Liên Thành cười lạnh nói, chỉ tiếc Bách Hiểu Xanh đã chết tại trong tay của ta. Thượng Quan Kim Hồng lạnh hừ một tiếng nói, cái kia chẳng qua là bởi vì Bách Hiểu Xanh vốn là cái phế vật ngu xuẩn, mà hắn biết rõ vậy bất quá là mặt ngoài đồ vật, tự cho là đúng. À, ngươi tại sao lại biết ngươi hiểu rõ sự tình không phải ta cố ý để lộ ra đến, ngươi hiện vậy bất quá là biết mặt ngoài đồ vật, tự cho là đúng. Thượng Quan Kim Hồng lạnh hừ một tiếng. Ngọc Liên Thành lắc đầu, đống nhiên nói, là A Phi giết chết người con trai. Thượng Quan Kim Hồng ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt hơi trầm xuống. Vô luận như thế nào, Thượng Quan Phi đều là hắn chỉ có một con trai, hắn to như vậy cơ nghiệp người thừa kế. Vô luận ai giết Thượng Quan Phi, hắn đều muốn. Người kia sống không bằng chết. Nhưng Thượng Quan Kim Hồng ánh mắt cũng không dám chuyển hướng A Phi, bởi vì hắn nhất định phải hết sức chăm chú đem lực chú ý đều đặt ở Ngọc Liên Thành trên thân. Ngọc Liên Thành tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, hắn chết cực kỳ an tưởng. Thượng Quan Kim Hồng sắc mặt không nhúc nhích. Tốt a, lừa ngươi, hắn chết cực kỳ thảm, tuyệt không an tưởng. Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, hắn bị A Phi dùng một căn cây châm đâm vào yết hầu, máu tươi vẩy ra. Khi hắn ngã trên mặt đất lúc, cơ trên mặt bởi vì thống khổ mà không ngừng co quắp. Tay hắn hướng ta duỗi ra, tựa hồ là yêu cầu cứu, miệng bên trong không ngừng hô hào phụ thân hai chữ, vùng vây thật lâu, tay kia mới rũ xuống, chết không nhắm mắt, đáng tiếc. Một cái đại thanh niên tốt, cũng bởi vì một nữ nhân, bị một căn cây châm giết chết. Thượng Quan Kim Hồng khỏe miệng co giật xuống, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục trấn định, ánh mắt lộ ra sắc bén phong mang, không sao, vô luận ai giết hắn, ta vậy hội báo thù cho hắn. Huống chi tài nghệ không bằng người, chết vậy là đáng đời. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt của hắn có một chút thâm tàng đau xót. Ngọc Liên Thành lại cũng nhẹ gật đầu, xác thực không sao, bởi vì ta hội đưa ngươi đi cùng hắn đoàn viên. Tại thời khắc này, hai người quyết đấu mới xem như công bằng. Thượng quan Kim Hồng chiếm cứ địa lợi, gian phòng kia tia sáng lờ mờ, mà hắn lại quen thuộc mỗi một tấc nơi hẻo lánh, mỗi một phần hồ sơ, mỗi một tia sáng. Ngọc Liên Thành chiếm cứ người cùng, tâm hắn tĩnh như nước, mà Thượng quan Kim Hồng lại bởi vì hắn lúc trước một lời nói, viên mãn tâm cảnh sinh ra một điểm gợn sóng. Hai người đã không nói thêm gì nữa, lời nói cuối cùng liền là chiến. Mà bọn hắn một người trong đó, hôm nay sinh mệnh vậy sẽ đi về phía cuối cùng. Thượng quan Kim Hồng lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một đôi màu ám kim vàng vàng, khoảng chừng phân biệt có long phượng bay văn, sinh động như thật. Mà khí thế của hắn lại càng phát ra dọa người, tựa như tiềm long xuất uyên, lại phảng phất hổ khiếu sơn lâm, tràn đầy một cô bá đạo uy nghiêm. Ngọc Liên Thành tuy chỉ là bình thường đứng đấy, nhưng khí độ càng phát ra hùng hồn, toàn bộ người tựa như một tòa nguy nga đứng vững núi cao, vắt ngang mặt đất, cho người thẳng vào trong mây, cao không thể chạm, khí phách to lớn cảm giác. Kinh Vô Mệnh, A Phi ánh mắt vậy đụng vào nhau. Hai người này biểu lộ không khác chút nào, đều là như vậy là nhạt. Nhưng Kinh Vô Mệnh lạnh nhạt là một đầm nước động, không có chút nào động, mà A Phi lạnh nhạt trung bình tĩnh miệng núi lửa, lại có thể tùy thời bắn ra cực nóng nham tương đi ra. Hai người này chẳng lẽ không phải cũng là trời sinh đối thủ? Mật thất, không khí ngột ngạt dị thường. Đột nhiên, Thượng quan Kim Hồng trong tiếng hít thở, hai tay áo phồng lên, trong tay vòng vàng đã hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Vạn quân tuyệt đối, không gì không phá. Càng quan trọng là ổn, vững như Thái Sơn. Hắn tử mẫu Long Phượng vòng có thể tại binh khí phổ bên trong danh liệt thứ hai, cũng không phải là bởi vì hắn chiêu thức tàn nhẫn, nguy hiểm, mà là bởi vì hắn ổn, có thể đem thiên hạ đến hiểm binh khí, luyện đến một cái ổn chữ, cái này mới là Thượng quan Kim Hồng không phải người có thể bằng chỗ. Kinh Vô Mệnh trong lòng bàn tay kiếm sắt đã ra khỏi vỏ, kiếm ở bên trái tay, tay trái kiếm thường thường là cay độc quỷ dị, mà hắn kiếm vậy không ngoại lệ. Cổ tay rung lên, trường kiếm liền tung xuống mấy chục điểm hàn tinh, cùng Thượng quan Kim Hồng tử mẫu song hoàn hòa lẫn. Mà hàn tinh chỗ rơi chỗ, đều là kiếm tẩu thiên phong, xuất kỳ bất ý, vô cùng quỷ dị. Hai người này liên thủ, khí cơ ẩn làm một thể, quả nhiên là lòng trời lở đất, không tầm thường. Trên thực tế, liền xem như Thiên Cơ lão nhân cùng Lý Tầm Hoan liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng được qua bọn hắn. Chỉ vì hai người này liên thủ ở giữa thật sự là ăn ý mười phần, một chiêu một thức phối hợp lẫn nhau, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Mà Thiên Cơ lão nhân cùng Lý Tầm Hoan vậy mặc dù là cao thủ, nhưng bọn hắn võ công toàn không giống nhau, thậm chí còn khả năng tương hỗ là cả tay. May mắn, đối mặt hai người này là Ngọc Liên Thành cùng A Phi. Kiếm quang cùng tiệm ở giữa, hai thanh kiếm gần như đồng thời đâm ra. Ngọc Liên Thành kiếm ngưng như sơn nhạc, phiêu miếu như gió. Mà A Phi kiếm lại là vô cùng đơn giản một đâm, lại phảng phất một đạo thiểm điện nổ tung. Hai người này kiếm cũng là phối hợp lẫn nhau, nhưng cùng Thượng quan Kim Hồng, Kinh Vô Mệnh vài chục năm thành lập mật thiết liên hệ tới nói, lại phảng phất kém không ít. Nhưng mấu chốt thắng bại, lại không phải giới hạn tại chiêu thức phối hợp phải trang xảo diệu. Chỉ ở trong khoảnh khắc, ba kiếm song hoàn đã giao kích cùng một chỗ, hỏa hoa không ngừng nổ tung, kinh khí phát tiết như thủy triều, hồ sơ, sổ bị vén khắp nơi đều là. Cái này có thể xưng trên đời đặc sắc nhất hai cái người, đáng sợ nhất hai đầu cái bóng, đã triển khai kịch liệt nhất từ đấu. Giao thủ tại tiếp tục. Thượng quan Kim Hồng bản đối một trận chiến này rất có lòng tin. Nhưng loại này lòng tin theo bốn người giao thủ, vậy như dưới Thái Dương băng tuyết, đang nhanh chóng tan rã. Trước đây, hắn thiết hạ ba đạo cửa khẩu, ý đồ tiêu hao Ngọc Liên Thành tinh thần, thể lực, nội lực thậm chí cả chiến ý. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Ngọc Liên Thành chiến ý lại càng phát ra dựng. Liệt, thể lực, chân khí vậy không có chút nào suy kiệt khí tượng. Mỗi một kiếm kích ra, đều phảng phất mang theo thiên quân cự lực. Mà cái này đáng sợ lực lượng, cho dù là trong bàn tay hắn lấy ổn làm chủ vòng vàng vậy có loại khó mà chiêu không cảm giác, huống chi là am hiểu kỳ quỷ kiếm pháp, kiếm tẩu thiên phong Kinh Vô Mệnh. Thượng quan Kim Hồng từng sai người thu thập Ngọc Liên Thành các loại tin tức, bao quát võ công chiêu thức, cũng ngày đêm nghiên cứu phương pháp phá giải. Hắn tự tin, ngoại trừ cái kia thần bí khó dò không tì vết ba thức bên ngoài, còn lại tuyệt chiêu hắn đều có lòng tin phá giải. Nhưng khi thật sự lúc giao thủ, hắn mới hiểu được, Ngọc Liên Thành kiếm pháp bên trong thật là có sơ hở, nhưng cái này sơ hở mới vừa vặn hiện lộ ra, lập tức có đến tiếp sau chiêu thức bổ sung. Dù cho ngâu hắn có thể công bên trong cái kia sơ hở, đối phương vậy tựa hồ sớm có ứng đối phương pháp, đem hắn công kích nhẹ nhõm hóa giải. Mà Ngọc Liên Thành thân tùy kiếm đầu, kiếm thế nặng nề. Thêm nữa A Phi phối hợp, ngược lại ẩn ẩn áp chế Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hai người. Hảo công phu, nhưng ta quy ẩn trong khoảng thời gian này, cũng không phải là chỉ là tại thành lập Kim Tiền Bang. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, trong tay vòng vàng đỗng nhiên tuột tay mà bay, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đột ngột, quỷ dị, vô thanh vô tức. Mà sau đó một khắc, Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy sau cái cổ mát lạnh, tiếng gió rít gào. Hắn mặt không đổi sắc, trở tay một kiếm, chạm tại một đạo kim quang bên trên. Thượng quan Kim Hồng bay lên không bật lên, đem kim quang tiếp được, hai tay lắc lư, Long Phượng song hoàn lần nữa phá không bay ra. Nhưng đang bay ra trong chớp mắt ấy cái kia, đột nhiên liền lại biến mất không thấy gì nữa. Năm đó danh liệt binh khí phổ lúc, Thượng quan Kim Hồng song hoàn đã ổn như Thái Sơn. Mà bây giờ nhiều năm qua đi, hắn càng đã đạt đến trong tay không vòng, trong lòng có vòng cảnh giới. Trong tay không vòng, người khác tự nhiên là nhìn không thấy. Chính là bởi vì nhìn không thấy, cho nên hắn vòng đâu đâu cũng có, bằng mọi cách. Khi đối thủ phát giác được nó lúc, nó khả năng đã đến trước mắt, khả năng đã đến trái tim, cũng có thể là đến linh hồn. Mỗi một chiêu công ra, quân là ra ngoài ý định. Mà giờ khắc này, Kinh Vô Mệnh kiếm xuất hiện một loại không tưởng được biến hóa. Sở hữu người đều không tưởng được biến hóa. Hắn vậy mà đem tay trái kiếm đổi thành kiếm trong tay phải. Giang hồ sở hữu người đều coi là Kinh Vô Mệnh là tay trái kiếm khách, kiếm pháp nhanh chóng quỷ bí, nó nhanh như điện, chính là thiên hạ nhất đẳng cao thủ. Nhưng lại không có ai biết, tay phải hắn kiếm so tay trái càng thêm nhanh chóng, càng quỷ dị hơn. Điểm này, ngay cả Thượng Quan Kim Hồng vậy không ngờ rằng. Cũng hoặc là, Kinh Vô Mệnh kiếm trong tay phải, vốn là vì Thượng Quan Kim Hồng mà chuẩn bị. Hắn là Thượng Quan Kim Hồng cái bóng, một khi chủ nhân đem cái bóng bỏ qua, như vậy cái bóng liền sẽ dùng tay phải hắn kiếm, đâm vào Thượng Quan Kim Hồng yết hầu, kết thúc tính mạng hắn. Nhưng cái bóng quyết không thể không có chủ nhân. Giao thủ đến nay, Kinh Vô Mệnh đã minh bạch bọn hắn đối mặt là trước đó chưa từng có cương địch, quyết định không thể có nửa điểm lưu thủ. Sở hữu hắn dùng kiếm trong tay phải, so tay trái càng nhanh, càng ác độc, càng quỷ dị kiếm trong tay phải. Thượng Quan Kim Hồng mặc dù kinh ngạc Kinh Vô Mệnh biểu hiện, nhưng hai người phối hợp nhiều năm, rất nhanh liền điều chỉnh vòng vàng, thích ứng Kinh Vô Mệnh kiếm trong tay phải. Lần này, hai người toàn lực xuất kích, khí thế càng sâu. Thẳng như sóng biển trào lên, núi đá sụp đổ. Thẳng như thiểm điện cùng xả, phong vân kinh động. Tại hai người này gió táp mưa rào, lôi đình bạo động thế công phía dưới, A Phi lưng bức liên tiếp lui về phía sau, kiếm quang càng phát ra ảm đạm. Đi vào tốt. Ngọc Liên Thành trên mặt lại hiện lộ ra vẻ hưng phấn, trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn, không biết người một chiêu này bay vòng không ảnh, so không so sánh với ta một thức vô định. Hắn kiếm đã đâm ra, người khác cùng kiếm đã bắt đầu có động tác, một loại cực kỳ chậm chạp, cực kỳ ưu mỹ động tác, lại như là một trận gió như vậy tự nhiên. Hoặc là nói, một kiếm này vốn là gió. Chỉ là trận này gió rất nhanh liền phát sinh biến hóa, một sợi vô hình gió mát đột nhiên biến thành cuồng phong, tại toàn bộ trong mật thất quét sạch ra. Đây là cuồng phong, đây cũng là kiếm gió. Đâu đâu cũng có kiếm gió. Sau một khắc, liền nghe ken 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 thanh âm không đoạn giao kích rung động, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái này kiếm gió không ngừng cùng vòng vàng giao kích. Vòng vàng đầy trời, nhưng vô luận vòng vàng ở nơi nào, cái này một cô gió liền thổi ở đâu. Cái này một cỗ cuồng phong chẳng những đem vòng vàng áp chế, mà càng nhiều hướng gió Thượng Quan Kim Hồng bản thân cùng Kinh Vô Mệnh thổi tới. Thượng Quan Kim Hồng cái trán đã có mồ hôi lạnh. Hắn sớm đã hiểu rõ qua không tỷ vết ba thức, nhưng chờ chân chính đối diện không tỷ vết ba thức lúc, mới biết một kiếm này hảo diệu đã vượt xa hắn tưởng tượng. Có lẽ một kiếm này có sơ hở, nhưng cái này sơ hở liền như cuồng phong quét sạch mặt đất, lại có ai có thể chú ý tới. Huống chi, Ngọc Liên Thành cũng không phải chỉ có một thức không tỷ vết. Sau một khắc, kiếm thế tái khởi, như một cỗ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhét đầy toàn bộ tầm mắt, đâm thủng bầu trời không trung, kiếm khí như thiên hà chút xuống mà đến, liên miên vô biên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương, Thiên Cơ lão nhân vậy đã đuổi tới rộng lớn ngoài trang viên. Bọn hắn tuy biết hôm nay liền là Ngọc Liên Thành cùng Thượng Quan Kim Hồng quyết đấu ngày, nhưng Ngọc Liên Thành lại chưa nói cho bọn họ thời gian cụ thể. Cho nên chờ bọn hắn biết tin tức, liền không khỏi tới chậm một chút. Đây đương nhiên là Ngọc Liên Thành cố ý như thế. Đối Ngọc Liên Thành tới nói, cùng Thượng Quan Kim Hồng quyết đấu vậy là một loại hưởng thụ, hắn cũng không hy vọng người khác tới phá hư một loại hưởng thụ. Mặc dù Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương đám người không xuất thủ, nhưng bọn hắn chỉ cần đứng ở một bên, cũng đủ để cho Thượng Quan Kim Hồng áp lực, để cái kia Long Phượng Song Hoàn không có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng Lý Tầm Hoan bọn người vẫn là chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy đình viện trước khắp nơi thi thể, vết thương rộng mỏng, sâu cạn đều không khác chút nào, hiển nhiên là bị cùng một người giết chết, với lại tử vong thời gian vậy không kém bao nhiêu. Thiên Cơ lão nhân rút miệng thuốc lá sợi, đây là vô định loại thứ hai biến hóa. Quách Tung Dương nói, hết thể ra hai kiếm, kiếm thứ nhất giết nhiều nhất, chí ít có 40 người. Lý Tầm Hoan thở dài, thật đáng sợ vô định, người khác có thể một kiếm giết một người, đã có thể xem như tàn nhẫn vô tình kiếm pháp, nó vẫn còn một kiếm mấy chục người. Quách Tung Dương nói, kiếm vốn là dùng đến giết người. Lý Tầm Hoan chỉ là thở dài. Hai người đi vào trong sân, rất nhanh lại thấy được 18 bộ thi thể. Quách Tung Dương ánh mắt ngưng tụ, là A Phi động thủ. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, một kiếm xuyên qua yết hầu, gọn gàng, là A Phi xuất thủ. Mà như thế Ngọc Liên Thành xuất thủ, bọn hắn tuyệt không sẽ sống quá lâu, vậy chạy không được xa như vậy. Lý Tầm Hoan trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, vô luận như thế nào, hắn cuối cùng là sống lại. Rất nhanh, ba người lại đi vào đại đường, thấy được hướng Tùng đám người thi thể. Thiên Cơ lão nhân nhìn một chút, ngữ khí cực kỳ chắc chắn, vẫn là vô định, bất quá là vô định loại thứ nhất biến hóa. Lý Tầm Hoan nói, mấy người kia đều có binh khí phổ thực lực, Ngọc Hinh kiếm pháp, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Mà Quách Tung Dương nhìn xem trên thi thể vết thương, người tựa hồ đã ngây dại. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, một kiếm kia phong tình, là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Rốt cục, Thiên Cơ lão nhân đi tới một đầu đường hành lang. Cuối hành lang có cánh cửa. Cửa đóng rất chặt, với lại từ bên trong lên then cài. Ngọc Liên Thành ở bên trong, Thượng Quan Kim Hồng ở bên trong, hai người bọn họ đầu cái bóng vậy ở bên trong. Lý Tầm Hoan đi tới cửa trước, thử đẩy dưới. Cửa là đúc bằng sắt, chí ít có dày một thước. Trên đời tuyệt không ai có thể phá tan. Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Các loại, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó nhịn sự tình. Mà cửa mở một khắc này, vậy không thể nghi ngờ là nhất liên lụy lòng người. Bởi vì bọn hắn không biết, từ trong cửa đi tới Ngọc Liên Thành, vẫn là Thượng Quan Kim Hồng. Mà nếu như là Thượng Quan Kim Hồng từ bên trong cửa đi tới, cái kia bọn họ nhất định sẽ vì Ngọc Liên Thành cùng A Phi báo thủ, chỉ là cũng không phải hiện tại, mà là phải chờ đến Thượng Quan Kim Hồng ăn uống no đủ, lại thật tốt ngủ một giấc sau. Bọn hắn chính là như vậy người. Chỉ ít Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương là. Quách Tung Dương nói, các ngươi cho là người nào sẽ thắng? Không có người trả lời, bởi vì không có ai biết đáp án. Lý Tầm Hoan bỗng nhiên nói, chúng ta xuất phát thời gian đã không tính quá sớm, theo lý mà nói, bọn hắn sớm đã phân ra thắng bại mới đúng, làm sao còn tại trong mật thất. Lần này, đạt được đáp án vẫn là trầm mặc, bởi vì hai người khác cũng không hiểu. Ngọc Liên Thành chờ bốn cái người bên trong, A Phi cùng Kinh Vô Mệnh đều là một kiếm đánh ra, tuyệt không đường lui kiếm khách, Ngọc Liên Thành cùng Thượng Quan Kim Hồng đi đều là loại cương mãnh bá đạo một đường, quyết ra thắng bại thời gian sẽ không quá dài mới đúng. Chẳng lẽ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Nhưng mà, tại chết bình thường trong yên lặng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cùng Thượng Quan Kim Hồng dạng này cao thủ quyết đấu, trong đó tư vị không thua gì nhấm nháp một đạo cung đình món ngon. Nhất định phải từ từ ăn, chậm rãi phẩm vị. Ăn càng chậm, hưởng thụ càng dài, càng có thể phẩm vị đưa ra bên trong khác tư vị. Thanh âm nói chuyện cũng không phải là xuất từ Thiên Cơ lão nhân hoặc Quách Tung Dương miệng, mà là đến từ trong môn. Chẳng biết lúc nào, môn đã mở. Từ trong cửa chậm rãi đi tới hai người, rõ ràng là Ngọc Liên Thành cùng A Phi. Ngọc Liên Thành cùng A Phi còn sống, như vậy trận này thua trận người đương nhiên là Thượng Quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh. Mặc dù thắng, bất quá Ngọc Liên Thành tựa hồ cũng không quá cao hứng. Hắn đầy mặt tiêu điều nói, mà mỗi ăn xong một đạo món ngon, hoặc đánh bại một cái coi là đối thủ người lúc, ta liền hội cảm thấy rất khó chịu, liền sẽ có lời nói không nên lời tiêu điều tịch mịch, điểm này các vị đều hẳn là minh bạch. Cửa đã triệt để mở ra. Lý Tầm Hoan đám người cũng nhìn thấy Thượng Quan Kim Hồng. Đã biến thành thi thể Thượng Quan Kim Hồng. Vị này kiêu hùng sau khi chết, tựa hồ vậy cùng người thường không có gì khác biệt, tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi, hoài nghi. Hắn phảng phất đến chết cũng không chịu tin tưởng, trên đời lại có dạng này kiếm pháp. Đó là một loại liên miên bất tuyệt, lại như thiên hà chuốt xuống kiếm pháp. Hắn cái kia lại ổn vô hình long phượng song hoàn, ngay tại bên cạnh hắn. Vòng vàng bên trên hiện đầy vết kiếm, giống như là trong nháy mắt bị vô số thanh kiếm đánh trúng, trong đó một thanh đột phá vòng vàng phòng ngự, càng đâm vào Thượng Quan Kim Hồng lồng ngực, máu như suối bình thường tuôn ra. Ngay sau đó, Lý Tầm Hoan mấy người cũng nhìn thấy Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh vậy mà không chết. Kinh Vô Mệnh đối thủ là A Phi, A Phi không có giết hắn. Lý Tầm Hoan nguyên bản cũng không rõ A Phi vì sao A không giết Kinh Vô Mệnh, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch. Kinh Vô Mệnh chính như đầu gỗ bình thường đứng lặng ở bên cạnh, ánh mắt trống rỗng động nhìn xem Thượng Quan Kim Hồng thi thể. Kinh Vô Mệnh người có lẽ không có chết, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ bất quá còn lại một cái trống chân thể xác. Một cái đã chết người, lại như thế nào có thể lại giết chết? Trừ Ngọc Liên Thành bên ngoài, Quách Tung Dương võ công có lẽ cũng không phải là cao nhất, nhưng hắn lại là một cái duy nhất kiếm khách, hắn có thể nhìn thấy, so Lý Tầm Hoan cùng Thiên Cơ lão nhân càng nhiều. Hắn nhìn một chút Thượng Quan Kim Hồng thi thể, vừa nhìn về phía Ngọc Liên Thành, nhịn không được hỏi, người võ công tựa hồ xa so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn. Vấn đề này hiển nhiên những người khác cũng rất muốn biết đáp án, nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua. Mà Ngọc Liên Thành trầm mặc nửa ngày, nói, trong chốn võ lâm, ta đã gần đến ở không có đối thủ. Quách Tung Dương nói, gần như, đó cũng không phải một cái cực kỳ chuẩn xác tử. Ngọc Liên Thành nói, còn có một người trùng hợp cùng ta là ngang tay, thắng bại khó điểm. Quách Tung Dương mừng rỡ nói, là ai? Ngọc Liên Thành đã lớn bước tới ngoài cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng cười nói, người kia có cái tên hiệu, Ngọc Diện Thần Kiếm. Ngọc Diện Thần Kiếm. Quách Tung Dương nhướng mày, vừa nhìn về phía Lý Tầm Hoan, Thiên Cơ lão nhân, bọn hắn lại đều lắc đầu, biểu thị chưa nghe qua người này danh tự. Lúc này, Ngọc Liên Thành đã mau rời khỏi đường hành lang, đám người bận bịu đuổi tới, nhưng Ngọc Liên Thành lại cách bọn hắn càng ngày càng xa. Người muốn đi? A Phi đột nhiên hô một tiếng. Không sai, ta muốn rời đi, chư vị hữu duyên gặp lại. Ngọc Liên Thành trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái bầu rượu, ngửa đầu được một hớp, người càng ngày càng xa, chỉ có phiêu miếu tiếng ca chuyển đến. Giang hồ cười, ân oán. Người so chiêu, cười tàn đao. Hồng chân cười, cười tịch mịch. Tâm quá cao, không đến được. Người biết về già, tâm không già. Tiếng ca nhưng cũng dần dần nghe không được, Lý Tầm Hoan bóng dáng bị tà dương kéo rất xa, rất xa. Một ngày này, Lục Tuyệt cùng khách quý ẩn, không thấy tiên tung. Có người nói hắn là cùng tiền bối Thẩm Lãng, Hùng Miêu Nhi đám người mở dạng, đã ngồi thuyền hải ngoại, không vấn giang hồ sự tình. Còn có người nói, hắn tiếp quản Kim Tiền Bang, trong bóng tối lập mưu hết thảy, điều khiển vô số người sinh tử vinh lục. Giang hồ danh hiệp hào kiệt xuất hiện lớp lớp, diễn ra vô số đặc sắc cố sự. Nhưng Lục Tuyệt cùng khách Ngọc Liên Thành, lại là vĩnh không kết thúc truyền kỳ. Liên quan tới việc khác dấu vết, vậy vĩnh viễn tại giang hồ lưu truyền. Còn có một cái bí ẩn, nương theo lấy Lục Tuyệt cùng khách truyền thuyết, lại vĩnh viễn lưu tại giang hồ, trở thành khó giải câu đố. Ngọc Diện Thần Kiếm rốt cuộc là ai? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 155, Hoa Bình. Hoa Bình, nam, 32 tuổi, quan trung thập tam bang lão đại đứng đầu. Người khác rất thấp, nhưng tuyệt sẽ không có người cho là hắn là cái người lùn, bởi vì hắn nhìn toàn thân cao thấp đều tràn đầy một cố kình, một cố khiếp người kình. Hắn mặc kiện rất dài đen áo choàng, lại lộ ra trên chuôi đao hồng đao áo. Hoa Bình có thể trở thành quan trung quân đạo đứng đầu, cũng bởi vì cây đao này. Trong giang hồ dùng đao người thực sự rất nhiều, có lẽ gần với kiếm, nhưng có rất ít so Hoa Bình đao càng nhanh. Hắn năm tuổi luyện đao, bây giờ đã tập đao 27 năm. Hắn đao pháp có hai cái đặc điểm: nhanh, hung hãn. Không nhanh, không đủ để giết người. Không hung hãn, không đủ để giết ra huy danh. Tại 10 năm trước, hắn đã là thập tam bang lão đại đứng đầu. Mà đang ngồi trên lão đại đứng đầu một năm kia, hắn còn nhiều thêm mặt khác hai cái xưng hô: tay trái thần đao, thiên hạ đệ nhất khoái đao. Thái nguyên nhất kiếm thương phi, danh xưng giết người từ trước tới giờ không kiếm thứ hai, trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, bởi vì trên phương diện làm ăn vấn đề, cùng thập tam bang lên xung đột, bị Hoa Bình một đao điểm vì làm hai nửa. Thái Hành Song Đao anh em nhà họ Đinh là trong giang hồ nổi danh đao pháp danh gia, tự nghĩ đao pháp đã đạt đến đại thành, 3 tháng trước, lên loạn Thạch Sơn, khiêu chiến Hoa Bình. Hoa Bình vẫn là một đao. Một đao liền chặt đứt hai cánh tay. Hai cái cầm đao tay phải. Trên thực tế, Hoa Bình chẳng những là tay trái thần đao, với lại có thể chi phối mở cung, chỉ là tay phải hắn đao không kịp tay trái nhanh. Nhưng dù là như thế, hắn vậy tự tin chỉ bằng mượn không đủ nhanh tay phải đao, cũng có thể vững vàng ngồi lên lão đại đứng đầu vị trí. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên không có lòng tin. Chỗ có lòng tin đều tại trước mặt thanh niên này, trước mặt Băng Tiêu Tuyết Tan. Một cái cực kỳ thanh niên anh tuấn. Lão đại đứng đầu vị trí từ trước đến nay là năng giả cư trì, ngươi không phải đối thủ của ta, vị trí này vẫn là để ta đến ngồi đi. Thanh niên mặc áo đen tay phải cầm kiếm, tuấn mỹ phiêu giật, toàn bộ người không dính nửa điểm bụi bặm, phảng phất từ cửu thiên phía trên rủ xuống mây xuống. Cho tới bây giờ, Hoa Bình đều còn không biết thanh niên danh tự. Hắn chỉ biết là thanh niên võ công rất cao, rất cao. Tại không đến một chén trà thời gian trước, Hoa Bình vốn còn là tại hậu viện luyện đao. Hắn tập đao 27 năm, cái này 27 năm bên trong vô luận mưa gió nóng lạnh, sớm tối hai khóa chưa hề gián đoạn. Nếu không có như thế, lại như thế nào làm đến lão đại đứng đầu vị trí? Hắn mới vừa vặn ngủ lại, liền có một lòng bụng vô cùng lo lắng nói cho hắn biết, dưới núi khách sạn có người muốn gặp lão đại đứng đầu, còn muốn ngồi lão đại đứng đầu vị trí. Hoa Bình ở địa phương gọi Thạch Đầu Sơn, lại tên Cường Đạo Sơn, chỉ vì núi này bên trên ở tất cả đều là cường đạo. Trên giang hồ đại hiệp hào kiệt từng cái chính khí nghiêm nghị, võ công cái thế, nhưng không ai dám núi trên tảng đá đến tìm phiền toái. Mà tại Cường Đạo Sơn chân núi, còn mở một gian khách sạn, chuyên làm thịt khách qua đường. Mặt chữ ý nghĩa làm thịt. Nhưng hôm nay muốn làm thịt khách qua đường, lại không giống bình thường. Bọn sơn tặc chẳng những không có làm thịt thành khách qua đường, ngược lại bị khách qua đường thanh đầu làm thịt xuống. Khi Hoa Bình chạy tới lúc, trên mặt đất đã nằm mấy chục người, chân cụt tay đứt, máu tươi chảy ngang một vùng, khốc liệt dị thường. Mà trước hắn một bước chạy đến ba vị bang chủ đồng loạt ra tay, trường đao phách hùng, hướng một thanh niên mặc áo đen đánh tới. Ba vị này bang chủ võ công mặc dù không kịp hắn, nhưng cũng là giang hồ nhất lưu hào thủ. Người kia chỉ là mây trôi nước chảy cơ cơ ống tay áo, ba vị bang chủ trong lòng bàn tay bách luyện cương đao lập tức băng tán vì mảnh vỡ, cũng hướng bọn hắn tóe bắn đi, chớp mắt chấp nhận đem ba vị này bang chủ đâm trở thành cái sảng. Giờ khắc này, Hoa Bình trong lòng bàn tay đã bóp thanh mồ hôi lạnh. Không phải là đối thủ, tuyệt không phải là đối thủ. Giống như vậy cao thủ, quả thực là cuộc đời ít thấy, Hoa Bình nửa điểm nắm chắc cũng không có. Ngươi không phải đối thủ của ta, lão đại đứng đầu vẫn là để ta đến ngồi đi. Thanh niên mặc áo đen đã đưa ánh mắt về phía Hoa Bình. Hiện tại bất quá là đầu thu, nhưng tại thời khắc này, Hoa Bình lại cảm thấy cách ngoại hàn lãnh. Một trận gió thu thổi qua, đơn giản gió lạnh như lao, phá thấu xương đau nhức, nhưng lại lạnh, vậy so bất quá Hoa Bình tâm lạnh. Hắn chỉ cảm thấy đối phương khí thế như núi kêu biển gầm hung tuân đi qua, mình toàn bộ người đều bất quá là bọt nước bên trên một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Nhưng hắn tay trái đã chậm rãi nắm chôi đao. A. Thanh niên mặc áo đen tựa hồ có chút giật mình, lập tức vỗ tay khẽ thở dài, rất tốt, là ta xem thường ngươi. Có thể ngồi lên lão đại đứng đầu vị trí, tâm tính quả nhiên không giống bình thường, ta cho phép ngươi ra một đao. Hoa Bình không nói gì. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, kinh khí toát lên, áo bào phồng lên bắt đầu, toàn bộ người liền phảng phất một trường kéo căng dây cung, vận sức chờ phát động. Tại thanh niên mặc áo đen cường đại áp bách phía dưới, hắn cả cái người tinh khí thần đều đã đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Mà thanh niên mặc áo đen lại chỉ là đứng chắc tay, trên mặt cười mỉm. Đột nhiên, Hoa Bình phát ra một tiếng quát lớn. Hai chân ở giữa chân lực bạo phát, bùn đất hướng bên cạnh vẩy ra nổ tung. Mà hắn lại hướng Ngọc Liên Thành nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay trường đao giờ cao hướng thiên, quấy cương gió vụ vụ, lăng không một chạm. Tấm lụa đao quang, thoáng chốc như ngân hà trải ra xuống tới, đao thế đã đem thanh niên mặc áo đen hoàn toàn bao phủ. Một đao kia, thật sự là Hoa Bình suốt đời đỉnh phong, hắn toàn bộ người đều giống như cùng đạo này đao quang giao hòa vào nhau. Tại chém xuống một đao kia về sau, niềm tin của hắn cũng theo đó tăng vọt. Hắn được xưng là tay trái thần đao, thiên hạ đệ nhất khoái đao. Nhưng hắn biết, chỉ cần có người kia tại, hắn liền vĩnh viễn không phải đệ nhất đao khách. Người kia liền là Tiêu Thập Nhất Lang, giang hồ đệ nhất đạo tặc, dùng đao như thần. Mà một đao kia uy lực, Hoa Bình tự tin tuyệt không tại Tiêu Thập Nhất Lang dưới đao. Ngọc Liên Thành khẽ than thở một tiếng, thiện tay một chỉ điểm ra. Một chỉ này trong suốt như ngọc, lại cho người ta một loại đao sắc bén bá đạo cảm giác, lại là dùng tới chỉ đao võ học tinh diệu. Chỉ nghe ken một tiếng, trường đao cùng chỉ đao va chạm, tại một lát ngưng trệ về sau, đao quang ầm vang bật nát, Hoa Bình trong lòng bàn tay trường đao vậy tại trong khoảnh khắc phá tan đến, mạng nhện dày đặc. Lưỡi dao tứ tán rơi xuống ở giữa, Ngọc Liên Thành ngón tay đã điểm ở Hoa Bình trước trên ngực. Ngươi còn dũng khí nghĩ tới ta vung đao, rất tốt, ta không giết ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trên đầu ngón tay kình lực phun một cái, lập tức Hoa Bình toàn bộ người bay ngược ra ba trượng bên ngoài, miệng phun máu tươi, khí tức suy yếu đến cực điểm. Ta nghĩ hiện tại hẳn là không người phản bác ta khi lão đại đứng đầu đi. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng mỉm cười nói, nếu có nói ngay, ta người này luôn luôn rất hòa thuận, nếu là giết nhầm người sẽ không tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 156, Phong Tứ Nương cùng cắt lục đao. Đầu thu, mặt trời rực rỡ ngày. Loạn Thạch Sơn khách sạn lại tới một người khách nhân. Đó là cái nữ nhân, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Cái này xinh đẹp nữ nhân đang tắm. Ánh nắng thấu qua cái kia hơi mỏng giấy dán cửa sổ chiếu vào nàng bóng loáng như là tơ lụa trên da thịt. Nhiệt độ nước độ với lúc so ánh nắng ấm áp một điểm, nàng ngụy vải nằm trong nước, đem một đôi tiêm tú chân ngọc cao cao vểnh lên tại bồn bên trên, để gan bàn chân tiếp nhận ánh nắng khẽ vớt, tựa như là tình nhân tay. Hai chân này bò qua núi, liên quan qua nước, tại nóng rực như chảo nóng sa mạc đi qua 3 ngày 3 đêm, đã từng tại trong trời đông giá rét độ qua ngàn dặm băng phong giang hà. Hai chân này đã chết qua 3 cái sói đói, một cái giá mèo, dẫm chết qua vô số đầu rắn độc, còn từng đem chiếm cứ Kỳ Liên Sơn nhiều năm đạo tặc đẩy trời mây một cước đá xuống vạn trượng vách núi treo leo. Nhưng bây giờ hai chân này xem ra vẫn là như vậy tinh xảo, như vậy thanh tú, ngay cả chưa hề ra qua khuê phòng thiên kim đại tiểu thư, cũng chưa chắc có như thế hoàn mỹ một đôi chân. Trong nội tâm nàng hài lòng đến cực kỳ. Nàng lại đi trong chậu thêm nước nóng, nàng ưa thích loại này nóng kích thích, vậy ưa thích đủ loại kiểu dáng kích thích. Nàng ưa thích kỵ nhanh nhất ngựa, bò núi cao nhất, ăn nhất thức ăn cay, uống rượu mạnh nhất, chơi xác nhất đao, giết kẻ ác nhất. Cái này 33 năm đến, nàng chưa từng có sự tệ qua mình. Giống nàng dạng này nữ nhân, trên đời cũng không nhiều. Có người hâm mộ nàng, vậy có người đấu kỵ nàng. Nàng đối với mình cơ hồ hoàn toàn hài lòng, ngoại trừ một sự kiện tình mình. Vô luận cái dạng gì kích thích vậy lấp bất mãn tình mình, nhưng nàng vẫn là muốn tìm kích thích, dạng này mới có thể làm nàng cảm thấy thú vị một chút, dễ chịu một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. "Ngươi tốt, ta có thể đi vào a?" Một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, còn không đợi Phong Từ Nương trả lời, người kia lại tại tự lẩm bẩm, "Ta lại quên, nơi này trước đã là ta địa bàn. Mình tiến mình địa bàn, còn cần chào hỏi sao?" Sau đó, môn liền bị đẩy ra. Một cái thanh niên mặc áo đen từ ngoài cửa đi gần đây, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, nói không nên lời tiêu sái thong dong. Như đổi lại cái khác nữ tử, mặc dù thanh niên này nhìn cực kỳ anh tuấn, cực kỳ nho nhã lễ độ, giờ phút này chỉ sợ cũng muốn cười ra tiếng. Nhưng Phong Tứ Nương lại liền sắc mặt cũng không có thay đổi, vẫn là thư thư phục phục nửa nằm nửa ngồi tại trong chậu, nàng đang dùng mềm mại khăn lụa nhẹ nhàng tắm tay mình. Nàng thậm chí liền mí mắt cũng không có nâng lên, chỉ là nhìn chăm chú mình xuân hành ngón tay, chậm rãi đem này đôi rửa sạch tay, mới cười nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không có gặp qua nữ nhân tắm rửa? Thanh niên mặc áo đen kia nhìn xem Phong Tứ Nương, cười nói, gặp qua, với lại gặp qua không ít, bất quá nhìn thấy giống Phong Tứ Nương xinh đẹp như vậy, như thế có phong tình nữ nhân tắm rửa, vẫn là rất ít gặp. Phong Tứ Nương khanh khách cười duyên một tiếng, ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Thanh niên mặc áo đen nhún vai, nhưng có đôi khi ta vậy rất biết làm giận. Phong Tứ Nương nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết ta là Phong Tứ Nương. Thanh niên mặc áo đen nói, giống ngươi xinh đẹp như vậy, to gan như vậy nữ nhân, ngoại trừ Phong Tứ Nương như thế nữ yêu tình, khắp thiên hạ chỉ sợ vậy tìm không ra cái thứ hai. Ngươi thực sự rất biết cách nói chuyện. Phong Tứ Nương che miệng nhẹ cười, nhánh hoa run rẩy, nàng giơ lên một đôi trắng non chặt chẽ cánh tay, dương lên tay, ngươi nhìn đôi tay này giống như là giết người tay à. Đôi tay này mười ngón thon dài, yếu đuối không xương, phảng phất hoa lan. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu nói, không giống. Nhưng nó chẳng những hội giết người, hơn nữa còn hội đâm mù. Phong Tứ Nương hai tay nhẹ nhàng phất một cái, giữa ngón tay đột nhiên bay ra hai đạo ngân quang, ngươi lần sau cần phải nhớ, nhìn lén nữ nhân tắm rửa hay là đau mắt hột. Nàng chiêu này phi châm vậy thực sự không tầm thường, lấy một nữ tử thân phận, trong giang hồ du tẩu. Nếu không có một thân không kém bản sự, sớm đã bị người nuốt liền xương cốt cũng không có. Người nữ nhân này thực sự không giảng đạo lý. Ta rõ ràng là quang minh chính đại nhìn, nào có nhìn lén. Nhưng thanh niên mặc áo đen trên mặt cười mịn, ống tay áo phất một cái, hai căn ngân châm đã ngoan ngoãn nằm ở trong bàn tay hắn. Bất quá ngươi thật cảm thấy khó chịu, cùng lắm thì lần sau ta tắm rửa gọi ngươi qua đây nhìn chính là, mọi người không ai nợ ai. Phong Tứ Nương sắc mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh trên mặt nàng liền lại hiện ra phong tình vạn trùng dáng tươi cười, càng phát ra rung động lòng người. Đối với nàng loại này xinh đẹp nữ nhân tới nói, dáng tươi cười không thể nghi ngờ là một loại rất tốt vũ khí, nhất là đối Ngọc Liên Thành loại này không chịu nổi dụ hoặc nam nhân. Tiểu ca tay này công phu thực sự không sai cực kỳ, Tứ Nương cô lậu quả văn, lại không biết cao tính đại danh. Ngọc Liên Thành nói, ngươi xác thực hẳn phải biết ta, dù sao ngươi lần này bên trên Thạch Đầu Sơn chính là vì tìm ta. Tìm ngươi? Phong Tứ Nương khẽ giật mình. Ngọc Liên Thành nói, Hoa Bình đã nói cho ta biết, ngươi lần này nhập quan là vì làm một chuyện. Mặc dù hắn vậy không rõ ràng là chuyện gì, nhưng nhất định là một kiện đại sự. Ngươi sợ lực lượng không đủ, cho nên muốn tìm cho giúp đỡ. Phong Tứ Nương gật đầu, nhưng ta muốn tìm giúp đỡ là Hoa Bình, mà không phải ngươi. Không, ngươi muốn tìm là Quan Trung Thập Tam Bang lão đại đứng đầu, mà không phải tìm Hoa Bình. Ngọc Liên Thành nói, Hoa Bình liền là lão đại đứng đầu. Phong Yêu Tinh lúc nào như thế ngu xuẩn. Thập Tam Bang lão đại đứng đầu chỉ có thể từ võ công cao nhất người đảm nhiệm, không phải như thế nào phục chúng, chẳng lẽ ngươi cho là ta võ công còn chưa kịp Hoa Bình. Ngọc Liên Thành con ngón đúng ra, hai căn ngân châm đã đính tại trên vách tường, thật sâu bị sa vào. Không nói đến chiêu này ẩn chứa kinh lực kinh người, riêng chỉ là tốc độ nhanh chóng, đã để trên giang hồ ám khí danh ra theo không kịp. Nếu như ngân châm nhắm ngay là Phong Tứ Nương, chỉ sợ giờ phút này nàng đã là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ngươi khi nào thì thành lão đại đứng đầu? Phong Tứ Nương kinh ngạc nói. Đại khái ngay tại vài ngày trước a. Ngọc Liên Thành quay người, trò chuyện tiếp xuống dưới, người nước tắm đều muốn lạnh. Nơi đây không phải tâm tình chỗ, ta đi trước. Ngươi mặc quần áo tử tế đến khách sạn Đại Đường đi tìm trưởng quỹ, hắn tự nhiên hội mang người tới gặp ta. Dứt lời, hắn xoay người bước đi, không có nửa điểm lưu luyến. Ngọc Liên Thành trong phòng lúc, Phong Tứ Nương tổng là có chút bất an, sợ đối phương được chuyện bất chính. Dù sao đối phương võ công rất cao, nàng hiện tại trần trụi lấy thân thể, coi như muốn chạy trốn cũng không tốt trốn. Mà chờ Ngọc Liên Thành quay người rời đi, Phong tứ nương trực tiếp liền thất thần. Qua thật lâu, nàng mới cúi đầu nhìn một chút mình thân thể mềm mại. Ngực vẫn là rất cực kỳ, eo vẫn là mảnh cực kỳ, bụng dưới vẫn là rất bằng phẳng, một đôi thon dài đùi ngọc vẫn là cực kỳ rắn chắc, toàn thân cao thấp da thịt không có chút nào nếp nhăn. Nàng lại nhịn không được lấy tay từ một bên lấy ra gương soi mặt nhỏ. Trong gương nữ nhân con mắt rất sáng, cười lên vẫn là rất làm cho người khác hành động, nhìn thấy nàng người, chỉ sợ ai cũng không tin nàng đã là 33 tuổi nữ nhân, ai cũng không thể không thừa nhận, đó là cái rất có sức hấp dẫn nữ nhân. Nhưng giá hỏa này thế mà không chút do dự liền đi, một chút cũng không có tâm động. Đối với giống Phong tứ nương xinh đẹp như vậy nữ nhân mà nói, nàng không thích dùng người khác dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn lấy nàng, nhưng nàng càng không thể chịu được người khác không nhìn nàng dung mạo mị lực. Tiểu quỷ này, chẳng lẽ tuổi còn trẻ, con mắt liền mù mất. Thạch Đầu Sơn, nghị sự đường. Khi Phong tứ nương đi vào nghị sự đường về sau, liền thấy đang ngồi ở trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà ngọc Liên Thành. Hoa Bình đứng sau lưng hắn, người này toàn thân vẫn như cũ mang theo cố khiếp người kình, gọi người không dám kính thị. Ngọc Liên Thành cười nói, tứ nương ngồi ngồi, ngươi muốn tìm ta làm việc, ta mặc dù hiểu rõ, bất quá lại còn chưa đủ rõ ràng, ngươi không ngại cùng ta triển khai nói một chút. Phong tứ nương thở phì phì, cũng bởi vì Ngọc Liên Thành đột nhiên rời đi mà phục hiệu. Nhưng hai người hiện tại cũng không phải rất quen, lại thêm nơi này lại có những người khác. Nàng liên la lại yêu tình, cũng không tốt nói ta toàn thân quần áo đều cởi hết, ngươi vì sao a không ở thêm xuống tới nhìn một hồi. Lúc này nghe Ngọc Liên Thành lời nói, Phong tứ nương con mắt mà nhất chuyển nói, tốt, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng chuyện này nhất định phải võ công cực cao mới có thể tham dự, ta mặc dù gặp ngươi tiếp phát ám khí thủ pháp không sai. Nhưng nếu chỉ là như thế, lại còn kém một chút. Ngọc Liên Thành nói, ngươi muốn như thế nào? Phong tứ nương cười nói, trừ phi ngươi chịu tiếp ta mấy kiếm. Ngọc Liên Thành không nói chuyện, chỉ là cười làm cái mời động tác. Cẩn thận. Phong tứ nương sặc từ trong tay áo rút ra một thanh đoạn kiếm, người đã bay lượn mà lên, trong nháy mắt tựa như Ngọc Liên Thành đâm ra 17-18 kiếm. Phía trước mấy kiếm đều thu 3 phân lực, miễn cho Ngọc Liên Thành thật chỉ là cao thủ ám khí. Đằng sau tầm 10 kiếm liền là một kiếm nhanh qua một kiếm, kiếm quang nhanh chóng mà nhẹ nhàng, hiển nhiên nàng tại kiếm pháp bên trên có không tầm thường tạo nghệ. Mà Ngọc Liên Thành chỉ là một tay bưng lấy chén trà, một cái tay khác cầm nắp chén nhẹ nhàng điểm ra. Nguyên bản sứ làm chén trà hẳn là bị kiếm kích thành mảnh vỡ, nhưng hết lần này đến lần khác không có, ngược lại mỗi lần đều có thể điểm nhẹ Phong tứ nương tại kiếm pháp sơ hở chỗ, đem kiếm quang bật nát. Không tới, không tới. 20-30 chiêu về sau, Phong tứ nương thở hổn hển nói, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi thắng. Thật không biết ngươi tuổi còn trẻ, làm sao lại có như thế một thân võ công. Chỉ vì ta thật là trăm năm vừa gặp tập võ thiên tài, hơn nữa còn cực kỳ cố gắng. Vấn đề này đã có thật nhiều người hỏi qua, Ngọc Liên Thành đối đáp trôi chảy. Hắn cười cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía Phong tứ nương trong tay kiếm, chôi kiếm này cũng không tệ. Đây là một thanh dài hơn một thước đoạn kiếm, mũi kiếm kỳ mỏng, mang theo thanh quang, loại này kiếm là thích hợp nhất nữ tử sử dụng, Công Tôn Lan liền là dùng loại này kiếm. Phong tứ nương đông nhiên trở tay một kiếm, gọi hướng trên mặt bàn một cái khác cái chén, như cắt đậu hũ, trong khoảnh khắc cái này chén sứ cũng bị trẻ thành hai nửa. Đây là Công Tôn đại nương thủ đồ thân nhược quan sử dụng lam ngọc, là người khác đưa cho ta. Ngọc Liên Thành nói, đã người kia đem lam ngọc đưa cho ngươi, như vậy chắc hẳn xích hà cũng hẳn là trong tay ngươi, đây vốn là một đôi. Đây là đương nhiên. Phong tứ nương đã lấy ra khác một thanh kiếm, trên vỏ kiếm khảm nhạt hồng bảo ngọc, tiện tay ném cho Ngọc Liên Thành. Nữ nhân dùng đồ vật, quả nhiên đều không thoát khỏi được son phân khí. Ngọc Liên Thành miệng bên trong nói lời nói, tay đã ở rút kiếm. Nhưng mà, chôi này xích hà đúng là kiếm gãy. Phong tứ nương một đôi mắt đẹp sáng long lánh nhìn xem Ngọc Liên Thành, trong mắt bao hàm dấu không được ý cười. Cái này xích hà cũng là danh kiếm, người bên ngoài nếu như thấy nó trở thành kiếm gãy, tránh không được sẽ hỏi nguyên nhân. Đến lúc đó nàng lại thật tốt sâu một sâu Ngọc Liên Thành khẩu vị, há không có thể xuất ngụm ác khí. Ân, kiếm tốt. Ai ngờ Ngọc Liên Thành nhìn mấy lần, tán thưởng một câu về sau, liền khép lại vỏ kiếm, đưa cho Phong tứ nương. Phong tứ nương nhịn không được nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái này xích hà vì sao á hội đoạn? Ngọc Liên Thành nói, không muốn biết. Phong tứ nương nói, vì sao á không muốn biết? Ngọc Liên Thành nói, bởi vì ta nếu muốn nghe, ngươi liền sẽ không nói ra, chí ít hiện tại sẽ không. Nhưng ta như không muốn nghe, ngươi ngược lại hội nhịn không được muốn nói cho ta biết. Phong tứ nương khẽ giật mình, nhịn không được cười nói, ngươi tiểu quỷ này, chẳng những võ công lợi hại, người cũng là lanh lợi. Ngọc Liên Thành uống hớp trà, thản nhiên nói, ta tuổi tác mặc dù nhẹ một chút, nhưng đến cùng có phải hay không tiểu quỷ vấn đề này, còn cần đi trên giường thảo luận một chút. Phong tứ nương gắt một cái, cùng ngươi đi trên giường thảo luận, lao nương điên rồi phải không? Nếu nói lúc trước Phong tứ nương hơi có vẻ câu nệ, đó cùng Ngọc Liên Thành nói chuyện với nhau một lát sau, đã thăm dò hắn tính tình, trở nên tùy tính bắt đầu. Cái này thật là cái nữ yêu tinh, nàng hiểu được tại trường hợp nào mặc quần áo gì, hiểu được đối cái dạng gì người nói cái dạng gì lời nói. Ta đây an tâm. Ngọc Liên Thành thở ra một hơi thật dài, nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi coi trọng ta, mà ta bất quá 18-19 tuổi, tự nhiên là muốn tìm 16-17 tuổi tiểu cô nương thành thân lên giường, nhưng ngươi cũng đã lao thái bà. Phong tứ nương khí lại rút kiếm ra hướng Ngọc Liên Thành đâm 5-6 kiếm, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, thậm chí còn rút hụt đối nàng làm cái mặt quỷ. Ngươi người này, may mắn ta trước kia không biết ngươi, không phải sớm đã bị ngươi cho làm tức chết. Phong tứ nương thở phì phò nói. Ngọc Liên Thành cười nói, định đoạt ngươi quá nhiều người, ta nếu muốn ngươi thích ta, vẫn phải khí khí ngươi mới được, dạng này ngươi mới phát giác được mới mẻ. Phong tứ nương hừ một tiếng, nhàn thoại nói ít, chúng ta nói chính sự đi. Xích Hà là bị một thanh đao chặt đứt, mà ta chính là đánh trôi đao này chủ ý. Nguyên bản Trầm Mặc Hoa Bình bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói: "Ngươi vậy mà tại đánh cắt lộc đao chủ ý?" Phong Tứ Nương trừng mắt liếc hắn một cái, nhịn không được nói: "Hoa Bình, ngươi cái này tử mục đầu, mọi người bằng hữu nhiều năm, gặp ta mặt ngay cả chào hỏi vậy không đánh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi là công."